Chương 1726, bị ngăn trở tam sức quan, Trần Đống Dục cầu viện binh. Chương 1726, bị ngăn trở tam sức quan, Trần Đống Dục cầu viện binh. Ha ha, bản hoàng đột phá, ha ha. Khắc khắc, không nghĩ tới a. Không nghĩ tới. Bản hoàng vậy mà tại sinh thời còn có thể thực hiện đột phá, khắc khắc. Ha ha, trời trợ giúp bản hoàng, ha ha, đột phá, ha ha, bản hoàng lại còn có thể đột phá. Đã bao nhiêu năm, ha ha. Đã bao nhiêu năm, bản hoàng vậy mà lại đột phá, ha ha. Ha ha, có ai không, có ai không, đưa rượu tới, đem bản hoàng rượu ngon đều cho bản hoàng đưa tới, hôm nay bản hoàng muốn nâng ly 300 chén, ha ha. Nhân gian, mấy chục cái động thiên bên trong, gần nhất trong vòng 2 năm, những cái kia bị hoàng, yêu hoàng, ma hoàng, võ hoàng cơ hồ đều không ngoại lệ nhau nhau thực hiện đột phá. Có từ sơ giai đột phá đến trung giai, cũng có từ trung giai đột phá đến cao giai, còn có từ cao giai đột phá đến đỉnh phong, nhưng mấy cái kia đỉnh phong cảnh hoàn toàn chính xác thực chưa từng đột phá đến cái kia cảnh giới trong truyền thuyết. Huyền Thanh cung bên trong, Trương Huyền nhìn về phía Chu Tiên kiếm trận, nhưng gặp trong trận Quách Lôi, Triệu Công Minh, Vương Thiện, Lý Trường Thọ đều đã đột phá địa tiên chi cảnh. Bất quá, bốn người đều không xuất trận, còn tại trong trận lĩnh hội tòa đại trận này. Trương Huyền đưa tay xa xa một chỉ, nhưng gặp Huyền Thanh cung bên trong, hỗn độn trung đột nhiên bay lên, trực tiếp vượt qua hỗn độn liền đi tới Chu Tiên trận trên không. Cong! Một tiếng chuông vang, Chu Tiên trận bên trong, bốn vị tân tấn địa tiên lập tức đánh thức. Đợi nhìn đến đỉnh đầu hỗn độn trung, bốn người giật nảy cả mình, vội vàng không người bài kiến. Đệ tử tham kiến lão sư, mau tới Huyền Thanh Thiên. Trương Huyền thanh âm tại bốn người vang lên bên hai. Bốn người nghe vậy, vội vàng không người xác nhận, sau đó liền cùng đi ra đại trận. Tại hỗn độn trung giới hộ vệ, bốn người rất nhanh liền trở về Huyền Thanh Thiên. Tham kiến lão sư. Đi vào Huyền Thanh cung, nhìn thấy Trương Huyền, bốn người liền vội vàng không người hành lễ. Trương Huyền mỉm cười, khoát tay áo, nói, đều miễn lễ đi, các ngươi địa tiên đã thành, cũng cần phải trở về. Phong thần đại kiếp còn đang tiếp tục, nhớ lấy cẩn thận. Trương Huyền lời này vừa nói ra, hiện trường bốn trong lòng người đều là run lên, bọn hắn nguyên bản bởi vì đột phá địa tiên vẻ đắc ý trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Lý Trường Thọ liền vội vàng không người bài nói, lão sư, phong thần đại kiếp, hẳn là địa tiên cũng có. Nguy hiểm đến tính mạng. Trương Huyền nghe vậy cười một tiếng, nói, không vào thiên tiên, đều hai kiếp bên trong. Lời này vừa nói ra, hiện trường bốn người đều là sắc mặt đại biến. Nhìn thấy bốn người khẩn trương thần sắc, Trương Huyền mở miệng quên lơn, các ngươi cũng không cần phải lo lắng, hết thảy tự có thiên ý. Nói xong, Trương Huyền liền nhắm mắt lại. Bốn người thấy thế, đành phải không người bái lui. Đợi bốn người rời đi về sau, Huyền Thanh cung bên trong lần nữa khôi phục căn bình. Trương Huyền lần nữa hiện ra khánh vân, cả tòa Ngọc Kinh Phong đều bị khánh vân bao phủ lại. Bên trên khánh vân, ở giữa có ba đóa to lớn hoa sen, tay trái hoa sen bên trên nâng bản cổ phiên, ở giữa hoa sen bên trên nâng hỗn độn trùng, bên phải hoa sen bên trên tạm thời trống trơn. Lúc này, Trương Huyền mi tâm tử quang lấp lóe, hình như có một đạo tử khí ngay tại xoay quanh. Tam Sơn quan trước, Khương Hùng xuất lĩnh lấy 10 vạn đại quân đâm xuống doanh trại. Trung quân đại trướng bên trong, Khương Hùng sắc mặt tâm trầm, ở giữa mà ngồi, Trương Minh, Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, Vương Linh, cùng chúng tướng chia nhóm hai bên. Thời khắc này trong đại trướng, Trương Minh, Long Tu Hổ, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa đều có chút chật vật. Trương Minh phong lôi song xí tàn phá nghiêm trọng, Long Tu Hổ trực tiếp gãy một cánh tay, kia cắt đứt cánh tay chính đặt ở Khương Hùng đẹp trai trên bàn. Chỗ cụt tay quấn quanh lấy một tầng nồng đậm quỷ khí, Khương Hùng ngay tại thi pháp xua tan tầng kia quỷ khí, đáng tiếc căn bản không hề có tác dụng. Na Cha tóc hai bù xù, trước ngực hoa sen giáp vỡ vụn thành số cánh, dưới chân phong hỏa luân cũng thiếu một con. Hoàng Thiên Hóa thì trên mặt mấy vết thương, trước ngực cũng có một vết thương, kia vết thương sâu đủ thấy xương, trong vết thương đồng dạng quỷ khí tràn ngập. Trần Đống, La Hỏa, Vương Linh đều mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Trần Đống tương đối tỉnh táo, nhưng La Hỏa sớm đã vận ra, hướng Khương Hùng không lời, nói: "Sư phụ, còn xin sư phụ cho phép đệ tử xuất chiến." Vương Linh gặp La Hỏa xông ra, cũng không nhịn được vận ra, đứng tại La Hỏa bên cạnh, cùng một chỗ khiêu chiến. "Thưa tướng, còn xin thừa tướng cho phép mặt tướng cùng La sư huynh đi ra chiến." Khương Hùng nghe vậy buông xuống trong tay Tiên Tiên Mộ Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, giận lườm hai người một cái, quát to: "Hồ nháo, đều cho bản tướng lui ra, các ngươi xuất chiến, các ngươi nhưng có phá trận nắm chắc?" "Sư phụ, ta..." La Hỏa còn định nói thêm, nhưng nhìn thấy sư phụ Khương Hùng kia nguy hiểm ánh mắt, nhịn không được toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng liền ngậm miệng lại, không dám lại nói. Vương Linh thấy thế, cũng đi theo cúi đầu, không dám ngôn ngữ. Khương Hùng gặp Hạnh Hoàng Kỳ đều không thể xua tan kia quỷ vụ, nhất thời cũng không có biện pháp của hắn. Lúc này, Trần Đống đột nhiên đứng dậy, hướng Khương Hùng nói: "Sư phụ, ngài không ngại dùng sư tổ ban thưởng giải độc đan thử một lần?" Khương Hùng nghe vậy sững sờ, cẩn thận suy tư một lát, nhẹ gật đầu, sau đó liền từ trong ngực lấy ra một cái sữa bình sứ màu trắng. Mở ra bình sứ, Khương Hùng liền từ trong bình đổ ra một hạt màu đỏ viên đan dược. Giải độc đan nổi đồng bền giữa không trung, quay tròn chuyển động, phát ra có sâu kín hồng quang, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt liền tại trong đại trướng phiêu tán ra. Nghe được kia cỗ hương khí, Trần Đống, La Hỏa chờ chúng tu sĩ không có quá cảm thấy cảm giác, nhưng này chút phổ thông chiến tướng lại từng cái mở to hai mắt nhìn, đều quay đầu thật chặt tập trung vào không trung biên kia màu đỏ viên đan dược. Khương Hùng nhưng không để ý tới chúng tướng dị dạng, trực tiếp đưa tay về ở giải độc đan nhẹ nhàng bóp, lập tức liền đem kia giải độc đan bóp nát. Đón lấy, Khương Hùng trực tiếp đem bóp nát giải độc đan vẩy vào Long Tu Hổ đoạn trên cánh tay, lặng lặng nhìn. Đáng tiếc chờ đợi chén trà nhỏ thời gian, kia tay cụt bên trên quỷ vụ lại là nửa phần không thấy ít, ngược lại tựa hồ còn càng nhiều. Cái này khiến trong trướng sắc mặt của mọi người càng phát ra khó coi. "Ai?" Khương Hùng thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Đống, nói: "Trần Đống." Trần Đống nghe được Khương Hùng gọi tên hắn, lập tức liền đứng dậy, con mình hành lễ. Sư phụ, đệ tử tại. Khương Hùng nhìn xem Trần Đống nhẹ gật đầu, nói, Trần Đống, ngươi cầm ta hạnh hoàng kỳ, đi một chuyến giảng đạo cung đi, nhanh đi mau trở về. Nói chuyện, Khương Hùng tay phải hướng về phía trước đẩy, tiên thiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ lập tức liền bay đến Trần Đống trước mặt. Vâng, sư phụ. Trần Đống đưa tay tiếp nhận hạnh hoàng kỳ, vội vàng hướng Khương Hùng lần nữa không người, nhưng sau đó xoay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Vừa mới phóng ra một bước Trần Đống sững sờ, vội vàng quay người lại, kinh ngạc nhìn về phía soái án sau sư phụ Khương Hùng. Hắn đã nhìn thấy sư phụ Trần Đống giờ phút này nhíu chặt lông mày, ngay tại tay phải nhanh chóng bấm đốt ngón tay lấy cái gì. Thật lâu, Trần Đống ngừng bấm đốt ngón tay, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Trần Đống, mở miệng nói, "Trần Đống, ngươi lần này đi giảng đạo cung sợ có khó khăn chắc trở, ngươi cần ghi nhớ, rời đi nơi đây về sau, một mực đi đường, tuyệt đối không thể đường vòng, cũng tuyệt đối không thể quay đầu, vô luận là người phương nào bảo ngươi, đều không thể quay đầu, nhớ lấy." "Nhớ lấy." "Vâng, sư phụ, đệ tử nhớ kỹ." Trần Đống mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Muốn biết Trần Đống chuyến này có thuận lợi hay không, chúng ta chương kế tiếp lại thấy rõ ràng. Chương 1727, Trần Đống cầu viện chi đồ. Chương 1727, Trần Đống cầu viện chi đồ. Lại nói Trần Đống rời đi Trung quân đại trướng, lái Tường Vân liền thẳng đến Thương Nham Sơn giảng đạo phong mà đi. Tĩnh Nam quân đại doanh bay lên một đóa Tường Vân thẳng đến phương Nam mà đi, lập tức liền kinh động đến Tam Sơn quan thủ tướng. Chư vị huynh đệ, cái này chỉ sợ là Khương Hùng thất phu kia phái ra cầu viện người nhà. Ha ha đại ca, lại thả hắn trước đi mời người, có huynh đệ chúng ta tại mặc cho hắn mời ra bao nhiêu người đến, bất quá là nhiều một ít huyết thôi. Ha ha là cực, là cực. Mà lại những này người tu đạo huyết nhục nhất là mỹ vị, tốt nhất hắn có thể nhiều mời một ít tới, để huynh đệ chúng ta ăn thông khoái. Ha ha, ha ha, ha ha. Thế là bên trong đại sảnh tràn đầy vui sướng không khí. Thật lâu, ở giữa thủ tướng mở miệng nói, chư vị huynh đệ, ngược lại cũng không thể để bọn hắn dễ dàng như vậy mời đến cứu binh. Lao thất, đại ca, lao thất, ngươi phái mấy tên tiểu quỷ quá khứ, trên đường cản bên trên cản lại, bất quá tận lực chớ tổn thương tính mạng hắn, nếu không chúng ta liền sẽ không có càng nhiều huyết thực. Ha ha. Vâng, đại ca. Ngài liền nhìn ta. Ha ha. Một lát sau, một đoàn hắc vụ từ Tam Sơn quan bên trong phóng lên tận trời, qua trong giây lát liền đã mất đi bóng dáng. Lại nói Trần Đống lái một đoá tường vân, nhanh như điện chớp thẳng đến Thương Nham Sơn mà đi, đường ngay qua một vùng núi non lúc, đột nhiên nghe được sau lưng chuyển đến Na Cha thanh âm. "Trần sư minh, Trần sư minh, ngươi nhanh các loại tiểu đệ, ngươi nhanh các loại tiểu đệ." Thanh âm kia chuyển tới từ xa xa, Trần Đống trong lòng nghi hoặc, theo bản năng liền muốn quay đầu nhìn lại. Ngay tại hắn muốn quay đầu thời khắc, đột nhiên, phương mới rời khỏi quân doanh lúc, sư phụ Khương Hùng bản giao bắt đầu ở bên tai của hắn vang lên. Trần Đống, ngươi lần này đi giảng đạo cung sợ có phá gãy, ngươi cần ghi nhớ, rời đi nơi đây về sau, một mực đi đường, tuyệt đối không thể đường vòng, cũng tuyệt đối không thể quay đầu, vô luận là người phương nào bảo ngươi, đều không thể quay đầu, nhớ lấy, nhớ lấy. Trần Đống toàn thân giật cả mình, vội vàng ngừng quay đầu động tác, mặc kệ sau lưng la lên, lập tức ra tốc bay về phía trước. Trần Sư Minh, Trần Sư Minh, ngươi nhanh chờ ta một chút ta. Ta là Na Cha, ta là Na Cha, Trần Sư Minh, ngươi chờ ta một chút. Trần Sư Minh, ngươi chờ ta một chút ta. Khương sư thúc mệnh ta và ngươi cùng một chỗ tiến đến, ngươi chờ ta một chút ta. Sau lưng thanh âm càng ngày càng yếu, cuối cùng biến mất, cái này khiến Trần Đống thở dài một hơi. Vừa rồi có đến vài lần, Trần Đống suýt nữa liền quay đầu nhìn lại, nhưng đều bị hắn kịp thời ngừng lại. Tiếp xuống một đoạn đường, Trần Đống từ đầu đến cuối nơm nớp lo sợ. Bất quá, trên đường từ đầu đến cuối bình tĩnh, không còn có nghe được thanh âm kia vang lên lần nữa, Trần Đống nhấc lên tâm rốt cục chậm rãi buông xuống. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, Trần sư minh, sư phụ nói đường sáng nguy hiểm, để ta đến đây cùng đi với ngươi. Đột nhiên một cái như là hồng trung sáng tỏ thanh âm phía sau hắn vang lên, đem Trần Đống giật mình kêu lên, suýt nữa từ đám mây bên trên rơi xuống dưới. Một thì là bởi vì cái này thanh âm quá quen thuộc, chính là sư đệ Long Tu Hổ thanh âm, thứ hai, thanh âm này quá gần, phản phất ngay tại sau lưng của hắn xa mấy thước, thậm chí, hắn đều có thể cảm nhận được Long Tu Hổ hô hấp tần suất. Trần Đống theo bản năng liền muốn quay đầu, nhưng lập tức liền bị hắn sinh sinh cho nhịn được. Không thể quay đầu, tuyệt đối không thể quay đầu. Trần Đống ở trong lòng không ngừng lặp lại câu nói này, ngạnh sinh sinh nhịn được quay đầu xúc động. A, Trần sư minh, ngươi thế nào? Ngươi chờ một chút ta a. Kia Long Tu Hổ tựa hồ hiếu kỳ Trần Đống vì sao không dừng lại chờ hắn, cho nên trong giọng nói tràn đầy kinh dị. Nghe sau lưng càng thêm gần thanh âm, Trần Đống cái chán cũng bắt đầu mồ hôi lạnh ứa ra. Cái này rốt cuộc là ai? Đến cùng lai lịch ra sao? Vì sao như thế tà môn? Sư Minh, ngươi, ngươi làm sao đổ mồ hôi? Hôm nay khí trời rất nóng sao? Nói chuyện, kia Long Tu Hổ tựa hồ còn ngẩng đầu quan sát thiên, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Đương nhiên, đây không phải Trần Đống quay đầu nhìn thấy mà là trong đầu của hắn tự động hiện hiện hình tượng. Trần Đống đột nhiên thân thể một cái giật mình, lập tức thanh tỉnh lại. Trần Đống căn bản không dám mở miệng đáp lại, lại không dám quay đầu, chỉ là một vị gia tốc bay về phía trước. "Ai, sư minh, ngươi chờ một chút ta a. Sư phụ để ta cùng đi với ngươi." "Ai, sư minh, sư minh." Cuối cùng, kia Long Tu Hổ thanh âm càng ngày càng xa, Trần Đống thật dài thở dài một hơi, nhịn không được đưa tay xoa xoa mồ hôi chán. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, "Trần Đống, vị sư để ngươi nhanh chóng trước đi cầu viện, ngươi sao còn tại này trì hoãn?" "A." Trần Đống một tiếng kinh hô, theo bản năng quay người không mình hành lễ. Sư phụ thứ tội, đệ tử. Đệ tử. Không tốt. Trần Đống rốt cục phản ứng lại, hô to không tốt đáng tiếc đã chậm. Giờ phút này, nguyên bản sáng tỏ bầu trời đột nhiên đen lại. Nhìn xem một màn này, Trần Đống hận không thể dùng sức cho mình hai cái tát. Rõ ràng sư phụ sớm có bàn giao, vô luận nghe được cái gì, đều không thể quay đầu, vì cái gì mình liền quay đầu lại đâu. Bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải tự trách thời điểm, hắn nhất định phải nhanh thoát khốn, nếu không sư phụ nơi đó liền nguy hiểm. Ngẩng đầu nhìn trời, nhật nguyệt tinh thần đều không gặp, Trần Đống nhìn thấy chỉ có màu đen màn trời. Túi đầu nhìn xuống đất, nguyên bản dãy núi cũng nhìn không thấy dưới đáy sương mù màu đen lan lộn, cũng không biết trong sương mù ẩn giấu cái gì. Ngắm nhìn một phía, Trần Đống chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt, một cỗ âm gió thổi vào mặt, tựa như từng trôi giống như cương đao hướng hắn chém tới. Trần Đống không dám do dự, vội vàng thế ra 9 tầng trấn quỷ tháp. Trấn quỷ tháp lập tức bay lên, quay tròn chuyển động, rủ xuống vạn đạo kim quang, đem Trần Đống một mực bảo hộ ở giữa. Âm phong chợt chợt quét tới, nhưng đều bị trấn quỷ tháp ngăn tại bên ngoài. Nhìn xem một màn này, Trần Đống trong lòng cũng không thư giãn, bởi vì hắn có một loại cảm giác, trấn quỷ tháp chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Quả nhiên, ầm ầm. Đột nhiên, không trung tiếng sấm rền vang, sau đó một đạo màu tím đen âm lôi liền đánh tới, chính giữa trấn quỷ tháp bên trên. Trấn quỷ tháp thụ này một kích, lập tức liền lắc lư, dẫn tới nó rủ xuống hộ thể kim quang cũng bắt đầu điên cuồng lấp lóe. Không tốt. Trần Đống quá sợ hãi, vội vàng đưa tay liên tục đánh vào mấy đạo pháp lực. Đạt được pháp lực bổ sung, trấn quỷ tháp lập tức liền khôi phục ổn định, nhưng lúc này lại là một đạo âm lôi thuần hơi thở mà tới. Bành! Một thanh âm vang lên, trấn quỷ tháp lần nữa lay động, bất quá lay động biên độ không bằng mới lần thứ nhất. Đáng tiếc, còn không đợi Trần Đống buông lỏng một hơi, hắn liền thấy từ đông tây hai bên đồng thời bay tới hai đạo âm lôi. Không tốt. Trần Đống hô to không tốt, nhưng căn bản không kịp phản ứng. Chỉ nghe được bành, bành, hai tiếng, trấn quỷ tháp gào thét một tiếng liền rơi xuống. Trần Đống gấp đội vươn tay tiếp nhận, nhìn xem trấn quỷ tháp bên trên hai đoàn cháy đen chi sắc, đau lòng không thôi. Trấn quỷ tháp đã bị trọng thương, muốn khôi phục, không phải mấy tháng ôn dưỡng chi công không thể. Nhưng vào lúc này, Trần Đống trong lòng cảnh báo đại minh, toàn thân lông tơ đều dựng lên, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một đạo âm lôi thẳng đến hắn mà tới. Không tốt. A. Chương 1728, huyết sát hẻm núi chương 1728, huyết sát hẻm núi Trần Đống một tiếng hét thảm, trực tiếp trùng điệp ngã rơi xuống. Không biết đi qua bao lâu, Trần Đống chậm rãi mở mắt. Ê. Trần Đống phát ra một tiếng thanh âm thống khổ, ngẩng đầu nhìn trời, sau đó trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bởi vì hắn đỉnh đầu là Lang Lãng đại nhật, quanh mình là núi non trùng điệp. Nếu không phải trên thân không ngừng truyền đến kịch liệt đau nhức, Trần Đống đều muốn hoài nghi vừa rồi kinh lịch hết thảy đều là ảo giác. Thế nhưng là, đây là vì cái gì a? Vì cái gì hắn không chết đâu? Lấy hắn cảm giác, loại kia âm lôi, chỉ cần chịu hai lần trước, hắn cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù chỉ chịu lần trước, vậy cũng phải trọng thương. Thế nhưng là, hắn, Trần Đống dây rủa lấy đứng dậy, cẩn thận cảm thụ được thương thế trên người, hắn phát hiện tuy nói toàn thân kịch liệt đau nhức, nhưng chịu tổn thương lại cũng không nặng, chỉ là có mấy phần suy yếu, phản phất thân thể bị móc sạch. Cho nên, Trần Đống trong lòng tràn đầy nghi hoặc, những cái kia quỷ dị tại sao lại buông tha hắn đâu? Đột nhiên, Trần Đống trong ngực tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ chạy xuống ra. Nhìn thấy tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, Trần Đống lập tức giật mình. Mặc dù vừa rồi hắn không tới kịp tế ra bảo vật này, nhưng hạnh hoàng kỳ vẫn phát huy tác dụng, dù sao nó thế nhưng là cực phẩm tiên tiên linh bảo, vẫn là tiên tiên ngũ phương kỳ một trong. Trần Đống quay đầu tứ phương, chung quanh dãy núi chập trùng, có cây xanh um, cũng không bất kỳ khác thường gì, hơn nữa nhìn không đến bất luận cái gì âm khí, quỷ khí, Lang Lãng đại nhật chiếu lên trên người, không nói ra được dễ chịu. Quan sát thật lâu, Trần Đống cũng chưa phát hiện dị dạng. Cảm thụ được trên người kịch liệt đau nhức, hắn vội vàng vận chuyển pháp lực, một bên trị liệu thương thế trên người, một bên khôi phục lên thâm hụt tinh khí. Pháp lực vận chuyển ở giữa, Trần Đống quanh thân lóe lên ánh ánh bảo quang, tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ phiêu phù ở đỉnh đầu, một thanh kiếm gỗ đào còn cuốn trên thân thể của hắn hạ tả hữu bay múa, dự phòng lấy chung quanh khả năng sinh vật uy hiếp. Ước chừng hơn một canh giờ về sau, Trần Đống mở mắt lần nữa, giờ phút này, thương thế trên người hắn đã biến mất không thấy, tinh khí cũng khôi phục lại. Hô, Trần Đống thật dài thở ra một hơi, sau đó thu hồi tiên thiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, lần nữa lái tường vân liền tiếp theo bay về phía Thương Nham Sơn giảng đạo phong. Trần Đống sau lưng cách đó không xa một ngọn núi phía trên, một đoàn mây đen bên trong, mấy cái quỷ vật chính đang thì thầm nói chuyện. Nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện cái này mấy cái quỷ vật đều là quỷ vương, mà lại trong đó một con vẫn là cao giải quỷ vương. Đại ca, ngươi nói mấy vị đế quân vì cái gì không cho chúng ta mở một chút ăn mặt đâu? Chỉ làm cho chúng ta giáo huấn hắn một chút, nhưng lại không cho chúng ta hạ sát thủ. Bất quá, mấy vị ca ca, chúng ta phương mới xuống tay có phải hay không có chút quá nhẹ rồi? Cái thằng này làm sao nhanh như vậy liền khôi phục rồi? Lão Ngũ, liền ngươi nói nhảm nhiều, sao, ngươi còn muốn làm trái với mấy vị ý của bệ hạ? Khúc khúc Tam ca, ngươi cũng đừng oan uổng ta cũng không có nói như vậy. Thôi đi, Lão Ngũ, ngươi rõ ràng trộm hút vài hơi tinh khí, đừng cho là chúng ta mấy cái làm ca ca không nhìn thấy. Ngươi Lão Tam, ngươi phỉ báng ta, đại ca, nhị ca, các ngươi cho ta làm chủ à? Lão Tam, hắn phỉ báng ta. Tốt, hai người các ngươi đều ít nói vài lời đi, kỳ thật. Mấy vị đế quân đại nhân ý tứ, ta đại khái đoán được mấy phần. Úc nhị ca, ngươi mau nói, mấy vị đế quân đại nhân rốt cuộc là ý gì? Đúng nha, nhị ca, ngươi mau nói nha. Nói thật, nhìn xem như vậy ngon huyết thực ở trước mặt lại không thể hưởng dụng, đừng đề cập nhiều. Thèm ngươi. Các ngươi biết đi, cái này Khương Hùng nghe nói chính là đạo môn đệ tử, mấy chục năm trước, từng có một vị đại năng tại hạ đều núi giảng đạo. Giảng chính là thần tiên con đường trường sinh, các ngươi cũng là biết đến, chúng ta mấy vị kia đế quân đại nhân năm đó liền từng trên Ngọc Kinh Phong nghe qua đạo, về sau giảng đạo kết thúc, mấy vị đại nhân rời đi hạ đều núi, ngắn ngủi mấy chục năm liền đều đột phá đế quân chi cảnh. Tây nhị ca, ngươi nói mọi người đều biết, nhưng cái này cùng chúng ta hôm nay thả đi cái này Trần Đống có quan hệ gì a?
Đúng a, nhị ca, ngươi nói những này cùng lập tức mấy vị phân phó của đại nhân không sao chứ?
Ai nói không quan hệ rồi, các ngươi biết cánh cửa này lai lịch sao?
Không biết.
Không biết, nhị ca, ngươi mau nói, ngươi mau nói.
Đúng nha, nhị ca, ngươi đừng thừa nước đục thả câu.
Ha ha, ta cho các ngươi nói a. Cánh cửa kia nghe nói liền là lúc trước hạ đều trên núi nghe đạo người bên trong một vị sáng lập, cùng mấy vị đại nhân tu hành quỷ đạo khác biệt, vị kia nghe nói tu hành chính là chính thống thần tiên chi đạo, các ngươi biết đi, tu hành thần tiên chi đạo nhân tộc, đối chúng ta tới nói thế nhưng là cực hạn vật đại bộ a.
Thử trượt.
Vị kia nhị ca nói đến đây liền không nhịn được hút trượt một chút nước bọn. Cái khác mấy cái quỷ vật cũng không nhịn được, nhao nhao đi theo nuốt lên nước bọn. Mấy cái quỷ vật cũng đều hiểu rõ ra, đồng thời phát ra khặc khặc tiếng cười quái dị.
Nhị ca, ngươi như vậy nói chuyện, chúng ta nhưng minh bạch khặc khặc.
Đúng nha, nhị ca, chúng ta đều hiểu mấy vị đế quân đại nhân thật sự là mưu tính sâu xa nha.
Nhân tộc có một câu, gọi là thả dây dài, câu cá lớn khặc khặc có mấy vị đế quân đại nhân tọa chấn, cánh cửa kia nếu là nhiều đến mấy vị
thần tiên tu sĩ, thử trượt.
Khặc khặc.
Vậy coi như quá tốt rồi, khặc khặc.
Lại nói, Trần Đống lần nữa lên đường, trong lòng càng khẩn trương. Có trời mới biết con đường sau đó đổ bên trên còn sẽ phát sinh cái gì.
Không biết phi hành bao lâu, Trần Đống đột nhiên ngừng đám mây, bởi vì liền ở phía trước của hắn xuất hiện một tòa hạp gốc. Cái kia trong hạp gốc, nồng đậm huyết sát chi khí phóng lên tận trời, trực tiếp ngăn cản Trần Đống đường đi.
Kia là địa phương nào?
Trần Đống kiếp sợ lẩm bẩm.
Trần Đống hướng về tả hữu nhìn lại, nhưng căn bản không nhìn thấy tòa này hẻm núi giới hạn.
Cái này khiến Trần Đống đi vòng ý nghĩ triệt để ngâm nước nóng.
Còn lại liền chỉ có một cái biện pháp, đó chính là xông vào.
Quyết định chủ ý, Trần Đống trực tiếp móc ra sư phụ Khương Hùng ban thượng tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, nhẹ nhàng mở ra, liền gặp kim quang vạn đạo, đóa đóa kim liên bay ra, đem hắn một mực bảo hộ ở giữa.
Đón lấy, Trần Đống cầm trong tay kiếm gỗ đảo một đầu liền xông vào.
Ngay lập tức, thiên địa biến ảo, Trần Đống liền xông vào một cái thế giới mới ở trong.
Đây là một cái huyết sát chi khí tứ ngược thế giới, đỉnh đầu một vầng huyết nguyệt không ngừng lóe ra hừng quang, dưới chân thì là máu mặt đất màu đỏ.
Trần Đống cúi đầu nhìn lại, hắn cảm giác mình mỗi một bước đạp xuống đi, đều phảng phất dẫm tại bùn máu phía trên, bên tai thậm chí còn truyền đến kéo kẹt.
Kéo kẹt.
Thanh âm.
Ngắm nhìn một phía, Trần Đống cảm giác chung quanh những cái kia huyết sát chi khí bên trong lờ mờ, không biết ẩn giấu nhiều ít nguy hiểm.
Giống.
Tê.
Ngao.
Bò hò.
Huyết sát chi khí bên trong thỉnh thoảng truyền đến các loại kỳ quái tiếng tê ở.
Nghe được những cái kia tiếng tê ở, Trần Đống liền cảm thấy một cỗ dùng mình cảm giác, mặc dù có tiên thiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ phòng hộ cũng không ngoại lệ.
Cái này đến cùng là địa phương nào?
Chương 1729, mệnh không có đến tuyệt lộ, thiên trần tới cứu. Chương 1729, mệnh không có đến tuyệt lộ, thiên trần tới cứu. Đột nhiên hô
hô,
thanh âm truyền đến, Trần Đống tập trung nhìn vào, liền thấy trung quanh gió lớn thổi ào ào,
cuốn phong kia kéo thiên kéo quyển mặt đất thịt nát hướng về Trần Đống liền đánh tới.
Kia nhưng không là bình thường cuốn phong, Trần Đống phi thường xác định, nếu không phải hắn có sư phụ tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ hộ thân, kia gió thổi ở trên người hắn, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền phải hóa thành một vũng máu bùn. Cuốn phong kia sớm đã hóa thành máu gió, kéo không ngớt, từ lấy bốn phương tám hướng hướng hắn vây quanh.
Nhìn xem một màn này, Trần Đống nhịn không được chửi mẹ.
Trần Đống cảm giác, cái này tuyệt không phải thiên nhiên hẻm núi, nhất định là quỷ dị bày ra trận thế.
Một thì, Thương Nham Sơn giảng đạo phong, hắn mặc dù đi không nhiều, nhưng hắn mười phần vững tin không có như thế một cái hẻm núi.
Thứ hai,
ngươi gặp qua như thế có ý thức rõ a?
Tự nhiên chi phong, vô luận là từ đông sang tây, vẫn là từ nam hướng bắc, nó đều là đơn hướng quét, nơi nào thấy qua, từ bốn phương tám hướng hướng trung ương để ép a.
Liền ngay cả vòi rồng cũng sẽ không như vậy a.
Trừ phi, đây là có người thao túng đại trận.
Đương nhiên, thế gian đại trận ngàn ngàn vạn, các có vô cùng huyền diệu, có lẽ thật có không cần người điều khiển liền có thể tứ phía để ép gió trận, nhưng Trần Đống lại là không biết.
Bất quá, cái này không trọng yếu, Trần Đống đã nhận định đây là quỷ dị bày ra đại trận, mục đích đúng là cản trở hắn đi giảng đạo cung cầu viện.
Tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ tự động bay lên, phiêu phủ ở Trần Đống đỉnh đầu, đạo đạo kim quang hạ tướng hắn bảo vệ chặt chẽ kỹ càng.
Cuốn phong kia từ bốn phương tám hướng thổi tới, lẫn nhau đụng vào nhau, trong nháy mắt hóa thành vòi rồng, bắt đầu vây quanh Trần Đống xoay tròn.
Càng nhiều bùn máu bị cuốn lên, chỉ có Trần Đống dưới chân bốn phía y nguyên không việc gì.
Tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ dù sao chính là cực phẩm tiên tiên linh bảo, mặc cho chung quanh máu gió gấp, vẫn đem Trần Đống một mực bảo hộ ở giữa.
Bất quá, Trần Đống bất mười phần thần trương, tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ tuy tốt, nhưng pháp lực tiêu hao cũng là không nhỏ, có trời mới biết hắn còn có thể kiên trì bao lâu.
Ầm ầm.
Đột nhiên, chân trời truyền đến một tiếng sấm nổ, cuồng phong đột nhiên ngừng.
Trần Đống thấy thế đại hỉ, vừa muốn buông lỏng một hơi, đột nhiên, chung quanh tái sinh biến hóa.
Bành!
Một tiếng, chân trời rơi xuống một viên hỏa tinh, sau đó,
bành!
Một tiếng, chung quanh mặt đất trong nháy mắt liền giấy lên ngập trời đại hỏa, kia liệt diễm phóng lên tận trời, đem này phương thế giới triệt để hóa thành biển lửa.
Nhìn thấy kia lửa, Trần Đống kiếp sợ mở to hai mắt nhìn.
Bởi vì đây không phải là phàm hỏa, cũng tương tự không phải tam muội lửa, thạch trung hỏa, một bên trong lửa, không trung lửa, chính là âm hỏa.
Âm hỏa mượn âm khí mà sinh, lấy sát khí mà vượng, âm khí càng nặng, oan khí, huyết khí, sát khí càng dày đặc thì lửa càng vượng.
Nơi đây âm hỏa kéo không ngớt, hóa thành ngập trời biển lửa, có trời mới biết tích lũy nhiều ít oán sát khí.
Âm hỏa nhất là âm độc, thường nhân gặp chi, trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi, chính là tu sĩ kim đang gặp được, nếu không có chí bảo hộ thân, cũng khó may mắn thoát khỏi.
Trần Đống tuy có tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ hộ thân, thời gian ngắn có thể bảo vệ không lo, nhưng thời gian nếu là kéo quá lâu, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Dù sao, đại trận chi lực nguyên ở thiên địa, mà bảo vật chi lực phần lớn đến tại chủ nhân pháp lực. Âm hỏa vây công phía dưới, Trần Đống pháp lực nhanh chóng tiêu hao. Không biết qua bao lâu, tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ một lần nữa trở xuống Trần Đống trong tay, dạng này pháp lực sẽ càng tiết kiệm một chút. Nhưng hiển nhiên, Trần Đống cũng không kiên trì được thời gian quá dài. Thời khắc này Trần Đống sắc mặt trắng bệnh, mũi hoa thái dương đều là mồ hôi, hô hấp cũng thô trọng rất nhiều. Trần Đống sinh lòng tuyệt vọng, sư phụ, đệ tử vô năng, chỉ sợ muốn chết nơi đây. Tam Sơn quan bên ngoài, Tĩnh Nam quân đại doanh bên trong, Khương Hùng đột nhiên đứng lên đến, lòng tràn đầy bực bội. Sư phụ, ngài thế nào? La Hỏa Hiếu Kỳ mở miệng hỏi. Khương Hùng cau mày, bước nhanh đi ra trung quân đại trướng, dương mắt nhìn về phía tây nam phương hướng. Trương Minh, La Hỏa, Long Tu Hổ, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, Vương Linh bọn người nhao nhao đi theo ra ngoài, cũng lần theo Khương Hùng ánh mắt nhìn lại, đáng tiếc cái gì cũng không nhìn thấy. Na Cha nhịn không được hỏi, Khương sư thúc, ngài nhìn thấy cái gì? Khương Hùng nghe vậy, cũng không trả lời, mà là trực tiếp đưa tay bấm đốt ngón tay. Bấm đốt ngón tay một lát sau, Khương Hùng lông mày nhíu chặt hơn. Trần Đống gặp nguy hiểm. Khương Hùng thở dài một hơi, nhịn không được mở miệng nói. Cái gì? La Hỏa, Long Tu Hổ đồng thời lên tiếng kinh hô. La Hỏa thì lập tức mở miệng nói, sư phụ, Trần Sư Minh lúc này ở nơi nào? Đệ tử cái này xuất phát đi cứu Trần Sư Minh. Sư phụ, ta cũng cùng là sư minh cùng đi. Long Tu Hổ che lấy mình tay cụt cũng lớn tiếng nói. Khương sư thúc. Khương thừa tướng. Mọi người khác cũng nhao nhao mở miệng, nhìn về phía Khương Hùng. Khương Hùng thở dài, khoát tay áo, nói, các ngươi không được rời đi quân doanh, nếu không không những cứu không được Trần Đống, sẽ còn đem mình góp đi vào. Đám người nghe vậy, sắc mặt đều là trì trệ, trong lúc nhất thời, đều không phải nói cái gì. La Hỏa thì lo lắng mở miệng nói, sư phụ, kia. Yeah. Sư minh hắn. Hắn. Khương Hùng nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia lo âu, nhưng rất nhanh liền bị hắn che lại. Không cần phải lo lắng, Trần Đống mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng cũng tự có tạo hóa. Nói xong, Khương Hùng quay người lại trở về đại trướng. Ngoài trướng, đám người ngươi nhìn ta lại nhìn xem ngươi, cuối cùng cũng đành phải đi theo trở về đại trướng. Lại nói, lúc này, Trần Đống đã đạt đến cực hạn, tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ tản ra yêu ớt kim quang, khó khăn lắm đem Trần Đống hộ ở trong đó. Đột nhiên, ầm ầm, một tiếng nổ vang, đón lấy, thiên địa cũng bắt đầu chấn động. Lúc đầu đã đến cực hạn Trần Đống lập tức lên dây cót tinh thần ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, đón lấy, hắn liền khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Giang giác, chỉ gặp một tia chớp trực tiếp xé rách bầu trời, thẳng tắp liền bổ vào. Lôi đình đánh rất tại bùn máu trên mặt đất, đại địa trong nháy mắt đã nứt ra một vết nứt, khe hở bên trong không ngừng hướng ra phía ngoài bốc lên từng sợi khói xanh. Ngay sau đó, lại là từng đạo lôi đình xé rách bầu trời, bổ xuống dưới. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở, Trần Đống chung quanh mặt đất liền trở nên thủng trăm ngàn lỗ, bầu trời cũng bị xé nứt ra vô số lỗ lớn. Cuối cùng, oeng, một tiếng vang thật lớn, Trần Đống toàn thân chấn động, chỉ thấy thiên băng địa liệt, theo bản năng liền nhắm mắt lại. Thật lâu, Trần Đống cảm nhận được chung quanh kia cố âm lãnh cảm giác biến mất, thay vào đó chính là một loại ấm áp cảm giác. Trần Đống chậm rãi mở mắt, liền thấy phía trước cách đó không xa, có một vị đạo nhân trung niên chính cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Chỉ gặp đạo nhân kia thân cao khoảng 8 thước, đầu đội chín lương quan, người khoác đạo bào màu xám đen, mặt như trăng tròn, tay cầm phất trần, gánh vác trường kiếm, gió nhẹ thổi tới, đạo bào theo gió đông đưa, không nói ra được tiêu sái, đạo không hết phong lưu. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, tiểu hữu, nhưng vẫn mạnh khỏe. Đạo nhân mở miệng, thanh âm như 3 tháng mùa xuân gió mát, làm cho người từ trong tới ngoài đều dâng lên ấm áp cảm giác. Trần Đống ngay cả vội vàng đứng dậy, hướng về đạo nhân chắp tay thi lễ, nói: "Phúc sinh vô lượng tiên tôn, đạo môn đệ tử Trần Đống đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng." Ha ha, tiểu hữu khách khí, lão đạo đây bất quá là vừa lúc mà gặp tôi, hiển nhiên có yêu tà làm ác, hại ta đồng đạo, há có mặc kệ lý lẽ. Chương 1730, Thiên Trần Phó Tam Sơn, giảng đạo đập trợ giúp. Chương 1730, Thiên Trần Phó Tam Sơn, giảng đạo đập trợ giúp. Trung niên đạo nhân cười lớn đi đến Trần Đống trước mặt, cũng hướng Trần Đống chắp tay đáp lễ lại. Trần Đống không dám thụ đạo nhân vào lễ, đành phải nghiêng người lễ qua, sau đó lại lần túi người hành lễ, nói: "Xin hỏi đạo trưởng, cao tính đại danh, ở đâu tòa danh sơn, nơi nào động phủ tu hành?" Trung niên đạo nhân nghe vậy, tay nhặt râu quai nón, cười nói: "Lao đạo mấy chục năm trước từng tại Hạ Đều núi Ngọc Kinh Phong nghe đạo, sau dừng chân tại Giáng Mây Sơn Thanh Chỉ toàn động tu hành, bần đạo tục ra họ Lạc, đạo hiệu Thiên Trần, tiểu hữu gọi Lao đạo Thiên Trần liền có thể." "Không dám, không dám." Trần Đống nghe vậy, liền nói không dám, sau đó liền lần nữa hướng Thiên Trần đạo nhân không người chắp tay nói: "Nguyên lai là Thiên Trần tiền bối ở trước mặt." Bởi vì cái gọi là nhiều lễ thì không bị trách, nhìn thấy Trần Đống như thế hiểu lễ, Thiên Trần đạo trên mặt người càng phát ra nhiệt tình. "Trần Đống tiểu hữu, ngươi thân là đạo môn đệ tử, vì sao sẽ bị cái kia quỷ dị cuốn vào trong trận?" "Ai?" Trần Đống thở dài một tiếng, vừa muốn giải thích, đột nhiên phản ứng lại, trước mắt vị này Thiên Trần đạo nhân mặc dù cứu được tính mạng hắn, nhưng tiến về giảng đạo cung cầu viện sự tình. Trong lúc nhất thời, Trần Đống chủ trừ không thôi. Nhìn thấy Trần Đống trên mặt khó xử, Thiên Trần đạo nhân đầu tiên là sức sở, tiếp lấy liền vội vàng cười mở miệng nói: "Là lao đạo đường đột, tiểu hữu chớ trách." Nói xong, Thiên Trần đạo nhân hướng về Trần Đống có chút chắc tay, nói: "Tiểu hữu, nơi đây duyên phận đã hết, lao đạo cũng nên cáo tử." Sau đó, Thiên Trần đạo nhân quay người liền muốn rời khỏi. Nhìn xem Thiên Trần đạo nhân bóng lưng, Trần Đống đột nhiên phúc trí tâm linh, vội vàng cao giọng hô: "Tiền bối dừng bước." Úc. Thiên Trần đạo nhân nghe vậy, ngạc nhiên quay đầu lại đến, hỏi: "Không biết tiểu hữu còn có chuyện gì?" "Tiền bối, chuyện là như thế này." Đón lấy, Trần Đống liền đem Tam Sơn Quan bên ngoài sự tình rõ ràng rành mạch toàn bộ nói một lần, lại nói hắn mục đích của chuyến này, không chút nào giấu giếm. Nói thật, đang nói những lời này đồng thời, Trần Đống trong lòng là mười phần thận trọng, nhưng hắn mới trong cõi u minh cảm ngộ đến một tia tiên cơ, tựa hồ muốn phá Tam Sơn Quan, trước mắt vị này đạo nhân rất có thể chính là một trong mấu chốt. Thân là người tu đạo, loại này trong cõi u minh cảm ứng thường thường đều là vô cùng trọng yếu, tuyệt đối không thể coi như không quan trọng. Trần Đống nói xong đây hết thảy, liền hai mắt sáng rực tập trung vào trước mắt vị này Thiên Trần đạo nhân. Chỉ gặp vị này Thiên Trần đạo người nụ cười trên mặt càng đậm. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thì ra là thế. Trần Đống tiểu hữu, đã như vậy, ngươi liền nhanh lên tiến về giảng đạo cung đi. Lão đạo gần nhất vừa vặn vô sự, liền hướng Tam Sơn Quan đi tới một lần, đi gặp một lần mấy vị kia quỷ đế đi. Ha ha. Thiên Trần đạo nhân nói xong, liền cười lớn vung lên phất trần, dưới chân dâng lên một đóa tường vân, nâng lên hắn liền bay về phía Tam Sơn Quan. Nhìn xem một màn này, Trần Đống có chút là người. Trước mắt vị này Thiên Trần đạo nhân đến cùng là người thế nào a? Bất quá, rất nhanh, Trần Đống đã hồi phục thần trí, hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, hắn vội vàng nhún người nhảy lên, lái tường vân, tiếp tục hướng về Thương Nham Sơn mau chóng đuổi theo. Giảng đạo phong giảng đạo cung nội, Huyền Thanh đạo nhân chính đang giảng đạo, Tiền Khôn, Lưu Hàm Nhi, Lý Yến Tân, Lý Mục, Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi đều khoanh chân ngồi ở phía dưới, Tiểu Ly Hoa Bình An thì ghé vào trên một chiếc bồ đoàn đang ngủ say. Theo bản thể tấn thăng đại la kim tiên, Huyền Thanh đạo nhân cái này phân thân thì đạt đến Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong chi cảnh. Thái Ức Kim Tiên giảng đạo, khí tượng tất nhiên là bất phàm. Bên trong đại điện, vô tận huyền quang hiện lên ngũ thải chi sắc, đóa đóa thiên hoa phiêu đãng, không ngừng hướng về mặt đất. Từng đóa kim liên bày khắp mặt đất, mỗi một đóa kim liên bên trên đều quanh quẩn lấy vô tận đạo vận. Một chút mắt linh truyền từ lòng đất phun ra ngoài, cả tòa bên trong đại điện linh khí tràn đầy, giống như tiên cảnh. Không, dù là chân chính tiên cảnh, cũng không đuổi kịp nơi này cảnh tượng. Tiên Khôn, Lưu Hàm Nhi đám người đều nghe được như si như say. Đột nhiên, Huyền Thanh đạo nhân ngừng giảng đạo, trong điện các loại cảnh tượng dần dần tan đi. Tiên Khôn dẫn đầu mở mắt, hướng lên mà bái, nói: "Lão sư." Còn lại đám người cũng nhao nhao tỉnh lại, hướng lên mà bái. Huyền Thanh đạo nhân ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện, mở miệng nói: "Trần Đống tới, Tiền Khôn, ngươi đi gặp hắn một chút đi." "Vâng, lão sư." Tiền Khôn đáp ứng một tiếng, đứng dậy liền đi ra ngoài. Tiền Khôn đi ra đại điện, liền thấy Trần Đống đi theo một tiểu đạo đồng sau lưng đi đến. Nhìn thấy trong viện Tiền Khôn, Trần Đống đại hỉ, liền vội vàng tiến lên bái kiến. Đệ tử Trần Đống bái kiến trưởng giáo sư bá. Tiền Khôn nhẹ gật đầu, vung lên công đức phất trần liền đem Trần Đống nâng lên. "Trần Đống, ngươi không theo sư phụ xuất trình, tới đây chuyện gì?" "Khởi bẩm trưởng giáo sư bá, đệ tử là đi cầu viện binh." Trần Đống lập tức cung kính đáp. Tiền Khôn nghe vậy khẽ giật mình, gấp đội vươn tay bấm đốt ngón tay. Trong chốc lát về sau, Tiền Khôn nhìn về phía Trần Đống, nói: "Việc này ta cũng hiểu biết, Trần Đống, ngươi trước tạm về đi." Trần Đống sững sờ, mấy hơi thở về sau, cái này mới phản ứng được, vội vàng lần nữa bái nói: "Vâng, trưởng giáo sư bá, đệ tử cáo lui." Sau đó, Trần Đống không chút do dự trực tiếp quay người liền rời đi giảng đạo cùng, lái tường vân liền biến mất ở chân trời. Nhìn thấy Trần Đống rời đi, Tiền Khôn quay người liền trở về đại điện. "Tham kiến lão sư." Huyền Thanh đạo nhân nhẹ gật đầu, nói: "Tiền Khôn, ngươi thân là đạo môn trưởng giáo, việc này hết thảy từ ngươi làm chủ, không cần hỏi ta." Nói xong, Huyền Thanh đạo nhân thân ảnh liền hư không tiêu thất đại điện bên trong, chỉ còn lại có Tiền Khôn, Lưu Hàm Nhi đám người. Nhìn thấy Huyền Thanh đạo nhân rời đi, Lưu Hàm Nhi lập tức liền nhìn về phía Tiền Khôn, hỏi: "Trưởng giáo sư điện, Trần Đống tới đây chuyện gì?" Lý Yến Tân, Lý Mục, Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi mấy người nhao nhao nhìn về phía Tiền Khôn, liền ngay cả Tiểu Ly Hoa Bình An cũng duỗi lưng một cái, vẻ mặt đổi cái càng thêm tư thế thoải mái, cùng ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tiền Khôn. Khô khủng. Tiền Khôn nhẹ ho hai tiếng, vung lên công đức phát trần, mở miệng nói: "Nhỏ sư cô, chuyện là như thế này, Khương Hùng sư đệ bây giờ bị ngăn ở Tam Sơn Quan bên ngoài, kia Tam Sơn Quan bên trong có mấy vị quỷ đế, bọn chúng..." Tiền Khôn nói xong, Lưu Hàm Nhi con mắt lập tức liền phát sáng lên, còn lại đám người cũng đều ngồi thẳng thân thể. Lưu Hàm Nhi vỗ tay nói: "Trưởng giáo sư điện, tính ta một người, vừa vặn ta gần nhất có chút ngứa tay." "Thị phu, cũng tính ta một người." Lý Mộc cũng lập tức mở miệng nói. Lý Yến Tân cười không nói, nàng đối chém chém giết giết cũng không hứng thú quá lớn, như không cần thiết, nàng dễ vốn không muốn đi ra ngoài. Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi liếc mắt nhìn nhau, Vô Duyên lập tức mở miệng nói: "Trưởng giáo, huynh đệ chúng ta cũng đi một chuyến đi." "Mèo." Tiểu Ly Hoa Bình An huệ bại kêu một tiếng, đồng thời cũng giơ lên một cái chân trước. Nhìn thấy đám người kia mong đợi biểu lộ, Tiền Khôn trầm ngâm một lát, sau đó liền gật đầu. "Nhỏ sư cô, lần này liền do ngài đến mang đội đi." Lưu Hàm Nhi nghe vậy đại hỉ, lập tức liền gật đầu đáp ứng. "Trưởng giáo sư điện, ngươi cứ yên tâm đi. Có bản tiểu thư xuất mã, bảo đảm mã đáo thành công." Chương 1731, Giáng Lâm Tam Sơn Quan. Chương 1731, Giáng Lâm Tam Sơn Quan. Tam Sơn Quan bên ngoài, Tĩnh Nam quân trong quân doanh, Khương Hùng ngay tại trong đại trướng suy nghĩ phá thành kế sách, đột nhiên nói hơi động lòng, lập tức ngẩng đầu nhìn phía ngoài trướng. "Báo." Nhưng vào lúc này, chỉ gặp một thân binh đội vã vào. "Chuyện gì?" "Khởi bẩm thừa tướng, bên ngoài trại lính tới một vị đạo nhân, tự xưng thụ Trần Đống tướng quân nhờ và đến đây tương trợ thừa tướng phá thành." "Úc." Khương Hùng lập tức sinh ra hứng thú, đứng dậy liền hướng đại trướng đi ra ngoài. "Chúng tướng theo bản tướng ra doanh đón lấy." Khương Hùng cầm đầu, "Chúng tướng tùy hành." Đám người rất nhanh liền đi tới cửa doanh trước. Chỉ gặp cửa doanh ngoại trạm định một vị đạo nhân trung niên, đạo nhân kia thân cao 8 thước, đầu đội 9 lương quan, người khoác đạo bào màu xám đen, mặt như trăng tròn, tay cầm phất trần, gánh vác trường kiếm, gió nhẹ thổi tới, đạo bào theo gió đông đưa, không nói ra được tiêu sái, đạo không hết phong lưu. doanh cửa mở ra, Khương Hùng đem người mà ra, lập tức liền hướng về phía trước không người chắp tay thi lễ, nói: "Đạo môn Khương Hùng gặp qua đạo hữu." Thiên Trần đạo nhân nhìn thấy Khương Hùng, cũng lập tức chắp tay hoàn lễ, nói: "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Khương đạo hữu khách khí, vần đạo dáng mây sơn thanh chỉ toàn động lạc thiên trần gặp qua Khương đạo hữu." Song phương thi lễ xong, Khương Hùng lập tức đem Thiên Trần đạo nhân mời mời vào quân doanh. Đi vào trung quân đại trướng, phân chủ khách ngồi xuống, song phương hàn huyên vài câu về sau, Khương Hùng liền mở miệng hỏi: "Thiên Trần đạo hữu, không biết đạo hữu tại sao lại nói là thụ ta kia liệt đồ nhờ và đến đây trợ trận?" "Ha ha." Thiên Trần đạo nhân nghe vậy, lập tức phá lên cười. "Khương đạo hữu có chỗ không biết, chuyện đã xảy ra là như vậy." Đón lấy, Thiên Trần đạo nhân liền đem Trần Đống Lâm nguy được hắn cứu sự tình nói một lần. Khương Hùng nghe xong, khuôn mặt nghiêm một chút, vội vàng lần nữa đứng dậy, hướng về Thiên Trần đạo nhân túi người hành lễ. "Vân đạo thay ta kia liệt đồ tạ qua đạo hữu ân cứu mạng." "Ai, ai, không được, không được, Khương đạo hữu khách khí, thiên hạ đạo môn là một nhà, vân đạo gặp được Trần Đống đạo hữu gặp nạn, đâu có mặc kệ lý lẽ." "Khương đạo hữu, nói đến, vân đạo có thể bước vào tu hành chi môn, còn muốn cảm tạ làm năm tiên sư tại hạ đều núi Ngọc Kinh Phong đỉnh giảng đạo tri ân." Nói đến đây, Thiên Trần đạo nhân rất cung kính hướng Khương Hùng đáp lễ lại. Khương Hùng nghe vậy, lập tức nở nụ cười. "Thì ra là thế, nói như vậy đến, Thiên Trần đạo hữu, chúng ta thật không là người ngoài." "Thiên Trần đạo hữu, chúng ta..." Khương Hùng lời còn chưa dứt, đột nhiên lần nữa ngẩng đầu nhìn phía ngoài trướng. Thiên Trần đạo nhân cùng trong trướng chúng sẽ thấy Khương Hùng động tác đều là sức sở, tiếp lấy cũng cùng một chỗ nhìn về phía ngoài trướng. "Khương đạo hữu, không biết..." Thiên Trần đạo nhân vừa mở miệng hỏi thăm, liền thấy Khương Hùng đã đứng lên tới. "Thiên Trần đạo hữu, còn xin tạm thời an tọa, sư môn ta sư huynh đệ sắp đến, bần đạo được ra ngoài an bài một hai." Thiên Trần đạo nhân nghe vậy, lập tức cũng đứng lên, cười nói: "Nguyên lai là đạo môn các vị đạo hữu muốn tới, Khương đạo hữu, như thế sự tình, bần đạo làm sao có thể an tọa, cùng đi, cùng đi." Khương Hùng thấy thế, gật đầu cười. Thế là Khương Hùng, Thiên Trần đạo nhân làm bạn mà ra, vừa mới ngồi xuống trong trướng chúng tướng thấy thế, cũng đội vàng lần nữa đứng dậy đi theo ra ngoài. Đi vào ngoài trướng, Khương Hùng lập tức phân phó quân sĩ dựng lô lều, cũng răng đèn kết hoa, mà đối đãi Lưu Hàm Nhi đám người đến. Rất nhanh, lô lều liền bị dựng tốt. Đột nhiên, chân trời một mảnh ngũ thải hà quang chiếu rọi, chỉ gặp thiên hoa loạn truy, dị hương sông vào mũi, ẩn ẩn còn có trận trận hạc rẽ thanh âm. Khương Hùng, Thiên Trần đạo nhân cùng chúng tướng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy không trung hai con tiên hạc lăng không bay tới. Tiên hạc trên lưng ngồi ngay thẳng hai vị nữ tiên, hai vị nữ tiên sau lưng còn có một đóa tường vân bên trên đứng đấy Trần Đống, còn có ba vị đồng tử thân ảnh. Nhìn người tới, Khương Hùng đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liên bận bịu nên đón tiếp lấy. "Nhỏ sư cô, Lý Mộc sư muội." Tiên hạc chậm rãi rơi xuống, Lưu Hàm Nhi cùng Lý Mộc cười từ tiên hạc trên lưng nhảy xuống tới. Lưu Hàm Nhi trong ngực còn ôm tiểu Ly Hoa Bình An. Lý Mộc hướng về Khương Hùng túi người hành lễ, nói: "Gặp qua Khương sư huynh." "Sư muội nhanh miễn lễ." Khương Hùng ngay cả đội vươn tay đỡ. Đón lấy, Khương Hùng quay người hướng Lưu Hàm Nhi túi người hành lễ, nói: "Đệ tử Khương Hùng gặp qua nhỏ sư cô." "Miễn đi, miễn đi, Khương Hùng sư điệt, những này nghi thức xã giao coi như xong, ngươi biết ta không thích những này, bất quá, ngươi cái này, một thời gian không thấy, ngươi sao lại già đi rất nhiều?" Nhìn xem Khương Hùng kia rõ ràng mặt mũi giàn mua, Lưu Hàm Nhi lộ ra mười phần giật mình. Khương Hùng nghe vậy, cười khổ một tiếng, nói: "Khởi bẩm nhỏ sư cô, đệ tử xuất đại quân bị ngăn cản tại cái này Tam Sơn Quan, khổ tư phá địch chi pháp, vì vậy..." Khương Hùng lời còn chưa dứt, nhưng Lưu Hàm Nhi, Lý Mộc đã nghe rõ. Lưu Hàm Nhi trực tiếp khoát tay áo, nói: "Tốt, Khương Hùng sư điệt, ta cùng Lý Mộc tới, ngươi liền cứ đem tâm đặt ở trong bụng đi." "Là, là, là, có nhỏ sư cô xuất mã, tự nhiên mã đáo thành công." Khương Hùng liên tục gật đầu, nào dám phản bác. "Tham kiến sư phụ, gặp qua Khương sư huynh." Lúc này, Trần Đống mang theo Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba tiểu cũng đi tới, hướng Khương Hùng hành lễ. Khương Hùng hướng Trần Đống nhẹ gật đầu, sau đó vội vàng hướng về Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ hoàn lễ. "Ba vị sư đệ, mau mau miễn lễ." Song phương hàn huyên vài câu, Khương Hùng liền vội vàng đem Thiên Trần đạo nhân giới thiệu cho đám người. Đón lấy, Thiên Trần đạo nhân cũng bắt đầu cùng mọi người chào, song phương lại hàn huyên vài câu. Sau đó, Khương Hùng liền đem mọi người mời đến lô lều bên trong. Tại lô trong dạ ngồi xuống, Lưu Hàm Nhi đánh giá Khương Hùng sau lưng, tò mò hỏi: "Khương Hùng sư điệt, Trương Minh, La Hỏa, Long Tu Hổ, Na Cha, Thiên Hóa bọn hắn đâu?" "Nhỏ sư cô, Trương Minh, Long Tu Hổ, Na Cha đều bị thương, ngay tại sau trong trướng chữa thương, La Hỏa, Vương Thiện đang bồi lấy bọn hắn." Khương Hùng ngay cả bận bịu mở miệng giải thích. Lưu Hàm Nhi nghe vậy gật gật đầu, quay đầu lại nhìn một chút Lý Mộc, sau đó mở miệng nói: "Khương Hùng sư điệt, đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút." "Rõ." Khương Hùng nghe vậy không dám cự tuyệt, đáp ứng sau đó mang theo Lưu Hàm Nhi, Lý Mộc đám người rời đi lô lều lại đi đến phía sau một tòa doanh trướng. Đi vào đại trướng, Trương Minh, Na Cha, Long Tu Hổ đều ngồi xếp bằng, đang cố gắng điều động lấy thể nội pháp lực. Na Cha còn tốt, thụ thương không nặng, Trương Minh, Long Tu Hổ thụ thương đều không nhẹ. Long Tu Hổ tay cụt bên trên vẫn quanh quẩn lấy từng sợi hắc khí, Trương Minh ngực vết thương kia càng thêm nhìn thấy mà giật mình. La Hỏa, Vương Linh tỉnh thoảng lấy pháp lực của mình trợ ba người chữa thương, nhưng đợi hồ hiệu quả rất là bình thường. Nhìn thấy Khương Hùng đám người đến, La Hỏa, Vương Linh vội vàng đến đây bài kiến, nhưng bị Khương Hùng ngăn cản. Nhìn thấy Trương Minh, Na Cha, Long Tu Hổ ba người thương thế, Lưu Hàm Nhi cau mày, đôi mắt bên trong hiện lên một tia tàn khốc. "Một ma muội muội, thương thế của bọn hắn không có vấn đề a?" "Nhỏ sư cô yên tâm, quỷ này khí mặc dù kỳ quặc, nhưng không làm khó được ta." Nói chuyện, Lý Mộc liền đi ra. Đi vào Trương Minh, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa ba người trước mặt, Lý Mộc đưa tay trái ra, nhưng gặp kim quang lóe lên, một tôn bảo bình liền xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng ở trong. Chương 1732, Tam Sơn Quan bên ngoài, Quỷ Vương bảy trận. Chương 1732, Tam Sơn Quan bên ngoài, Quỷ Vương bảy trận. Nhìn thấy Lý Mộc trong tay bảo bình, Khương Hùng trong nháy mắt đại hỉ. Bát bảo lưu ly bình, sao đem món bảo vật này quên mất? Chỉ gặp Lý Mộc đưa tay về lên dương liễu nhánh, nhẹ nhàng hướng về Trương Minh, Na Cha, Long Tu Hổ, Hoàng Tiên Hóa bốn người vung lên. Nhưng gặp bốn đám mịt mở xương mù phân biệt đem bốn người bao khỏa tại trong đó. Kia xương mù cuộn cuộn, bên trong có thể thấy được chòm sao long lánh, nhật nguyệt lưu chuyển, tràn đầy huyền ảo cùng thần bí. Ước chừng mười mấy hơi thở về sau, xương mù tan đi, bốn người trên thân quấn quanh quỷ khí sớm đã biến mất không còn tăm tích, mà thường thế của bọn hắn. Trương Minh tinh thần phấn chấn liền đứng thẳng lên, phía sau hắn phong lôi song xí đã hoàn toàn khôi phục bình thường, trên dưới quanh người cũng không thấy nữa nửa phần thương thế. Na Cha càng là trực tiếp nhảy dựng lên, túi đầu trên người mình bốn phía quan sát. Long Tu Hổ trong mắt tràn đầy kinh hỉ, bởi vì hắn phát hiện mình đầu kia chỗ cụt tay nặng lại sinh ra một đoạn cánh tay. Giờ phút này, hắn ngay tại hưng phấn thử nghiệm mới cánh tay. Tân sinh cánh tay thậm chí so với ban đầu cánh tay còn cứng cỏi, dùng tốt. Hoàng Thiên Hóa cũng đồng dạng đứng lên, trước ngực hắn cái kia đạo vết thương sâu tới xương đã biến mất không thấy gì nữa, toàn thân trên dưới cũng lại cũng không nhìn thấy nửa điểm vết thương. Khương Hùng tiếng cười to lập tức liền truyền ra đại trướng, cái này khiến ngoài trướng chúng tướng sĩ mười phần nghi hoặc. Sao? Thừa tướng hắn hôm nay làm sao cao hứng như thế? Lại nói Trương Minh, Long Tu Hổ, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa hưng phấn qua đi, lập tức liền chạy ra khỏi doanh trướng. Doanh trướng bên ngoài chúng tướng sĩ nhìn thấy bốn người, đều là kinh hãi, cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao thừa tướng sẽ cười to. Trương Minh càng là trực tiếp dương ra phong lôi song xí, nhưng nghe tiếng sấm vang đã lên tại không trung. Cầm trong tay hoàng kim côn, Trương Minh trên không trung trên dưới tung bay. Tĩnh Nam quân doanh trên không lập tức ở giữa phong lôi đại tác, sấm sét vang dội. Tĩnh Nam trong quân động tĩnh cũng lập tức kinh động đến Tam Sơn quan bên trong bảy quỷ. Mấy tôn quỷ đế mang theo chúng quỷ vương liền đi tới đầu tường, hướng thành nhìn ra ngoài. Lại nói Trương Minh trên không trung bay múa vài vòng về sau, kia cỗ hưng phấn kình rốt cục đã trôi qua, nhưng một cỗ phẫn nộ chi tình lại bỏ ra. Chỉ gặp hắn chấn động hai cánh, bay thẳng ra đại doanh, hướng về Tam Sơn quan liền gọi hắn nói, bên trong quỷ vật nghe, nhanh chóng ra nhận lấy cái chết. Nhìn thấy Trương Minh hành động này, trong đại doanh Khương Hùng sắc mặt tối sầm. Na Cha thì trực tiếp dưới chân dâng lên một đóa tường vân, nâng hắn cũng bay ra ngoài. Đi vào Trương Minh bên cạnh, Na Cha đem hỏa tiêm thương hướng về Tam Sơn quan một chỉ, đầu dạng lớn uống. Đốt. Trong thành quỷ vật nghe, nhanh chóng ra nhận lấy cái chết, còn có, nhanh chóng đem ta phong hỏa luân trả lại. Nhìn thấy Na Cha cũng đi ra, Long Tu Hổ, Hoàng Thiên Hóa cũng kiểm chế không được, hai người lập tức quay đầu nhìn về phía Khương Hùng. Sư phụ, Khương bá phụ. Lúc này, Trần Đống cũng đi ra, hướng Khương Hùng túi người hành lễ, nói: "Sư phụ, chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay có sư cô nãi nãi cùng chư vị sư thúc các trận, vừa vặn gặp lại biết những cái kia quỷ vật." Khương Hùng nghe vậy, cũng không trực tiếp trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Lưu Hàm Nhi. Lưu Hàm Nhi nghe vậy, mỉm cười, nói: "Đã như vậy, Khương Hùng, kia, chúng ta liền ra doanh chiếu cố bọn chúng đi." "Vâng, nhỏ sư cô." Nhìn thấy Lưu Hàm Nhi lên tiếng, Khương Hùng chỗ nào còn dám phản đối. Đón lấy, đám người liền vây quanh Lưu Hàm Nhi cũng đi ra đại doanh. Khắc khắc. Đột nhiên một trận cười khằng khặc quái dị, từ Tam Sơn quan trên tường thành bay xuống từng đoàn quỷ vụ. Những này quỷ vụ bên trong đều ẩn giấu đi một vị quỷ vương, về phần mấy vị kia quỷ đế thì vẫn giữ ở trên tường thành, lặng lặng nhìn phía dưới. Lưu Hàm Nhi ôm trong ngực tiểu Ly Hoa Bình An, nhìn về phía trên tường thành mấy vị kia quỷ đế, trên mặt hiện lên một tia khinh thường. Tiểu Ly Hoa Bình An vẹn vẹn lườm trên tường thành một chút, sau đó đổi tư thế đem đầu thật sâu đâm vào Lưu Hàm Nhi trong ngực. Lý một tay nâng bà bình, trên mặt lại tràn đầy hàn ý. Thiên Trần đạo nhân lặng lặng đứng tại hai nữ bên cạnh, mang trên mặt mấy phần mỉm cười, một bộ lạnh nhạt biểu lộ. Vô duyên, vô thế, vô vi ba nhỏ thì là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ba tiểu khả là rất lâu chưa hề đi ra, lần này khó khăn đi theo Lưu Hàm Nhi rời núi, hưng phấn trong lòng liền có thể tưởng tượng được. Bay xuống thành đến mười mấy đoàn quỷ vụ cấp tốc lẫn nhau tổ hợp, rất nhanh liền tạo thành ba tòa đại trận. Nhìn thấy kia ba tòa đại trận, ngoại trừ Lưu Hàm Nhi, Lý Mộc, Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ cùng Thiên Trần đạo nhân bên ngoài, còn lại mọi người đều biến sắc. Lưu Hàm Nhi quay đầu nhìn về phía Khương Hùng, nghi ngờ hỏi: "Khương Hùng sư điệt, cái này ba tòa đại trận như thế nào?" Khương Hùng nghe vậy, vội vàng liền hướng Lưu Hàm Nhi giải thích: "Nhỏ sư cô, ngài có chỗ không biết, cái này ba tòa đại trận phân biệt gọi là Hắc Sa trận, Hắc Phong trận, Hắc Thủy trận. Kia Hắc Sa trong trận có vô tận hắc sa, có thể ô thân thể người, Trương Minh Phong lôi song xí chính là bị trận này gây thương tích, Na Cha Phong Hỏa Luân cũng nhét vào trận này ở trong. Ở giữa chính là Hắc Phong trận, cái này Hắc Phong trong trận, Hắc Phong trận trận, tựa như ngàn vạn trôi cương đao, nhất thiện cạo xương và thịt, Long Tu Hổ, Hoàng Thiên Hóa chính là ở đây trong trận nhận được tổn thương. Cuối cùng này một trận chính là Hắc Thủy trận, Hắc Thủy trong trận bên trên có Hắc Thủy, dưới có Đại Dương Mênh Mông, vô luận là dính lên đỉnh đầu Hắc Thủy, vẫn là dưới chân nước biển, đều khó thoát thân sinh mụ thủy chi ách. Trận này, Trần Đống, La Hỏa may mắn có tiểu chất ban thưởng tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, lúc này mới miễn gặp chết chi kiếp. Khương Hùng nói xong, Lưu Hàm Nhi trên mặt hàn ý càng thêm hơn, Lý Mộc Mi tâm thật sâu nhăn lại, trong mắt cũng bắt đầu hàn quang lấp lóe. Khắc khắc. Đúng vào lúc này, chỉ nghe một trận cười khằng khặc quái dị, hắc sa trong trận thoát ra một đạo quỷ ảnh. Quỷ ảnh rơi xuống đất hiện ra một con độc giác quỷ vương. Kia độc giác quỷ vương cười khằng khặc quái dị, ngẩng đầu nhìn không trùng Trương Minh, Na Cha, nói: "Người chim kia, Tiểu Ba Nhi, không nghĩ tới các ngươi còn chưa chết, lại còn dám mời đến." Khắc khắc. Bởi vì cái gọi là cửu gia gặp mặt, hết sức đỏ mắt không trùng Trương Minh, Na Cha vừa nhìn thấy cái này độc giác quỷ vương, lập tức giận dữ. tốt quỷ vật, muốn chết. Yêu nghiệt, nhanh còn tiểu ra tà phong hỏa luân. Hai người giận quát một tiếng, liền hướng về kia độc giác quỷ vương phóng đi. Khắc khắc đến hay lắm, chúng ta trong trận gặp. Lời còn chưa dứt, kia độc giác quỷ vương đã bay trở về hắc xa trong trận. Giận dữ chứng minh, Na Cha thì trực tiếp đi theo bay vào. Ai nha, không được. Thấy cảnh này, Thương Hùng khẩn trương, hô to không tốt nhưng đã chậm. Thương Hùng đội vàng móc ra tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, liền muốn đích thân xung trận, nhưng bị Lưu Hàm Nhi ngăn cản. Thương Hùng, ngươi chớ có sốt ruột. Nói chuyện, Lưu Hàm Nhi quay đầu nhìn về phía Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ, nói, ba người các ngươi, ai đi đi tới một lần. Nghe được Lưu Hàm Nhi lời này, ba nhỏ trong nháy mắt lại hỉ. Vô Duyên lập tức đứng dậy, nói, Hàm Nhi tỷ tỷ, để cho ta tới đi. Trước để cho ta tới đi. Lưu Hàm Nhi đầu tiên là nhìn một chút Vô Thế, Vô Vi một chút, lúc này mới gật đầu cười, nói, tốt à, Vô Duyên, cửa này liền giao cho ngươi đi. Về phần còn lại hai trận, Vô Thế, Vô Vi, các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng. Vâng, Hàm Nhi tỷ tỷ. Chương 1733, Na Cha Trương Minh gặp lại hiểm, Vô Duyên vào trận. Chương 1733, Na Cha Trương Minh gặp lại hiểm, Vô Duyên vào trận. Vô Duyên đáp ứng một tiếng, sau đó lại quay đầu hướng về Vô Thế, Vô Vi hai người cười hắc hắc. Nhị đệ, tam đệ, cửa này liền nhìn ca ca ta đi. Nói xong lời này, siêu. Một tiếng, Vô Duyên trực tiếp hóa thành một vệt kim quang liền vọt vào trong đại trận. Hắc xa trong trận, Trương Minh vừa mới xuống tới, liền làm xong phòng hộ. Na Cha tế khởi Hỗn Tiên Lăng. Hỗn Tiên Lăng tại Na Cha đỉnh đầu không ngừng xoay quanh, lóe ra yếu ớt bảo quang. Trương Minh bay lên trên không trung, phong lôi song xí chấn động, quanh thân phong lôi đại tác, từng đạo điện quang sen lẫn thành một cái lưới lớn. Hắc xa trong trận, cuồng phong cuốn lên lấy đầy trời hắc xa, không ngừng ăn mòn trong trận hết thảy. Đối với Na Cha, Trương Minh tới nói, muốn phá mất trận này, phương pháp nhanh nhất chính là tìm tới trận đại vị trí, lấy trong tay hai người trí bảo đem kia mấy cái quỷ vương đánh giết. Nếu là đang đối mặt địch, Na Cha, Trương Minh cũng sẽ không e ngại mấy cái quỷ vương. Lần trước, hai người sở dĩ bị thương, một thì là bởi vì hai người chủ quan, thứ hai là bởi vì tòa này hắc xa trận thật không đơn giản, kia ở khắp mọi nơi hắc xa thật sự là quá mức bá đạo. Na Cha bị một thanh hắc xa đánh rơi phong hỏa luân, lại là một thanh hắc xa đem hắn kích ngã trên mặt đất. Cũng may mắn hắn là hoa sen hóa thân, cô có vô thượng huyền diệu, lúc này mới từ hắc xa trong trận chạy ra ngoài. Cùng Na Cha so sánh, lần trước tiến đến Trương Minh thì càng thêm không may. Trương Minh bay thẳng tiến trận đến về sau, còn không tới kịp làm cái gì, liền bị một thanh hắc xa đập vào phong lôi song xí bên trên. Phong lôi song xí mặc dù thần diệu vô cùng, nhưng Trương Minh dù sao tu vi còn yếu, còn không có thể phát huy ra hai cánh uy lực chân chính, mà kia hắc xa lại bật phi phàm, càng là tập hợp mấy cái quỷ vương chi lực đánh ra, hai mái hiên điệp ra phía dưới, phong lôi song xí trong nháy mắt bị trọng thương, Trương Minh cũng trực tiếp rớt xuống bụi bặm. Rơi xuống bụi bặm Trương Minh cũng không được hạ, liên tiếp lại là hai thanh hắc xa rơi xuống, trực tiếp đem Trương Minh đánh thành trọng thương. May mắn được Trương Minh trong ngực có một viên sư phụ lôi dũng ban thưởng lôi thần thạch bị kích hoạt. Lôi thần thạch hóa thành một đoàn lôi quang đem Trương Minh bao khỏa trong đó, sau đó mang theo hắn xông ra đại trận. Này mới khiến Trương Minh trốn được một cái mạng. Lại nói hắc xa trận chỗ sâu, trận trên này, bốn cái quỷ vương phân loại tứ phương. Mỗi cái quỷ vương trong tay đều nắm lấy một cái đen như một túi. Nhìn thấy Na Cha, Trương Minh xâm nhập tiến đến, bốn cái quỷ vương trên mặt đồng thời lộ ra hắc hắc cười lạnh. Độc giác quỷ vương mở miệng nói, vẫn là cái kia Na Cha cùng Trương Minh hai người, lần trước để bọn hắn chạy trốn, lần này à? Khắc khắc. Cái khác ba con quỷ vương nghe vậy, cũng cùng nhau quái nở nụ cười. Tiếng cười quái dị bắt đầu ở hắc xa trong trận tiếng vọng, tự nhiên cũng liền truyền vào Na Cha, Trương Minh trong hai người liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau hướng về tả hữu bắt đầu đánh giá. Na Cha quá to, đốt, lớn mật quỷ vật, nhưng dám đi ra đánh một trận. Trương Minh cũng đi theo quát, quỷ vật, giấu đầu lộ đuôi không phải anh hùng, nhanh chóng ra nhận lấy cái chết. Hai người hét lớn nhìn qua tầng tầng hắc xa, trực tiếp liền đi tới trận trên đài. Trận đài bên trên, bốn quỷ vương nghe vậy, cười càng phát ra sán lạ. Khắc khắc, khắc khắc tiểu hoa nhi, chớ có khích tướng, cái này đối ta chờ vô dụng, ha ha. Bốn quỷ vương đều là lão hồ ly làm sao có thể bị Na Cha, Trương Minh hai người mấy câu ngữ tùy tiện chọc giận. Độc giác quỷ vương ngưng cười, đưa tay liền thăm dò vào kia hắc trong túi, sau đó một thanh hắc xa liền vẩy xuống dưới. Cái khác ba cái quỷ vương thấy thế cũng đồng dạng cầm ra một thanh hắc xa rơi bại ra ngoài. Trong chốc lát, hắc xa trong trận cuồng phong gào thét, vô tận hắc xa hướng về Na Cha, Trương Minh quét sạch mà đi. Na Cha, Trương Minh thấy thế kinh hãi, vội vàng toàn lực vận chuyển pháp lực, Hỗn Thiên Lăng chuyển động càng phát ra nhanh chóng, Trương Minh quanh thân lôi quang cũng càng phát ra nồng đậm. Đáng tiếc hắc xa rơi xuống, Hỗn Thiên Lăng chấn động, trong nháy mắt quang hoa liền mở đi ba phần, Trương Minh quanh thân lôi quang cũng yếu đi mấy phần. Liên tiếp mấy cái hắc xa rơi xuống, Hỗn Thiên Lăng gào thét một tiếng, trực tiếp trở xuống Na Cha trong ngực. Bèn, một tiếng, Trương Minh quanh thân lôi quang cũng nổ tan ra. Đón lấy, Na Cha, Trương Minh đồng thời ngã rơi xuống mặt đất, hiển nhiên không chung lại là mấy cái hắc xa rơi xuống, trong nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn. Không tốt. Na Cha, ta bảo hậu, người trước lao ra. Trương Minh hét lớn một tiếng, mạnh vận pháp lực liền từ dưới đất đứng lên, chấn động phong lôi song xí, lập tức phong lôi tiếng nổ lớn, từng đạo phong lôi xông lên phía trên đi. Na Cha lúc này cũng đứng lên, múa động trong tay hỏa tiêm thương. Hỏa tiêm thương múa ở giữa hóa thành một đạo màn lửa che chắn tại hai người đỉnh đầu. Đáng tiếc, kia hắc xa rơi xuống, gió lôi, hỏa màn đồng thời băng tán, mà kia hắc xa cũng không tổn thất nhiều ít, vẫn tại rơi xuống. Một cái mắt, Na Cha, Trương Minh trong mắt đều lóe lên một tia quyết tuyệt chi sắc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng cười khẽ tiếng vang lên. Na Cha, Trương Minh, không cần kinh hoàng, ta đến. Theo thoại âm rơi xuống, Na Cha, Trương Minh bên cạnh nhưng gặp một vệt kim quang hiện lên, từ kim quang bên trong hiện ra một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ. Nhìn thấy thân ảnh kia, Na Cha, Trương Minh đều là lên tiếng kinh hô. Vô Duyên sư thúc. Không sai, người đến chính là Vô Duyên. Vô Duyên vừa mới xông vào Hắc Sa trận liền cảm ứng được tất cả Hắc Sa đều tại hướng về một chỗ hội tụ, pháp nhãn xem xét, liền biết mọi nguồn, thế là hóa thành một vệt kim quang liền trực tiếp lao đến. Nhìn xem vẫn đang rơi xuống Hắc Sa, Vô Duyên cười hắc hắc, khẽ vươn tay, nhưng gặp trong tay kim quang lóe lên, liền xuất hiện một cái vàng nóng hồ lô. Hồ lô, hồ lô, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Vô Duyên nói chuyện, đưa tay liền mở ra nút hồ lô, sau đó ngửa tay hướng lên ném đi. Kia hoàng hồ lô liền bay lên, lơ lửng giữa không trung, liền bắt đầu quay tròn chuyển động. Đón lấy, Na Cha, Trương Minh liền khiếp sợ phát hiện, kia không trung rơi xuống Hắc Sa phảng phất bị một cỗ lực lượng vô danh dẫn dắt liền đầu nhập vào trong hồ lô. Hắc Sa không ngừng rơi xuống, sau đó liền bị không ngừng hút vào hồ lô bên trong. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở về sau, Na Cha, Trương Minh liền phát hiện bọn hắn quanh người vậy mà trở nên trong suốt. Nguyên bản tầm nhìn bất quá 3-4 thước, bây giờ đã biến thành 2-3 trượng, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng ở trong. Trận đài bên trên, bốn cái quỷ vương thấy thế kinh hãi. Ghê tởm. Đó là cái gì hồ lô? Mấy vị huynh đệ, nhanh vậy. Tiếp tục vậy, ta cũng không tin ngươi một con hồ lô nho nhỏ có thể chứa nổi nhiều ít bảo cát. Bốn quỷ vương nói xong, từng thanh hát xa liền đổ ra ngoài. Đáng tiếc mặc cho nhiều ít hát xa vậy ra, đều bị kêu hoàng hồ lô hút vào. Vẹn vẹn chén trà nhỏ thời gian, bốn quỷ vương đều đổi sắc mặt, bởi vì chúng nó trong tay trong túi, hát xa đã đi hơn phân nửa, nhưng này hoàng hồ lô thì giống như cái động không đáy, vô luận nhiều ít hát xa tới, đều bị thu sạch sẽ. Lúc này, trong trận hắc vụ tán đi, trận đài liền xuất hiện ở Vô Duyên, Na Cha, Trương Minh ba người trước mặt. Bởi vì cái gọi là cựu gia gặp mặt, hết sức đỏ mắt nhìn thấy trận trên đài bốn cái quỷ vương, Na Cha, Trương Minh trong nháy mắt nổi giận. Lớn mật quỷ vật, chết đi. Nghiệt trướng, chớ trốn. Chương 1734, Tam Bảo bảo vệ, lại vào hắc phong trận chương 1734, Tam Bảo bảo vệ, lại vào hắc phong trận hai người hét lớn một tiếng, bay thẳng trận đài. Trương Minh dương ra phong lôi song xí, trong chớp mắt liền đi tới trận đài trên không. Na Cha thì hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt liền rơi vào trận trên đài. Bốn quỷ vương kinh hãi, chỗ nào còn nhớ được phản kích, quay đầu chạy liền. Trương Minh tay nâng hoàng kim côn, một côn chính giữa độc giác quỷ vương phía sau lưng. Vành hai bên trong chỉ nghe được ầm ầm. Một thanh âm vang lên, kia độc giác quỷ vương kêu thảm một tiếng liền rơi xuống khỏi bụi bặm, toàn thân điện quang lấp lóe, trong chớp mắt liền không có động tĩnh. Nông đậm quỷ vụ lan lộn, vẹn vẹn mấy hơi thở về sau, kia độc giác quỷ vương trực tiếp hóa thành một bồi màu đen cho tàn. Na Cha thì một thương đâm vào săn đầu quỷ vương lồng ngực. Hỏa tiêm thương giấy lên hừng hực tam muội chân hỏa, trong nháy mắt liền đem kia quỷ vương bao khỏa trong đó. Vẹn vẹn mấy hơi thở, kia quỷ vương liền hóa thành từng sợi khói xanh. Vô Duyên cũng không có nhàn rỗi, thu hồi hoàng hồ lô về sau, dẫn theo phong lôi phục ma kiếm liền đuổi kịp cái thứ ba quỷ vương, một kiếm liền đem nó chém ngang lưng thành hai đoạn. Nhưng nghe tiếng sấm vang, mấy hơi thở, cái này cái thứ ba quỷ vương cũng hóa thành cho tàn. Kia con thứ tư quỷ vương mắt thấy liền muốn chạy ra ngoài trận, liền nghe đến quát to một tiếng. Trốn chỗ nào? Nhưng gặp hào quang vận đạo, điềm lành rực rỡ, một cái vòng vàng mang theo vô thượng uy thế rơi xuống từ trên không, chính giữa kia con thứ tư quỷ vương phía sau lưng. Vành hai bên trong chỉ nghe được mảnh. Một tiếng vang thật lớn, cái này con thứ tư quỷ vương trực tiếp bị nện thành từng sợi khói xanh. Đó lấy, Na Cha hỏa tiêm thương, Trương Minh hoàng kim côn đồng thời rơi vào trận trên đài. Một máy mắt, cường quang lấp lóe, ầm vang nổ vang, cả tòa trận đài trực tiếp nổ thành vỡ nát. Hắc Sa trận phá. Đó lấy, ba người liền về tới bàn trận, hướng về Lưu Hàm Nhi không mình hành lễ. Sư cô nãi nãi, Hàm Nhi tỷ tỷ, may mắn không làm được bệnh. Lưu Hàm Nhi gặp Hắc Sa trận bị phá, cũng rất là cao hứng, khoát tay áo, nói, các ngươi lui xuống trước đi nghỉ ngơi một hồi đi. Tiếp theo trận. Lưu Hàm Nhi lời còn chưa dứt, Long Tu Hổ, Hoàng Thiên Hóa đồng thời đứng dậy. Sư cô nãi nãi, một trận này vẫn là chúng ta hai người đi thôi. Lưu Hàm Nhi thấy thế, hơi chút suy nghĩ liền gật đầu, nói, tốt, chú ý an toàn. Đó lấy, Lưu Hàm Nhi lại quay đầu nhìn về phía Vô Thế, nói, Vô Thế, ngươi cùng bọn hắn đi một chuyến đi. Vâng, Hàm Nhi tỷ tỷ. Vô Thế đại hỉ, lập tức liền đáp ứng xuống. Long Tu Hổ nắm chặt trong tay Lang Nha Đồng, Hoàng Thiên Hóa cầm trong tay song truy đụng một cái, chỉ nghe được ong ong. Thanh âm ẩn ẩn còn trong gần phong lôi chi thanh. Vô Thế thì là cười hắc hắc, với tay, nhưng gặp kim quang lóe lên, phong lôi phục ma kiếm liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn ở trong. Long Tu Hổ, Hoàng Thiên Hóa đi đầu, Vô Thế áp trận, ba người hóa thành ba đạo kim quang liền vọt vào hắc phong trong trận. Vừa bao đại trận, nhưng gặp bốn phía âm phong trận trận, sát khí ngút trời. Cho dù Long Tu Hổ, Hoàng Thiên Hóa tu vi đều cảm thấy toàn thân từng đợt phát run. Từng có một lần xông trận kinh nghiệm, Hoàng Thiên Hóa tự nhiên không còn dám kinh thường, lập tức tế ra Hôn Nguyên Cờ. Nhưng gặp hào quang vận đạo, điềm lành rực rỡ, Hôn Nguyên Cờ chậm rãi chuyển động liền lơ lửng tại ba đỉnh đầu của người. Long Tu Hổ thì trực tiếp móc ra một tòa trấn quỷ tháp, trấn quỷ tháp bay lên, quay tròn chuyển động, rủ xuống vạn đạo kim quang. Tế ra trấn quỷ tháp về sau, Long Tu Hổ lại móc ra một vật, là một cái bảo châu màu xanh. Tựa hồ cảm ứng được chung quanh âm phong, kia bảo châu thanh quang đại thịnh, lập tức tự động từ Long Tu Hổ lòng bàn tay bay lên, bay tới không trung. Bảo châu thanh quang đại thịnh, thanh quang trôi đến, âm phong trong nháy mắt ngừng. Vô Thế thì cười hắc hắc, tự mình đi theo Long Tu Hổ, Hoàng Thiên Hóa sau lưng, một bộ khoan thai tự đắc biểu lộ. Lại nói hắc phong trong trận, trận đài bốn góc phân chớ đứng một con quỷ vương. Cái này bốn cái quỷ vương trong tay đều nắm lấy một mặt cờ cờ, phân biệt là thanh cờ, đỏ cờ, cờ trắng, cờ đen. Tứ sát trên lá cờ đều viết lấy một cái to lớn phong chữ. Nhìn thấy Long Tu Hổ, Hoàng Thiên Hóa tiến trận, trận trên đài bốn vị quỷ vương đồng thời phát ra ung tùm cười quái dị. Về phần phía sau hai người vô thế thì bị bốn quỷ vương hoa lệ lệ không nhìn. Nói nhảm, một cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu A Nhi, hắn có thể có tu vi gì? Khắc khắc, khắc khắc. Từng đợt cười quái dị từ bốn phương tám hướng truyền đến, khiến Long Tu Hổ, Hoàng Thiên Hóa lập tức liền khẩn trương lên. Dù sao, lần trước xung trận, hai người bọn họ thế nhưng là bị thiệt lớn, suýt nữa đem mệnh nhét vào cái này trong trận. Một thì là hai người một mình xung trận, thứ hai cũng là hai người quả thật có chút chủ quan. Hai người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Trấn Quỷ Tháp, Định Phong Châu, Hôn Nguyên Cờ cũng không nhận ảnh hưởng gì, lúc này mới yên tâm. Long Tu Hổ, Hoàng Thiên Hóa, lần trước để các ngươi chạy trốn một mạng, lần này a. Khắc khắc. Khắc khắc lần này tốt, còn có một nhân tộc tiểu A Nhi đưa vào, thử trưởng. Khắc khắc các minh đệ, khởi trận. Theo một tiếng khởi trận trận đài bên trên, bốn cái quỷ vương đồng thời huy động lên ở trong tay lá cờ. Nhưng gặp thanh cờ, đỏ cờ, cờ trắng, cờ đen đồng thời dựng ra, ngay lập tức, tứ sát chi phong tựa như từng trôi lưỡi dao liền chém về phía trong trận ba người. Cảm nhận được trong trận biến hóa, Long Thu Hổ, Hoàng Thiên Hóa lập tức khẩn trương lên, mũi hoa thái dương đều dịn ra một chút mồ hôi. Không có cách, lần trước xông trận mang cho hai người bóng ma hơi lớn. Hai người đồng thời đưa tay hướng về không trung Trấn Quỷ Tháp, Định Phong Châu, Hôn Nguyên Cờ lần nữa đánh vào một đạo pháp lực. Đạt được pháp lực bổ sung, ba kiện bảo vật quang minh đại định. Vô tận phong nhận đánh tới, Hôn Nguyên Cờ, Trấn Quỷ Tháp chậm rãi chuyển động, rủ xuống màn sáng bên trên tạo nên từng vẻ sóng gợn lan tan, nửa ngày quá khứ, không có một thanh phong nhận phá vỡ hai kiện bảo vật phòng ngự. Tựa hồ cảm ứng được mình đã mất đi tác dụng, Định Phong Châu quay tít một vòng, sau đó siêu. Một tiếng liền vọt ra ngoài. Định Phong Châu vọt thẳng tiến vào Vạn Tiên Phong lưới đao bên trong, thanh quang đại thịnh, phương viên mấy trượng phạm vi bên trong, trong chốc lát, gió ngừng khí tán, ngàn vạn phong nhận hóa thành vô hình. Một màn này trực tiếp kinh hãi trận trên đài bốn cái quỷ vương. Phương Đông Quỷ Vương mở to hai mắt nhìn, một đôi lục sắc quỷ trong mắt lóe lên chấn kinh cùng vẻ nghi hoặc. Ba vị huynh đệ, nhưng nhận biết kia Bảo Châu là vật gì? Lần trước chưa từng thấy qua, sao quỷ dị như vậy? Cái khác ba con quỷ vương nghe vậy, cùng nhau lắc đầu. Chưa từng thấy qua, bất quá, bản vương lại là không tin, chỉ là một viên Bảo Châu, hẳn là còn có thể lật trời hay sao? Khắc khắc không cần phải lo lắng, kia Bảo Châu càng lợi hại, thôi động nó tiêu hao pháp lực cũng tất nhiên càng lớn, nhưng chúng ta đại trận này bên trong phong nhận lại là vô cùng vô tận, khắc khắc bản vương cũng không tin, nó có thể kiên trì cái mấy ngày mấy đêm. Lời này vừa nói ra, mấy quỷ vương đồng thời phá lên cười. Khắc khắc. Thế là, bốn quỷ vương lập tức tăng nhanh trong tay trận phiên múa tốc độ. Hát phong trận, vô tận âm phong phóng lên tận trời, triệt để che đậy này phương thiên địa. Không tốt. Chương 1735, vô thế xuất thủ, hát phong trận phá. Chương 1735, vô thế xuất thủ, hát phong trận phá. Hát phong trong trận, Định Phong Châu quay tròn chuyển động, lòng lánh sáng chói thanh quang. Thanh quang những nơi đi qua, âm phong ngừng, hát vụ bất xâm, nhưng mà, đột nhiên, gió lốc đột kích, trước một khắc còn nhàn nhã xoay tròn Định Phong Châu, sau một khắc liền bắt đầu lung lay sắp đổ. Thấy cảnh này, Hoàng Thiên Hóa nhịn không được lên tiếng kinh hô. Long Tu Hổ thì vội vàng đưa tay đánh ra mấy đạo pháp lực. Pháp lực rót vào Định Phong Châu bên trong, Định Phong Châu thanh quang đại thịnh, lập tức liền một lần nữa ổn định lại. Hoàng Thiên Hóa cũng vội vàng toàn lực thôi động Hỗn Nguyên Cờ. Hỗn Nguyên Cờ xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng tốc, quang hoa đại thịnh, hào quang vạn đạo, quét hướng bốn phía. Long Tu Hổ cũng hướng Trấn Quỷ Tháp bên trong lại đánh vào mấy đạo pháp lực. Đạt được pháp lực bổ sung, nguyên bản cũng bắt đầu lay động Trấn Quỷ Tháp cũng một lần nữa ổn định lại. Nhưng là, hai người đều biết, đơn dựa vào hai người bọn họ pháp lực là không duy trì nổi bao lâu thời gian. Quả nhiên, vẹn vẹn chén trà nhỏ thời gian về sau, Định Phong Châu lần nữa lắc lư. Không tận lực phong nhận đánh tới, đem Định Phong Châu lấp lánh thanh quang đã nén một nửa không thôi. Định Phong Châu lần nữa lay động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ không trung rơi xuống. Lúc này, Long Tu Hổ, Hoàng Thiên Hóa đồng thời quay đầu nhìn về phía sau lưng vẫn cười nhẹ nhàng vô thế. Vô thế quanh thân bốc lên lấy một đám mây khói, kia bân khí như ảo giống như thực, vờn quanh ở xung quanh hắn. Kia vô tận phong nhận căn bản là không có cách tới gần hắn mảy may. Vô thế sư thúc, còn muốn làm phiền ngài đại giá. Long Tu Hổ mở miệng nói. Tốt, Long Tu Hổ. Thiên Hóa, các ngươi hộ tốt chính mình, sư thúc ta đi phía trước nhìn một chút. Vô Thế cởi vỗ vỗ bộ ngực của mình, sau đó thả người hóa thành một vệt kim quang, xoát. Một tiếng liền vọt vào vô tận phong nhận bên trong. Kim quang những nơi đi qua, những cái kia phong nhận tự động hướng về hai bên tách ra. Trận trên này, chính đang điên cuồng diêu động trận phiên bốn quỷ vương đột nhiên khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, kia, đó là cái gì? Cái kia nhỏ, Tiểu Ba Nhi, làm sao lại như vậy? Làm sao? Khả năng, hắn làm sao làm được? Hắn, không tốt, mấy ca. Nhanh. Bốn quỷ vương cái này mới phản ứng được, đội vàng càng nhanh hơn lay động lên ở trong tay trận thiên. Đáng tiếc, thì đã trễ, nhưng gặp đạo kim quang kia phá vỡ vô tận phong nhận, đã đi tới trận trên đài. Ha ha, mấy cái tiểu quỷ, nhà ngươi vô thế ra đến vậy. Lời còn chưa dứt, vô thế một kiếm chém ra, nhưng gặp kiếm quang lóe lên, đồng thời bành. Bốn tiếng nổ vang, bốn quỷ vương trong tay kia tứ phía trận thiên đã đồng thời nổ tan thành tứ sắc sương mù. A. Bốn quỷ vương đồng thời lên tiếng kinh hô, một nháy mắt đều ngây ngẩn cả người. Vô Thế vừa mới chém vỡ tứ phía trận thiên, nhưng không có ý định thu tay lại, chỉ gặp hắn lật tay một kiếm liền chạm tại trong đó một con quỷ vương lực. Phong Lôi Phục Ma kiếm thế nhưng là thiên sư Trương Huyền tự tay rèn đúc phục ma chí bảo, uy năng có thể nghĩ, cho nên cái này chém xuống một kiếm, liền tựa như dao nóng cắt mỡ bò, trực tiếp liền đem kia quỷ vương chém thành hai đoạn. A! Nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kia quỷ vương hai đoạn thân thể liền trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. đón lấy liền thấy kia cắt ra mặt cắt chỗ có một tầng kim quang đang lóe lên, sau đó liền hóa thành từng đóa kim sắc ngọn lửa. Những cái kia ngọn lửa phảng phất lấy quỷ khí làm nhiên liệu, bùng nổ, dần dần ngay cả ở cùng nhau, tạo thành ngập trời ngọn lửa màu vàng nóng. A, 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 từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, trận đài bên trên trực tiếp bốc lên hai đạo trùng thiên liệt diễm, vẹn vẹn mấy hơi thở, liệt diễm biến mất, nguyên địa liền lưu lại hai mảnh màu đen cho tàn. Một trận gió nhẹ thổi tới, những cái kia màu đen cho tàn bị gió nhẹ thổi lên, liền bắt đầu trên không trung bay múa phiêu đãng, tựa như một đạo đặc thù phong cảnh. Còn lại ba con quỷ vương hoàn toàn bị sợ ngây người, chỉ là ngây ngốc nhìn xem vừa rồi hết thảy. Vô Thế chém giết một con quỷ vương về sau, cũng không xuất thủ lần nữa, mà là một bước phóng ra liền rời đi trận đài. Theo tứ phía trận phiên bị chạm, cái này hắc phong trận đã bị phá hơn phân nửa. Lúc này, Long Tu Hổ dẫn theo Lang Nha Đồng, Hoàng Thiên Hóa nắm lấy song truy đã lao đến, trên đỉnh đầu vẫn nổi lơ lửng Định Phong Châu, Trấn Quỷ Tháp cùng Hôn Nguyên Cờ Tam Bảo. Nhìn thấy Long Tu Hổ cùng Hoàng Thiên Hóa đến, Vô Thế mỉm cười, nói: "Long Tu Hổ, Thiên Hóa, còn lại cái này ba con tiểu quỷ liền giao cho các ngươi." "Vâng, Vô Thế sư thúc." Long Tu Hổ, Hoàng Thiên Hóa đồng thời đáp ứng một tiếng, hai người hưng phấn liền xông lên trận đài. Lúc này, còn lại ba quỷ vương rốt cục hồi phục thần trí. Nhìn xem khí thế hung hung Long Tu Hổ cùng Hoàng Thiên Hóa, ba quỷ vương sớm đã không có chiến tâm, kinh hô một tiếng, quay đầu chạy liền. "Trốn chỗ nào?" Long Tu Hổ hét lớn một tiếng, chạy như bay, mấy bước liền đuổi tới trong đó một con quỷ vương sau lưng, Lang Nha bổng treo phong thanh, một gậy liền đập vào kia quỷ vương chỗ lưng. Vành hai bên trong chỉ nghe được đông. Một thanh âm vang lên, kia quỷ vương phần lưng trực tiếp liền lõm lún xuống dưới, bịch. Một tiếng rơi rơi xuống mặt đất, đã không có âm thanh. Đón lấy, Long Tu Hổ há mồm phun ra một đoàn tam muội chân hỏa. Kia chân hỏa rơi vào quỷ vương trên thi thể, trong nháy mắt hóa thành trùng thiên liệt diễm, vẹn vẹn mấy hơi thở liền hóa thành một đoàn màu đen cho tàn. Cùng lúc đó, Hoàng Thiên Hóa song truy cũng đánh chết một cái khác quỷ vương. Tam muội chân hỏa rơi xuống, cái này quỷ vương thi thể cũng hóa thành cho tàn. Chỉ còn lại con kia quỷ vương bị dọa đến vong hồn tận bốc lên, liều mạng hướng về trận chạy ra ngoài, trong chớp mắt đã đến đại trận biên giới. Lúc này, cái này quỷ vương trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Nhưng vào lúc này, cái này quỷ vương trong lòng cuộn loạn, nó nhịn không được quay đầu nhìn lại, liền thấy kia Hoàng Thiên Hóa lắc một cái đầu vai, chỉ gặp một đạo bạch quang từ phía sau bay lên, trong nháy mắt liền đi tới không trung. "Nghiệt trướng, trốn chỗ nào?" Hoàng Thiên Hóa một tiếng gầm thét truyền đến, Mặc Tà bảo kiếm liền bay đến kia quỷ vương đỉnh đầu, đó lấy, thân kiếm nhẹ nhàng nhoáng một cái, chỉ gặp một đạo bạch quang bay ra, trực tiếp vòng quanh kia quỷ vương cổ nhất chuyển, sau đó, một viên lớn chừng cái đấu đầu lâu liền lăn xuống, trung điệp đập vào trên mặt đất, nhanh như chớp, còn lăn ra ngoài mấy trượng xa. "Bịch!" Một tiếng, kia quỷ vương không đầu thi thể cũng rơi xuống trên mặt đất, vang lên một đoàn nồng đậm hắc vụ. Hoàng Thiên Hóa dậm chân mà đến, há miệng cũng phun ra một đoàn tam muội chân hỏa, đem cái này quỷ vương thi thể cũng thiêu thành cho tàn. "Ha ha." Nhìn xem còn lại ba con quỷ vương bị giết, Vô Thế vỗ tay cười to, nói: "Không tệ, không tệ. Long Tu Hổ, Thiên Hóa, nhanh chóng đem trận này đài đập, chúng ta cũng nên đi ra." "Là." Theo một tiếng đáp ứng, chỉ gặp Lang Nha Bổng cùng song truy đồng thời trùng điệp đập vào trận trên đài. Hắc phong trận phá. Chương 1736, lại vào Hắc thủy trận. Chương 1736, lại vào Hắc thủy trận. Mắt thấy hắc sa trận, hắc phong trận liên tiếp cáo phá, Tam Sơn quan trên tường thành, mấy vị quỷ đế nhìn nhau, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được một tia băng lãnh. Bất quá, mấy quỷ đế cũng không nói chuyện, mà là đem ánh mắt đều rơi vào kia cuối cùng một trận, Hắc thủy trận. Tòa này Hắc thủy trận từ năm vị quỷ vương bố trí mà thành, bên trong tổng cộng có 5 tòa trận đài, ở riêng đại trận ngũ phương. Phương Đông vị Thanh Diện Quỷ Vương, cầm Thanh Mục Đồng, phương Tây là Bạch Giang Quỷ Vương, cầm Xương Bạch Hai Đuổi Kiếm, phương Nam vị Tóc Đỏ Quỷ Vương, cầm Hỏa Xà Thương, phương Bắc là Đen Đủ Quỷ Vương, cầm Ô Kim Kiếm Bản Rộng, bốn vị này quỷ vương đều là trung giai quỷ vương. Trung ương vị Kim Nhãn Quỷ Vương, chính là một vị đỉnh phong quỷ vương, cầm trong tay Hoàng Thạch Hân. Năm tòa trận đài bên trên, năm con quỷ vương đều cầm binh khí, trạng cực hung ác, nhìn chằm chằm trận môn chỗ. Lại nói Long Tu Hổ, Hoàng Thiên Hóa, Vô Thế phá trận, trở về bản trận hướng Lưu Hàm Nhi giao lệnh. Lưu Hàm Nhi gật đầu cười, để ba người đến đằng sau tạm nghỉ, tiếp lấy nàng liền nhìn về phía Trần Đống, La Hỏa hai người. Trần Đống, La Hỏa thấy thế, đội vàng cất bước mà ra, hướng về Lưu Hàm Nhi không mình hành lễ. "Sư cô nãi mãi, cái này Hắc thủy trận liền giao cho chúng ta đi." Lưu Hàm Nhi nhẹ gật đầu, quay đầu vừa nhìn về phía Vô Vi, nói: "Vô Vi, ngươi cũng đi cùng một chuyến đi. Bằng vào ta quan chi, tòa này Hắc thủy trận, hung hiểm khả năng còn ở phía trước hai trận phía trên." "Vâng, Hàm Nhi tỷ tỷ." Vô Vi đáp ứng một tiếng, cất bước liền đi ra. Lúc này, Khương Hùng móc ra Tiên Tiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ đưa tới Trần Đống trước mặt, nói: "Trần Đống, đem Hạnh Hoàng Kỳ cầm lên, tiến trận, lập tức đem này cờ tế lên." "Vâng, sư phụ." Trần Đống đại hỉ, lập tức đưa tay tiếp nhận, trong lòng đại định. Nếu không có Tiên Tiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ hộ thân, lần trước huynh đệ bọn họ hai người liền triệt để bàn giao tại cái này Hắc thủy trong trận. Làm xong các loại chuẩn bị, ba người lái Tường Vân liền cất bước vọt vào Hắc thủy trong trận. Hắc thủy trong trận, dưới chân là vô biên Hắc thủy đại dương mênh mông, đỉnh đầu mây đen ngưng tụ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mưa to mưa như chút nước. Ba người mới vừa tiến vào đại trận, Trần Đống lập tức liền tế khởi Tiên Tiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ. Hạnh Hoàng Kỳ mỗi lần bị tế lên, lập tức kim quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, đóa đóa to bằng miệng chén kim liên thứ tự sinh ra, đem ba người một mực bảo hộ ở giữa. Hắc thủy trong trận, năm tòa trận đài bên trên, năm vị quỷ vương nhìn thấy kia mặt màu vàng lá cờ, đồng thời biến sắc. Trung ương trận trên đài Kim Nhãn Quỷ Vương nhìn xem không trung Tiên Tiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, trong mắt kim quang bắn ra bốn phía, khóe miệng nước bọt đều chảy xuống. bảo bối tốt ta. Bảo bối tốt. Lần trước để ngươi chạy trốn, lần này. Khắc khắc. Ngươi là thuộc về bản vương khắc khắc. Bốn vị khác quỷ vương cũng không có tốt ở đâu, chỉ là bốn quỷ vương trong lòng biết đoạt không qua tu là mạnh nhất kim nhãn quỷ vương, cuối cùng đành phải đem kia phần tham lam áp chế ở đáy lòng, không dám biểu lộ ra. Khắc khắc. Chư vị huynh đệ, con mồi đã tiến trận, khải trận. Kim nhãn quỷ vương lại là một tiếng cười quái dị, sau đó liền lắc tay bên trong hoàng thạch hân. Kia hoàng thạch hân mỗi lần bị huy động, lập tức không trùng cắt đuôi lại tác, phô thiên cái địa liền nhào về phía Trần Đống, La Hỏa, Vô Vi ba người. Theo kim nhãn quỷ vương bắt đầu hành động, còn lại bốn vị quỷ vương cũng nhao nhao xuất thủ. Phương Đông trận đài, thanh diện quỷ vương múa thanh mục đồng, đạo đạo thanh quang thẳng vọt không trung, sau đó liền không có vào đến mây đen ở trong. Phương Tây trận đài, răng trắng quỷ vương nghe răng cười quái dị, trong tay huy động xương bạch hai đuổi kiếm, lập tức đạo đạo bạch quang cũng đâm vào mây đen bên trong, đồng thời bắt đầu quấy bắt đầu chuyển động. Phương Nam trận đài, tóc đỏ quỷ vương lắc lư hỏa xà thường, đạo đạo hỏa xà cũng đồng dạng xông vào mây đen quay cuồng, bên trong hình như có ngàn vạn đỏ rắn tại quấy cả khuôn. Phương Bắc trận đài, hắc đủ quỷ vương một cước trùng điệp dẫm lên trận trên đài, sau đó múa động trong tay ô kim kiếm bản rộng. Ngay lập tức, đạo đạo hắc quang xông vào mây đen bên trong. Trong chốc lát, không trung tiếng sấm vang lên, từng đạo màu đen nhánh điện quang xẹt qua chân trời, sau đó to như hạt đậu mưa đen liền chút xuống. Cùng lúc đó, phía dưới hắc thủy đại dương mênh mông cũng bắt đầu lăn lộn không ngớt, ngập trời sóng lớn phóng lên tận trời. Giờ phút này, bên trên có mưa đen, dưới có hắc thủy sóng lớn, Trần Đống, La Hỏa, Vô Vi ba người đã hoàn toàn xa vào đến vây quanh ở trong. Nhìn thấy cục diện như vậy, dù là có tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ thủ hộ, Trần Đống, La Hỏa hai người cũng đổi sắc mặt. Bởi vì lần này cục diện nhưng so với lần trước lớn hơn, dù là cách hạnh hoàng kỳ Kim Liên, Kim Quang, hai người đều ẩn ẩn cảm nhận được uy hiếp. Mưa đen không đứt rời rơi, rơi vào những cái kia Kim Liên phía trên. Kim Liên bên trên bắt đầu xuất hiện màu đen vết bẩn, sau đó màu đen vết bẩn càng lúc càng lớn, cuối cùng, cả đóa Kim Liên đều hóa thành màu đen, đó lấy, vành. Một tiếng, nổ thành điểm sáng màu đen. Trong biển rộng, từng đạo sóng lớn đánh tới, trùng điệp đập vào Kim Liên phía trên. Vô tận hắc thủy trực tiếp đem đóa đóa Kim Liên nhuộm thành màu đen, sau đó, vành, vành, vành. Thanh âm không ngừng vang lên. Từng đóa Kim Liên vỡ nát, cùng lúc đó, càng nhiều Kim Liên thứ tự sinh ra. Cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng không phải dễ dàng như vậy có thể bị công phá, cho nên, vô luận là không trung mưa đen, vẫn là dưới mặt đất hắc thủy tạm thời đều không thể công phá hạnh hoàng kỳ phòng ngự. Nhưng cực phẩm tiên thiên linh bảo lại thần kỳ, kia cũng phải nhìn là ai tại sử dụng. Trần Đống, La Hỏa hai người pháp lực nhưng không kiên trì được quá nhiều thời gian. Cảm nhận được chung quanh uy hiếp, La Hỏa quay đầu nhìn về phía Vô Vi. Vô Vi sư thúc, ngài. La Hỏa biết Trần Đống không kiên trì được quá lâu, vừa muốn hướng Vô Vi xin giúp đỡ, liền thấy Vô Vi cười khoát tay áo. Các ngươi chớ có sốt ruột, nghe ta mệnh lệnh, trước đi về hướng tây, phá nó phương tây trận đài. Vâng, Vô Vi sư thúc. Nghe được Vô Vi lời này, Trần Đống, La Hỏa hai mắt tỏa sáng, đồng thời yên tâm, trong lòng biết vị này Vô Vi sư thúc đã có phá trận chi pháp. Đó lấy, Trần Đống, La Hỏa quay người liền hướng về phương tây bay đi, có tiên thiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ thủ hộ, mưa đen, hắc sóng đều không thể tổn thương ba người mảy may. Vô Vi vướt ve trong tay phong lôi phục ma kiếm, khóe miệng ngậm lấy ý cười, tựa hồ căn bản không đem trước mắt đại trận để ở trong mắt. Phương Tây trận đài bên trên, răng trắng quỷ vương nhìn thấy ba người thẳng đến tới mình, sắc mặt đại biến, nhịn không được lẩm bẩm, kỳ quái hay, quái thai, hẳn là ba người này có thể khám phá đại trận hư thực. Bất quá, rất nhanh, răng trắng quỷ vương liền dùng sức lắc đầu, liền nói, không có khả năng, không có khả năng, hắc thủy trong trận hắc vụ che đậy, bây giờ đại trận đã phát động, bên trong càn khôn điên đảo, thời không rối loạn, bọn hắn làm sao có thể nhìn thấy ta trận này đại chỗ? Chỉ là mặc cho nó như thế nào bản thân phủ định, nhưng ở nó thấy được rõ ràng, Trần Đống, La Hỏa, Vô Vi ba người chính đang nhanh chóng hướng về phương tây trận đài tới gần. Không đúng, không đúng, bọn hắn thật thấy được ta, không tốt, không tốt. Chương 1737, mạnh phá hắc thủy trận chương 1737, mạnh phá hắc thủy trận răng trắng quỷ vương cảm thấy hoảng hốt, liền hô không tốt. Vội vàng phía dưới, răng trắng quỷ vương cùng phất tay bên trong xương bạch hai đuổi kiếm, một nháy mắt, từng đạo trắng bệnh kiếm quang bạch phá trùng điệp màn mưa liền chém về phía Trần Đống, La Hỏa, Vô Vi ba người. Trần Đống, có địch bức kích, nhanh chóng thêm đại pháp lực. Vô Vi nhắm lại hai mắt, lập tức cao giọng hô. Nghe được Vô Vi nhắc nhở, Trần Đống thân thể chấn động, lập tức đưa tay liên tục đánh vào mấy đạo pháp lực. Đạt được pháp lực bổ sung, đỉnh đầu tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ lập tức kim quang đại thịnh, càng nhiều kim liên thứ tự sinh ra. Ngay sau đó, từng đạo kiếm quang liền chém tới. Trong chốc lát, vành, 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 không ngừng, vô số đóa kim liên điên cuồng nổ tan ra. Kết hợp bên trên màn mưa cùng sóng lớn, trong lúc nhất thời, kim liên tân sinh tốc độ có chút không đổi kịp tiêu hao, ba người quanh thân kim quang cũng bắt đầu lắc lư. Vô Vi thấy thế ngầm thở dài một hơi, vội vàng cũng đưa tay đánh ra một đạo pháp lực. Pháp lực của hắn sao mà hùng hậu, một đạo pháp lực rót vào, tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ trong nháy mắt ánh sáng cả tòa đại trận. Trong nháy mắt, chung quanh bên trên phạm vi trăm trượng bên trong, sóng lớn ngừng, không trung mưa cạnh, cái kia đạo đạo kiếm quang tức thì bị trực tiếp trừ khử. Thấy cảnh này, Trần Đống, La Hỏa trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hai người bọn họ biết vô duyên, vô thế, Vô Vi ba vị tiểu sư thúc tu vi cao thâm, nhưng cũng không có dự liệu được có cao như vậy. Cái này hiển nhiên đã vượt xa sư phụ của bọn hắn cương hùng. Mẹn mẹn vị này Vô Vi tiểu sư thúc tiện tay đánh vào một đạo pháp lực, vậy mà liền có thể dẫn động lớn như thế uy thế, bọn hắn sư phụ Khương Hùng là khẳng định làm không được. Đều thất thần làm gì, nhanh chóng đi phá trận nha. Vô Vi mỉm cười thúc giục nói. Là, tiểu sư thúc. Trần Đống, La Hỏa nghe vậy, cái này mới hồi phục tinh thần lại, liên tục gật đầu đáp ứng, sau đó vội vàng thôi động đám mây hướng về phía trước tiến đến. Bởi vì tạm thời đã mất đi trùng điệp trở ngại, tốc độ của ba người trong nháy mắt tăng tốc, vẹn vẹn mười mấy hơi thở, ba người liền đi tới một tòa trận đài trước. Tới chỗ này, Vô Vi lần nữa đưa tay hướng về đỉnh đầu tiên thiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ một chỉ, nhưng gặp đạo đạo kim quang trực tiếp bao phủ tại trận đài bên trên, trực tiếp liền định trụ tòa này trận đài, làm nó tạm thời cùng cả tòa đại trận cắt đứt ra. Ba người thấy được rõ ràng, trận trên đài đứng vững một con răng trắng quỷ vương. Kia quỷ vương thân cao qua trượng, đỉnh đầu song giác, miệng sinh răng nanh, sơn bạch răng không ngừng lóe ra thảm ánh sáng trắng hoa, một đôi mắt xanh lục không ngừng phun ra ngoài lấy ngọn lửa màu xanh lục, hai tay cầm song trăm hai đuổi kiếm, toàn thân trên dưới đều bốc hơi lấy màu trắng bệnh sắc khí. Trung giai quỷ vương. La Hỏa khẽ giật mình, thốt ra. Nhìn thấy Trần Đống, La Hỏa, Vô Vi đã đi tới phụ cận, răng trắng quỷ vương trong lòng cuộn loạn, trong lòng không tự chủ liền dâng lên một cỗ cực hạn nguy hiểm cảm giác. Nói thật, nó cũng không e ngại Trần Đống, La Hỏa, bởi vì hai người này bản sự, bọn chúng năm quỷ vương sớm đã nắm chắc trong lòng, nhưng cái này mới xuất hiện tiểu Hoa Nhi, phản phất thật không đơn giản. Bởi vì lần trước, mặc dù có kia mặt bảo kỳ hộ vệ, Trần Đống, La Hỏa hai người cuối cùng cũng đành phải chật vật trốn ra đại trận, nhưng lần này, vẹn vẹn bởi vì nhiều một cái tiểu Hoa Nhi, Trần Đống cùng La Hỏa vậy mà liền vọt tới nó trận đại trước. Răng trắng quỷ vương ánh mắt rơi vào Vô Vi trên thân. Cảm ứng được răng trắng quỷ vương ánh mắt, Vô Vi ngẩng đầu hướng nó cười nhẹ một tiếng, mở miệng một cái trêu tức âm thanh âm vang lên. Ngươi, nhìn cái gì đâu? Nhìn ngươi. Sao thế? Răng trắng quỷ vương theo bản năng mở miệng hắn nói. Vô Vi nghe xong liền hứng thú, trong tay vướt ve phong lôi phục ma kiếm, nói, ngươi một cái nho nhỏ quỷ vương, còn dẫn không dậy nổi ta hứng thú. Nói xong lời này, Vô Vi liền nhìn về phía Trần Đống, La Hỏa, nói, Trần Đống, La Hỏa, tên tiểu quỷ này liền giao cho các ngươi hai cái. Vâng, Vô Vi sư thúc. Trần Đống, La Hỏa đáp ứng một tiếng, trực tiếp rút kiếm liền bỏ tới trận trên đài, một trái một phải liền hướng răng trắng quỷ vương phát khởi công kích. Hai thanh kiếm vô đạo, một thanh một hồng, kiếm kiếm đấu thẳng đến răng trắng quỷ vương yếu hại mà đi, hai người một quỷ trong nháy mắt liền chiến tại một chỗ. Trong chớp mắt, 20-30 hiệp liền đi qua. Thật đừng nói, cái này răng trắng quỷ vương một thân võ nghệ có thể xưng tuyệt luân, Trần Đống, La Hỏa hai người vậy mà nhất thời không làm gì được nó. Lại là một kiếm đâm vào không khí, Trần Đống mượn cơ hội cho La Hỏa đưa mắt liếc ra ý qua một cái. La Hỏa sửng sốt một chút, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Đón lấy, hai người đồng thời tăng nhanh tốc độ xuất thủ, lại là mấy hiệp về sau, La Hỏa đột nhiên hướng về sau nhảy một cái, sau đó vẫy tay, nhưng gặp ánh lửa lóe lên, vạn quả ấm liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn ở trong. Lớn đồ hèn nhát, lại để nguyên nếm thử nhà ngươi La Hỏa ra ra trí bảo. La Hỏa lời còn chưa dứt, liền thấy vạn quả trong bầu phun ra một đoàn liệt diễm, ngay sau đó, từng cái hỏa nha liền bay ra. Một cái mắt, mấy chục cái hỏa nha lao thẳng tới răng trắng quỷ vương mà đi. Cảm thụ được đập vào mặt hỏa nha, răng trắng quỷ vương sắc mặt đại biến, ngầm kêu không tốt, vội vàng xoay người liền muốn chạy trốn. Lớn mặt quỷ vật, đường này không thông. Trần Đống hét lớn một tiếng, đã ngăn ở răng trắng quỷ vương trước người, giơ kiếm chém tới. Răng trắng quỷ vương vội vàng giơ lên xương bạch hai đuổi kiếm đó lấy, đồng thời thân thể nhoáng một cái, hướng về bên cạnh bỏ chạy. Nhưng Trần Đống nơi nào sẽ cho phép nó đào tẩu, lập tức thân thể nhoáng một cái lần nữa ngăn tại nó trước người, cười lạnh nói, chớ trốn, đường này cũng không thông. Muốn chết? Chết đi. Liên tục hai lần bị cản, răng trắng quỷ vương trong nháy mắt nổi giận, múa động trong tay song kiếm, vận chuyển toàn lực liền hướng về Trần Đống chém tới. Nhưng lúc này đã muộn, bởi vì Trần Đống hai lần ngăn cản, kia mấy chục cái hỏa nha đã nhào tới răng trắng quỷ vương trên thân. Bây giờ hỏa nha quanh thân đều là tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa vừa rơi xuống tại răng trắng quỷ vương trên thân, trong nháy mắt liền hóa thành ngập trời liệt diễm, trực tiếp đưa nó triệt để bao khỏa tại trong đó. A a a. Từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn xông thẳng tới chân trời, chỉ gặp một đoàn liệt diễm liền bắt đầu tại trận đài bên trên lăn bắt đầu chuyển động. Trần Đống, La Hỏa lúc này đã rời đi trận đài, liền trơ mắt nhìn đoàn kia liệt diễm tại trận đài bên trên qua lại nhấp nhô, lại căn bản là không có cách lăn xuống trận đài. Bởi vì trận đài bốn phía đều đã bị tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ kim quang bao phủ lại. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở về sau, đoàn kia liệt diễm chậm rãi dập tắt, trận đài bên trên chỉ còn lại có một đoàn màu đen cho tàn. Một con trung giai quỷ vương cuối cùng rơi xuống cái cho bùi hạ tràng. Thấy cảnh này, Vô Vi vung động trong tay phong lôi phục ma kiếm, nhưng gặp một đạo kiếm quang bay ra, chính giữa tòa này trận đài. Vành hai bên trong chỉ nghe được răng rắc răng rắc. Bành! Một tiếng, cả tòa trận đài trực tiếp nổ thành một mịt. Ầm ầm. Đột nhiên tiếng sấm rền vang tiếng vang lên, cả tòa đại trận đều chấn động lên, phảng phất thiên địa muốn sụp đổ, thật lâu mới khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ là cái này tòa đại trận uy lực rõ ràng nhỏ không ít. Hắc thủy đại trận năm tòa trận đài hao tổn thứ nhất, cả tòa đại trận đã không hoàn chỉnh. Trần Đống, La Hỏa, Vô Vi ba người nhìn nhau cười một tiếng, Vô Vi mở miệng nói, "Trần Đống, La Hỏa, rèn sắc khi còn nóng, chớ có trì hoãn thời gian." "Vâng, Vô Vi sư thúc." Tiếp xuống, ba người lấy tiên thiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ tương hộ, liên tiếp lại chém giết thanh diện quỷ vương, tóc đỏ quỷ vương cùng hắc tổ quỷ vương, cũng hủy đối ứng trận đài, cuối cùng, ba người mang lấy Tưởng Vân liền đi tới trung ương trận đài trước mặt. "Tiểu quỷ, đến lượt ngươi lên đường." Chương 1738, Hắc thủy trận phá, Thiên Trần đạo nhân mời ra trận. Chương 1738, Hắc thủy trận phá, Thiên Trần đạo nhân mời ra trận. Lúc này Kim Nhãn Quỷ Vương tức sủi bọt mép, hai mắt trợn lên, phun ra ngoài lấy kim diễm. "Thật can đảm, còn huynh đệ của ta mệnh đến." Trần Đống, La Hỏa hai người nghe vậy, thể thanh cười lạnh. "Lớn mật quỷ vật, ngươi kia bốn cái huynh đệ đã thành cho bụi, hiện tại đến với ngươi." La Hỏa nói xong, một bước phóng ra, trong nháy mắt liền đi tới trận trên đài. Trung ương trận đài phương viên chừng hơn 30 trượng, muốn so mặt khác kia bốn cái trận đài rộng lớn được nhiều. La Hỏa đạp vào trận đài, đỉnh đầu vạn quả ấm, từng đạo ánh lửa phun ra, trong chớp mắt, trên trăm con hỏa nha bọc lấy tam muội chân hỏa liền nhào về phía kia kim nhãn quỷ vương. Theo sát sau lưng La Hỏa, Trần Đống đỉnh đầu trấn quỷ tháp cũng nhảy lên trận đài, dẫn theo kiếm gỗ đào ngăn ở kim nhãn quỷ vương trước mặt. Tiên Tiên Mậu Kỳ hạnh hoàng kỳ trên không trung không ngừng pháp phối, đạo đạo kim quang rủ xuống, vạn đóa kim liên tầng sinh, trực tiếp đem trung ương trận đài bao phủ tại trong đó. Vô Vi cũng không ra trận đài, lái một đóa tường vân, trong tay vướt ve phong lôi phục ma kiếm, cười tủm tỉm nhìn xem trận trên đài hết thảy. Lớn mật quỷ vật, xem kiếm. Trần Đống hét lớn một tiếng, huy kiếm liền chém ra một đạo kiếm quang. Kia kim nhãn quỷ vương nhìn thấy kiếm quang đánh tới, vội vàng vung động trong tay hoàng kim hân. Hoàng kim hân trong nháy mắt kim quang đại thịnh, một đạo kim hân hư ảnh liền đập vào đạo kiếm quang kia phía trên. Vành hai bên trong chỉ nghe được bành. Một thanh âm vang lên, đạo kiếm quang kia liền bị tạc thành một đoàn điểm sáng màu vàng nóng. Kim nhãn quỷ vương một hân đập nát kiếm quang, đang chờ cất bước tiến lên hướng Trần Đống khởi xướng tiến công, chỉ nghe được cạc cạc. Một trận tiếng kêu, trên trăm con hỏa nha đã nhào tới trước mặt của nó. Hỏa nha trên người ta muội chân hỏa chính là hết thể yêu ma tà ma thiên địch, cái này kim nhãn quỷ vương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cảm nhận được ta muội chân hỏa uy hiếp, kim nhãn quỷ vương sắc mặt đại biến, gấp vội rút thân hướng bên cạnh tránh đi, nhưng đã quá muộn, trong đó có mấy cái hỏa nha đã nhào tới trên người của nó. Cái này mấy cái hỏa nha bắt lấy kim nhãn quỷ vương thân thể, một đôi mang lên hỏa diễm mỏ liền mổ xuống dưới. Hỏa nha quanh thân mang tam muội chân hỏa tự nhiên cũng đốt đi đi lên. Kim nhãn quỷ vương quanh thân quỷ khí, sát khí chờ chẳng lành chi khí đều hóa thành tam muội chân hỏa nhiên liệu. Oeng! Một tiếng, một cái mắt, kim nhãn quỷ vương nửa người đều bị tam muội chân hỏa cho bao vây lại. Ngay sau đó, từng cái hỏa nha liên tiếp bổ nhào vào, vẹn vẹn mấy hơi thở, thân là đỉnh phong quỷ vương kim nhãn quỷ vương đã triệt để hóa thành một quả cầu lửa. Cực nóng tam muội chân hỏa phóng lên tận trời, đem toàn bộ hắc thủy đại trận đều chiếu huyền như ban ngày. Cảm thụ dưới chân truyền đến nhiệt lượng, Trần Đống, La Hỏa nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời lái tường vân, tạm thời rời đi trung ương trận đài. Tam muội chân hỏa phía dưới, cả tòa trung ương trận đài đều có nóng chảy dấu hiệu. A a a. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ tam muội chân hỏa bên trong truyền tới, một đoàn liệt diễm hỏa cầu lão đảo nghiêng ngã bắt đầu ở trận đài bên trên bốn phía đi loạn, nhưng đều bị tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ vẩy xuống kim màn ngăn cản trở về. Thế là, trung ương trận trên đài, kia một đoàn liệt diễm bùng nổ, tiếng kêu thảm thiết cũng càng ngày càng thê lương. Trận đài bên ngoài, Trần Đống khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Vô Vi, nói: "Vô Vi sư thúc, có thể hay không cho nó thông khoái?" Vô Vi mỉm cười, vừa muốn mở miệng, đột nhiên, vành. Một tiếng vang thật lớn, lập tức đem ba người ánh mắt hấp dẫn. Chỉ gặp nguyên bản cháy hừng hực hỏa cầu đột nhiên nổ tan lái đi, sau đó một đạo hắc quang từ hỏa diễm bên trong thoát ra, hướng về góc tây bắc phóng đi. Két. Vành. Một tiếng trực tiếp phá tan tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ ba phủ, hướng về trận chạy ra ngoài. Không tốt. La Hỏa thấy thế kinh hãi, quát to một tiếng không tốt, thân thể hóa thành một đạo hỏa quang liền đuổi tới. Trần Đống thấy thế cũng lấy làm kinh hãi, cũng đội vàng thả người đuổi theo. Vô Vi khẽ nhíu mày, trên mặt cũng đầy là vẻ ngoài ý muốn. Quả nhiên không hổ là đỉnh phong quỷ vương, thật có lấy mấy phần thủ đoạn. Mặc dù Trần Đống, La Hỏa trước tiên liền đuổi tới, nhưng đạo hắc quang kia thật sự là quá nhanh, vẹn vẹn trong chớp mắt liền đi tới đại trận biên giới, hiển nhiên liền muốn xông ra đại trận. Nhưng vào lúc này, nhưng thấy phía trước kim quang lóe lên, kim quang bên trong liền hiện ra một vị đồng tử. Đồng tử trong tay vuốt ve một thanh đoạn kiếm kia phục ma kiếm ẩn ẩn có điện quang lấp lóe. Bởi vì vị này đồng tử xuất hiện quá mức đột ngột, kia kim nhãn quỷ vương muốn né tránh đã không còn kịp rồi, trực tiếp liền đục vào. Hoa hoa, nhanh chóng né tránh, nếu không, chết. Vô Vi nghe vậy, nhìn không được phá lên cười. Tiểu quỷ, ngươi không riêng người xuẩn, liền ngay cả ánh mắt cũng kém đến rất ta. Vẫn là nói ngươi vừa rồi đầu góc bị đốt choáng váng. Vô Vi cười, liền huy động phong lôi phục ma kiếm chẳng tới. Tiểu quỷ, lúc đầu ta không định xuất thủ, nhưng bây giờ lại là không để ý tới những thứ này, xem kiếm đi. Nhưng gặp kiếm quang lóe lên, trong nháy mắt phong lôi tiếng nổ lớn, phong lôi phục ma kiếm đã chạm tại đoàn kia hắt trên ánh sáng. Ầm ầm, một tiếng sấm rền, ngay sau đó, vành, một tiếng vang thật lớn, đoàn kia hắc quang trực tiếp nổ tan ra, một con đỉnh phong quỷ vương trực tiếp bị chia làm hai đoạn, rơi xuống khỏi bụi bặm. Sau đó, đương theo lấy răng rắc, thanh âm, hai đoạn quỷ vương thi thể bên trên không ngừng có điện quang lấp lóe. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở về sau, hai đoạn quỷ vương thi thể trực tiếp hóa thành một bồi màu đen cho tàn, theo gió phiêu tán ra. Kim nhãn quỷ vương vẫn đón lấy, Trần Đống, La Hỏa một lần nữa trở lại trung ương trận đài, riêng phần mình rút kiếm hướng về trận đài chém tới. Đạo đạo kiếm quang rơi xuống, trung ương trận đài cũng than sụp xuống. Năm tòa trận đài đều phá, hắc thủy trận cũng triệt để cáo phá. Nương theo lấy ầm ầm thanh sấm sét, Tam Sơn quan bên ngoài, ánh mặt trời sáng rỡ một lần nữa vậy rơi xuống. Theo đại trận cáo phá, Trần Đống, La Hỏa, Vô Vi ba người một lần nữa trở về bản trận. Lưu Hàm Nhi hướng ba người nhẹ gật đầu, sau đó cười nhìn về phía Tam Sơn quan trên tường thành. Trên tường thành, mấy vị quỷ đế sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Trong đó một con quỷ đế lạnh hừ một tiếng, quay đầu hướng về ở giữa quỷ đế, nói: "Đại ca, để tiểu đệ ra ngoài gặp một lần bọn hắn đi." Ở giữa quỷ đế nghe vậy nhẹ gật đầu, nói: "Vạn sự cẩn thận." "Vâng, đại ca yên tâm." Kia quỷ đế đáp ứng một tiếng, một bước phóng ra liền hạ tường thành, đi tới Lưu Hàm Nhi đám người cách đó không xa. Khắc khắc. Một trận âm trầm trong tiếng cười quái dị, kia quỷ đế mở miệng nói: "Tới đi, bản đế đến chiếu cố các ngươi, người nào dám ra nhận lấy cái chết." Cái này quỷ đế thân cao ba trượng có thừa, mặt xanh nhanh vàng, tóc đỏ tử dâu, toàn thân trên dưới đều bốc hơi lấy hung sát chi khí, tay phải chống một cây dài hơn 3 trượng cốt thương bên trên còn lượn vòng lấy một đầu hắc xà, không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra nuốt vào lấy thể tín. Lưu Hàm Nhi quay đầu nhìn trái phải một cái, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Thiên Trần đạo nhân liền bước ra ngoài. Hàm Nhi đạo hữu, một trận này liền giao cho bần đạo đi. Chương 1739, Nghiệt Trướng, ngươi kiếp số. Đến. Chương 1739, Nghiệt Trướng, ngươi kiếp số. Đến. Như thế vậy làm phiền Thiên Trần đạo hữu. Nhìn thấy Thiên Trần đạo nhân đi ra xin chiến, Lưu Hàm Nhi có chút dừng lại, sau đó liền gật đầu cười. Thiên Trần gặp Lưu Hàm Nhi đáp ứng, vung lên phất trần, liền đi ra bàn trận, vừa sải bước ra đã đến kia quỷ đế trước mặt. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, bần đạo Thiên Trần gặp qua đế quân. Thiên Trần đạo người mang trên mặt ý cười, hướng về kia quỷ đế có chút chắp tay thi lễ. Kia quỷ đế thấy thế sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi lão đạo này, ngược lại là cái biết lễ người, như vậy đi, sau đó, bản đế hưởng dụng lục thể của ngươi lúc, sẽ cho ngươi một thông khoái. Nghe một chút, người này nói ư? Bất quá, Thiên Trần đạo nhân nghe vậy, lại một chút cũng không buồn bực, ngược lại còn cười lần nữa chắp tay thi lễ, nói, như thế, bần đạo còn muốn đa tạ đế quân. Bất quá, bần đạo còn chưa từng xin hỏi đế quân cao tính đại danh, cùng quê quán ở đâu. Kia quỷ đế ngẩn người, sau đó theo bản năng đưa tay gãi đầu một cái, mở miệng nói, úc, lại là ta không phải, ta quên tự giới thiệu mình, ngươi lão đạo này. Lại nghe cho kỹ, ta. Úc, không, bản đế chính là dấu Minh Sơn Ma Vân Động Ma Vân lão tổ tọa hạ bảy đế một trong chấp rắn đế quân là vậy. Tốt, bản đế giới thiệu xong xuôi, lão đạo, ngươi làm tốt tiến vào bản đế trong bụng chuẩn bị sao? Thiên Trần đạo nhân nghe vậy cười một tiếng, vung lên phất trần, sau đó đưa tay hướng về phía sau một chỉ nghe được thương lang lang. Một thanh âm vang lên, thanh trường kiếm kia tự động bắn ra, sau đó liền bay vào trong tay của hắn. Thu hồi phất trần, Thiên Trần đạo nhân tay phải cầm kiếm nhìn về phía kia chấp rắn đế quân, nói, đế quân đại nhân, mời đi. Chấp rắn đế quân kinh ngạc nhìn hắn nửa ngày, sau đó theo bản năng nhẹ gật đầu, nói, ngươi lao đạo này thật rất thú vị, ta. Úc, không, bản đế vậy liền không khách khí. Nói xong, chấp rắn đế quân một bước phóng ra, vung thương liền hướng Thiên Trần đạo nhân đâm đi qua. Thiên Trần đạo nhân thấy thế, nhẹ nhàng hướng bên cạnh một bước, trong nháy mắt vượt ngang ra ngoài mấy trượng, né tránh chấp rắn đế quân một kích này. Sau đó, Thiên Trần đạo nhân cầm kiếm vung lên, nhưng gặp một đạo kiếm quang bay ra, thẳng đến chấp rắn đế quân sau lưng đánh tới. Chấp rắn đế quân lập sinh cảm ứng, vội vàng hướng về sau vừa trốn, né tránh đạo kiếm quang này. Kiếm quang chẳng không, chỉ là, nhưng lại chưa tiêu mất, ngược lại trực tiếp tại phía trước một cái chuyển biến, tiếp lấy hướng chấp rắn đế quân chém tới. Một màn này đem chấp rắn đế quân giật nảy mình, nó còn là lần đầu tiên gặp được loại này có thể rẽ ngoặt kiếm quang. Khá lắm lão đạo, quả nhiên có mấy phần thủ đoạn. Chấp rắn đế quân nói chuyện, bất quá lần này nó không có lần nữa tránh né, mà là vung động trường thương trong tay trực tiếp chọn lấy đi lên. Vành hai bên trong chỉ nghe được bành một thanh âm vang lên, kiếm quang vỡ vụn, nhưng chấp rắn đế quân cũng thân thể nhoáng một cái, dưới chân không tự chủ liền lui về sau hai bước. Chấp rắn đế quân mặt mũi tràn đầy kinh sợ, quay đầu nhìn về phía Thiên Trần đạo nhân, nói, tốt lão đạo, quả nhiên hảo thủ đoạn. Lại đến một cách này, triệt để khơi dậy chấp rắn đế quân lòng hào thắng, chỉ thấy nó hét lớn một tiếng, nhún người nhảy lên, mang theo một đoàn hắc vụ liền hướng Thiên Trần đạo nhân lần nữa đánh tới. Thiên Trần đạo nhân mỉm cười, cũng không hoảng hốt, chỉ là vung khẽ trường kiếm trong tay, nhưng gặp từng đạo kiếm quang bay ra, liền cùng chấp rắn đế quân chiến tại một chỗ. Thiên Trần đạo nhân cùng chấp rắn đế quân một trận chiến này, Tam Sơn quan trong ngoài, người của song phương đều mật thiết chú ý Tam Sơn quan trên tường thành, mấy cái quỷ đế nụ cười trên mặt đều biến mất. Đại ca, người đạo nhân này hảo thủ đoạn a, ngươi nói lao lục sẽ không thua a? Bên trong một cái quỷ đế sắc mặt nghiêm túc mở miệng hỏi. Ở giữa quỷ đế hai tay đỡ tại lỗ châu mai phía trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm ngoài thành, cũng không mở miệng trả lời. Lúc này, bên cạnh một vị khác quỷ đế nở nụ cười. Lão tứ, ngươi quá lo lắng, lão lục tuy nói chỉ là trung giai quỷ đế, nhưng thủ đoạn tại huynh đệ chúng ta bên trong cũng không tính kém, đạo nhân kia cho dù có chút thủ đoạn nhỏ, nhưng muốn thắng qua lão lục, khắc khắc, cũng là không thể nào. Cái này vừa nói, còn lại mấy vị quỷ đế cùng nhau gật đầu. Bọn chúng mặc dù không có mở miệng, nhưng nhìn ý tứ đều rất tán đồng cái kết luận này. Lúc này, ở giữa quỷ đế mở miệng nói, tiếp tục xem đi, vừa vặn chứng kiến một phen bọn hắn tu đạo người thủ đoạn, vì tương lai lão tổ. Nên nói đến lão tổ cái từ này về sau, vị này quỷ đế đột nhiên mở miệng. Cái khác mấy cái quỷ đế nghe được lão tổ cái từ này về sau, cũng đều toàn thân run lên, đồng thời đứng thẳng người, lại cũng không có người nói chuyện. Tam Sơn quan bên ngoài, Tĩnh Nam quân đại doanh trước đó, Lưu Hàm Nhi trên mặt cũng lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Vị này Thiên Trần đạo hữu có thể nha. Hắn ngự kiếm chi thuật cùng các lôi nha đầu kia khác biệt, lại có khác huyền diệu a. Lưu Hàm Nhi ở chỗ này cảm thán, bên cạnh Lý Mộc cũng đi theo nhẹ gật đầu. Khương Hùng trong ngực ôm đả thần tiên, mở miệng nói, nhỏ sư cô, ngài nhìn một trận này, Thiên Trần đạo hữu có thể thắng a? Nói thật, Khương Hùng mới khó khăn lắm kim đan nhị chuyển, hắn thật đúng là nhìn không ra Thiên Trần đạo nhân cùng chấp rắn đế quân ai càng hơn một bậc. Từ mặt ngoài nhìn, tựa hồ chấp rắn đế quân chiếm cứ thượng phong. Chấp rắn đế quân thân đại lực chìm, một cây trường thương múa như gió, trường thương bên trên đầu kia hắc xà càng là thỉnh thoảng khởi sướng đánh lén, có đến vài lần tựa hồ kém chút liền thành công. Khương Hùng hết sức rõ ràng, nếu là đổi hắn ra sân, nếu như không có tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ bảo hộ, chỉ sợ hắn đã sớm chết tại chỗ. Nhưng nếu nói chấp rắn đế quân nhất định sẽ thắng, Khương Hùng luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Bởi vì vị kia Thiên Trần đạo nhân biểu lộ thực sự quá bình tĩnh, liền ngay cả kia mấy lần suýt nữa bị đánh lén thành công lúc, nụ cười trên mặt hắn cũng không từng biến qua, tựa hồ chỉ là nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Nghe được bên cạnh Khương Hùng hỏi thăm, Lưu Hàm Nhi xoay đầu lại nhìn hắn một cái, không có giải đáp hắn vấn đề, ngược lại mở miệng hỏi, "Khương Hùng, vị này Thiên Trần đạo hữu nội tình, ngươi biết nhiều ít?" Khương Hùng nghe vậy, lắc đầu liên tục, nói, "Nhỏ sư cô, vị này Thiên Trần đạo hữu sự tình, sư điệt cũng biết không nhiều." Lưu Hàm Nhi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó lại quay đầu lại nhìn về phía chiến trường, nói, "Lần này, ta cũng không nói được ai sẽ thắng, ai sẽ phụ, nhưng ta dám bước tin vị này Thiên Trần đạo hữu chỉ sợ có khác thủ đoạn." Tê. Lưu Hàm Nhi lời còn chưa dứt, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc này trên chiến trường đã phát sinh biến hóa, chỉ gặp Thiên Trần đạo nhân hướng về nghiêng hậu phương trong nháy mắt bay ra ngoài hơn 10 trượng, sau đó đem trường kiếm trong tay cắm trở về phía sau trong vỏ kiếm. Một màn này để chấp gián đế quân sững sờ, tiếp lấy liền ha ha phá lên cười. "Ha ha, nột lao đạo kia, hẳn là ngươi nhận thua không thành, ha ha." Theo tiếng cười to, chấp gián đế quân trên đầu một trận hắc quang lấp lóe, đợi hắc quang biến mất, cái đầu kia đã biến thành một viên to lớn đầu rắn, kia lại trương miệng rắn, không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra nuốt vào lấy tinh hồn lưỡi. "Đã nhận thua, vậy liền ngoan ngoãn đến bản đế trong bụng tới đi. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nghiệt trướng, ngươi kiếp số." Đến. Chương 1740, chấp đao đế quân, Lý Mộc xuất thủ. Chương 1740, chấp đao đế quân, Lý Mộc xuất thủ. Kia chấp rắn đế quân cười lớn, đầu tiên là đầu lâu hóa thành đầu rắn, ngay sau đó, thân thể cũng hóa thành thân rắn, nguyên bản trường thương trong tay hóa thành đầu rắn bên trên một viên độc giác. Một đầu hơn 30 trượng hắc xà toàn thân bọc lấy nồng đậm hắc vụ dâng lên trên không trung, đại trương lấy miệng rắn liền hướng Thiên Trần đạo nhân nhào cả tới. Kia đại trương miệng rắn đủ để một ngụm đem Thiên Trần đạo nhân nuốt vào trong bụng, đều không đợi nhấm nuốt, đương nhiên rắn có vẻ như cũng sẽ không nhấm nuốt. "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nghiệt trướng, ngươi kiếp số." Đến. Thiên Trần đạo nhân lặng lặng đứng ngay tại chỗ, nhìn xem đánh tới hắc xà, trên mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, chỉ gặp hắn đưa tay từ bên hông tháo xuống một cái lớn chừng bàn tay bài túi. Kia là cái màu nâu xanh túi, túi phía trên ẩn ẩn vẽ lấy một chút phù văn thần bí cùng không hiểu đồ án, túi biên giới là một đầu màu vàng kim nhạt tơ lụa. Thiên Trần đạo nhân túi đầu nhìn một chút trong tay túi, lại ngẩng đầu nhìn đánh tới hắc xà, miệng tụng đạo hiệu, sau đó đưa tay liền đem kia lớn chừng bàn tay túi thế. Nhưng gặp thanh quang lấp lóe, nguyên bản lớn chừng bàn tay túi trong nháy mắt dài đến 3 trượng lớn nhỏ, đồng thời túi biên giới tơ lụa bị để lộ, túi miệng nhắm ngay vào chính kia đánh tới hắc xà. Trong cõi u minh, không trung còn truyền đến từng đợt tiên nhạc, đồng thời phương viên ngàn trượng phạm vi bên trong, không khí vì đó một thanh. Lưu Hàm Nhi, Lý Mộc dẫn đầu đã nhận ra dị dạng, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được mấy phần kinh ngạc. Bởi vì ngay tại vừa mới, các nàng cảm giác chung quanh không trung linh khí lập tức trở nên thuần túy không ít, cái này coi như thật bất khả tư nghị. Vẹn vẹn một mấy mắt, hai nữ ánh mắt đồng thời rơi vào không trung cái kia túi phía trên. Lúc này, túi bên trên lóe ra thanh quang, túi trên miệng vương, kia nguyên bản ngay tại đánh tới hắc xà. Kia hắc xà song trong mắt tựa hồ thoáng hiện một loại vẻ kinh hãi. Không. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng kinh hô, đầu kia hơn 30 trượng hắc xà vậy mà một đầu đâm vào cái kia màu nâu xanh túi ở trong. Vẹn vẹn 3 trượng lớn nhỏ, túi miệng hoàn toàn mở ra vẫn không đủ một trượng, ấn lý thuyết còn không bằng đầu kia hắc xà đầu rắn lớn, nhưng hiện thực chính là đầu kia to lớn hắc xà cứ như vậy một đầu đâm vào cái túi này ở trong. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thiện hai. Thiện hai. Lại là một tiếng đạo hào vang lên, chỉ gặp Thiên Trần đạo nhân đưa tay hướng về không trung một chiêu, liền thấy nguyên bản 3 trượng lớn nhỏ túi trong nháy mắt khôi phục lại độ lớn ban đầu, sau đó liền một lần nữa trở xuống lòng bàn tay của hắn ở trong. Đem chiếc kia túi một lần nữa treo ở bên hông, Thiên Trần đạo nhân quay người đi trở về, hướng về Lưu Hàm Nhi chắp tay nói, may mắn không làm được mệnh, Hàm Nhi đạo hữu. Lợi hại a. Quá lợi hại Thiên Trần đạo hữu. Lưu Hàm Nhi còn chưa mở miệng, một bên Lý Mộc liền trước tiên mở miệng tán thán nói, Lý Mộc đạo hữu quá khen. Thiên Trần đạo nhân mỉm cười, khách khí đáp lại nói, Thiên Trần đạo hữu, tốt bảo vật, tốt bảo vật. Lúc này, Lưu Hàm Nhi cũng mở miệng. Thiên Trần đạo nhân vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, đột nhiên chân trời lập tức hất lên, một cô cực hạn uy áp hướng về đám người áp bách mà tới. Cảm nhận được kia cỗ uy áp, đám người biến sắc, Khương Hùng lập tức tế ra Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ. Nhưng gặp Hạnh Hoàng Kỳ bay lên đến không trung, lập tức kim quang đại tác, đóa đóa kim liên sinh ra, đem mọi người cùng đám người sau lưng quân doanh đều bao phủ tại trong đó. Có bảo vật này thủ hộ, đám người lúc này mới thở dài một hơi, sau đó cùng nhau nhìn về phía Tam Sơn Quan phía trên. Hiển nhiên, vừa rồi uy áp chính là tới từ trên tường thành. Chỉ gặp một đạo hắc quang từ trên tường thành rơi xuống, từ đó lại hiện ra một tôn quỷ đế. Vị này quỷ đế thân cao 5 trượng có thừa, khoát miệng liền má, mặt xanh nhanh vàng, tóc đỏ râu quai nón, mắt tròn mũi sư tử, một đôi tròng mắt bên trong không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra lục quang, đại trương trong cái miệng lớn càng là không ngừng tuôn ra lấy quỷ bụ. Quỷ đế nửa người trên trần trụi, lộ ra lấy khối khối đen như mực cơ bắp, góc cạnh rõ ràng, nửa người dưới thì mặc một đầu độc mũi quần đùi, hai đầu tráng kiện đùi trần trụi bên ngoài, đen nhánh lông chân bên trên đều quanh quẩn lấy lục sắc sương mù. Hai cánh tay của nó bắp thịt quần quần hở ra, trong tay riêng phần mình nắm lấy một thanh đen nhánh đại đao. Kia đại đao dài ước chừng một trượng có thừa, mặt đao rộng chừng hai thước, mặt đao bên trên điêu khắc đủ loại ác quỷ chi hình. Những này ác quỷ có chặt đầu quỷ, quỷ chết đói, quỷ thắt cổ, quỷ chết chìm, đao cơ quỷ chờ một chút, nhưng đều không ngoại lệ, những này ác quỷ đều diện mục dữ tợn, không ngừng hướng ra phía ngoài gào thét, phảng phất một giây sau liền sẽ từ trong đào thoát ra. Đông, đông, đông. Đột nhiên, đại địa cũng bắt đầu chấn động lên, nguyên lai là vị kia quỷ đế sải bước hướng về Lưu Hàm Nhi đám người đi tới. Khoảng cách Lưu Hàm Nhi, Lý Mộc đám người hơn 200 trượng khoảng cách lúc, kia quỷ đế dừng bước, một đôi tròng mắt màu xanh lục thật chặt tập trung vào đám người, nhất là Lưu Hàm Nhi bên cạnh Thiên Trần đạo nhân. Nô đạo nhân kia, nhanh chóng đem ta kia lục đệ phong xuất, nếu không chết.
Giống
kia quỷ đế mới mở miệng, tựa như trời trong lôi mình, nói đến chết chữ trực tiếp giống lên. Một cái mắt, mấy trăm đóa to bằng miệng chén kim liên nổ vỡ đi ra, đem mọi người giật nảy mình. Nay quỷ đế trên người uy thế vượt xa mới vừa rồi bị thu vào túi cái kia quỷ đế. Nhìn thấy cái này quỷ đế, Thiên Trần đạo nhân khẽ nhíu mày, vừa muốn cất bước đi ra, liền bị Lý Mục ngăn cản. Thiên Trần đạo hữu, một trận này liền giao cho ta đi. Thiên Trần đạo nhân nghe vậy, hơi chút suy nghĩ về sau, liền gật đầu, nói, nếu như thế, vậy làm phiền Lý Mục đạo hữu. Lý Mục mỉm cười, trong tay nâng bát bảo lưu ly bình liền đi ra, nhìn về phía đối diện quỷ đế, mở miệng nói, tiểu quỷ, bản tiểu thư chính là đạo môn đệ tử Lý Mục, nhưng là lai lịch ra sao, nhanh chóng xưng tên lên ra. Giống. Nhìn thấy ra không phải Thiên Trần đạo nhân, kia quỷ đế tựa hồ càng tức giận hơn, gầm lên giận dữ, sau đó mở miệng nói, nột nữ nhân kia, nhanh chóng đem nhà ta lục đệ thả ra, nếu không, các ngươi toàn đều phải chết.
Chết.
Giống. Phẫn nộ tiếng giống không ngừng quanh quẩn, đóa đóa kim liên không ngừng vỡ vụn, lại không ngừng trùng sinh. Lý Mục nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo, lạnh như băng mở miệng nói, lớn mật quỷ vật, ngươi nếu là có thể thắng qua bản tiểu thư tự sẽ mời Thiên Trần đạo hữu đưa ngươi kia lục đệ thả ra, nếu là ngươi đánh không lại bản tiểu thư, như vậy.
Ha ha.
Nói chuyện, Lý Mục liền nở nụ cười lạnh. Nghe được Lý Mục lời này, kia quỷ đế càng nổi giận hơn. Khá lắm nữ hoa hoa, đã như vậy, quyền kia đế liền trước xé ngươi, lại đi tìm hắn. Kia quỷ đế lời còn chưa dứt, tay cầm song đao liền hướng về Lý Mục lao đến. Lý Mục thấy thế, thân hình lắc một cái, lập tức dưới chân dâng lên một đóa tường vân, nâng nàng bay lên đến không trung, đồng thời hướng về bên trái lướt tới, trong nháy mắt liền né tránh kia quỷ đế xung kích. Chấm dãi. Chương 1741, Lý Mục khai sát giới. Chương 1741, Lý Mục khai sát giới. Lý Mục né tránh một kích, mắt thấy kia quỷ đế muốn lần nữa đánh tới, lập tức quát to một tiếng. Kia quỷ đế nghe vậy sững sờ, theo bản năng dừng bước, một đôi mắt xanh lục lóe ra phệ nhân hàn quang. Nữ hoa hoa, ngươi có lời gì nói? Cuối cùng, cái này quỷ đế vẫn là mở miệng, cũng không công kích lần nữa. Lý Mục mỉm cười, nói, tiểu quỷ, ngươi vẫn là báo một chút lai lịch của mình đi. Bản tiểu thư thủ hạ cũng không chạm vô danh chi quỷ. Quỷ vật sở dĩ là quỷ vật, bọn chúng nhưng không có tốt bao nhiêu kiên nhẫn. Dù là trước mắt cái này quỷ vật đã tu thành quỷ đế, nguyên bản cái này quỷ đế còn muốn nghe xem Lý Mục đến tột cùng muốn nói cái gì, không nghĩ tới lại còn là còn muốn hỏi danh hào của nó cùng lai lịch. Thế là trong chốc lát lần nữa nổi giận. Nữ hoa hoa, muốn chết.
Giống.
Gầm lên giận dữ, kia quỷ đế lần nữa đánh tới, hai tay vung đẩy, hai thanh đại đao hóa thành hai vệt ánh sáng lạnh lẽo liền hướng về Lý Mục chém tới. Lý Mục thấy thế, không chút hoang mang, dưới chân tường vân nâng nàng hướng bên cạnh tránh đi, sau đó tay phải cầm kiếm, một kiếm chém ra. Kiếm vô đạo kim quang lấp lóe, một đạo kim sắc kiếm quang bay ra, trực tiếp liền đụng phải kia quỷ đế hai thanh đại đao. Vành hai bên trong chỉ nghe được cong. Một thanh âm vang lên, kim sắc kiếm quang nổ thành đầy trời điểm sáng, nhưng này quỷ đế công kích cũng bị đánh gãy. Né tránh kích thứ hai Lý Mục, lần này cũng không nói thêm gì nữa, mà là chuyên tâm huy động lên ở trong tay kiếm gỗ đạo, thế là từng đạo kiếm quang liền chém ra, từ từng cái phương hướng hướng kia quỷ đế phát khởi công kích. Kia quỷ đế cũng nghiêm túc, lập tức bung động trong tay song đao, đem những cái kia chém tới kiếm quang từng cái đánh nát. Lý Mục trong tay chuôi này kiếm gỗ đạo tự nhiên cũng là sư phụ Trương Huyền tự tay điều khắc, nhưng điều khắc những này kiếm gỗ đạo lúc Trương Huyền mới là tu vi gì, cho nên Lý Mục trong tay chuôi này kiếm gỗ đào dùng tới đối phó quỷ vương tự nhiên là tay cầm ném bóp, nhưng đối mặt quỷ đế vậy thì có chút cố hết sức, trừ phi kia quỷ đế đứng đấy bất động mặc cho ngươi đến công kích, kia liền coi là chuyện khác. Kia quỷ đế tại đánh nát từng đạo đột kích kiếm quang đồng thời còn không ngừng giống giận hướng Lý Mục phóng đi, nhưng đều bị Lý Mục rất nhẹ nhàng tránh khỏi, sau đó càng thêm dày đặc kiếm quang liền bay tới. Trong lúc nhất thời, chiến cuộc lâm vào rằng co ở trong. Ước chừng mười mấy cái hiệp qua đi, kia quỷ đế không ngừng ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng trên mặt giống như có lẽ đã hiện ra mấy phần vẻ mệt mỏi. Không nên kỳ quái, nó mặc dù là quỷ đế, tu vi như vực sâu, nhưng nó đối mặt thế nhưng là đạo môn thân truyền đệ tử, trong tay kiếm gô đào thế nhưng là thiên sư tự tay điều khắc. Kia từng đạo kiếm quang tuy nói đều bị nó đánh nát, nhưng nó tự thân tiêu hao cũng là to lớn. Cho nên, cái này mấy chục cái hiệp về sau, cho dù nó quỷ đế chi tôn, cũng cảm nhận được giá rời.
Giống.
Tựa hồ biết như thế rông dài, mình thua không nghi ngờ, thế là cái này quỷ đế lần nữa gầm lên giận dữ. Sau đó chỉ thấy nó run tay liền đem trong tay song đao ném ra ngoài. Hai thanh đại đao xẹt qua hai đường vòng cung, trung điệp đập vào trên mặt đất, thậm chí đem mặt đất đều ném ra hai cái hố to. Một màn này, mọi người sững sờ, liền ngay cả Lý Mục cũng nao nao, sau đó mở miệng cười nói, "Tiểu quỷ, ngươi đây là nhận thua à?" Đáng tiếc, Lý Mục chờ đến không phải cái gì trả lời, mà là chỉ gặp kia vứt bỏ song đao quỷ đế, đem một đôi quỷ chảo trực tiếp nhét vào trong miệng của mình, sau đó hướng về hai bên kéo một cái. Trong mơ hồ, tựa hồ còn nghe được tê lạc một tiếng, tựa như vải vóc xé rách thanh âm. Kia quỷ đế quát miệng lập tức bị xé rách ra, hóa thành một cái tĩnh mịch lỗ đen. Hắc động kia cao chừng một trượng, bề rộng chừng hai trượng, trong động vài thước răng nanh san sát, cũng lóe ra sâm sâm bạch quang, còn có một đầu tinh hồng cự xà đang không ngừng quấy động. Đột nhiên, "oeng!" Một tiếng bên trong, một đạo hồng quang từ hắc động kia bên trong bắn ra, thẳng đến không trung Lý Mộc mà đi. Lý Mộc bị giật nảy mình, bởi vì nàng cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Một kích này, nếu là nàng trốn không thoát, bị đánh trúng, dù là không chết cũng phải trọng thương. Cho nên, Lý Mộc căn bản không dám do dự, trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang thi triển tung địa kim quang chi pháp liền lách mình tránh ra. Tung điệu kim quang chi pháp cơ hồ xem như các loại độn pháp bên trong tốc độ nhanh nhất một loại, cho nên Lý Mộc một nháy mắt liền bay ra ngoài mấy trăm trượng, né tránh kia đạo hồng quang công kích. Kia đạo hồng quang một kích thất bại, trực tiếp hành thông trời đất xông về nơi xa. Tam Sơn Quan gọi là Tam Sơn Quan, khắp chung quanh dãy núi há có thể thiếu đi. Nhưng gặp một đạo hồng quang bắn ra, trực tiếp đã rơi vào dãy núi bên trong, sau đó, trong đó một ngọn núi trực tiếp liền bị xóa đi, phảng phất vị trí kia chưa hề đều không có một ngọn núi. Thấy cảnh này, mọi người đều bị giật nảy mình. Lý Mộc càng là mi tâm nhảy một cái, trái tim bắt đầu phanh phanh cấp hiệu, trên trán đều toát ra một tầng mồ hôi dị. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Hôm nay trên lệnh đốt lên phong thần bảng a. Một kích phát ra, kia quỷ đế toàn thân quỷ vụ bốc hơi, nhưng mọi người rõ ràng cảm giác được nó quanh thân khí thế đã yếu đi ba phần. Hiển nhiên, liền vừa rồi một kích kia, cái này quỷ đế tự thân tiêu hao cũng tuyệt đối không nhỏ. Nhìn thấy mình một kích thất bại, kia quỷ đế trong mắt lấp lóe vẻ thất vọng, nhưng hiển nhiên nó không chuẩn bị từ bỏ. Chỉ thấy nó lắc người một cái thân thể, tiếp lấy quay người lần nữa mặt hướng Lý Mộc, đồng thời đen như mực cửa hang lần thứ hai nhắm ngay Lý Mộc. Lý Mộc sắc mặt đại biến, nàng biết không thể chờ đợi thêm nữa. Thế là, nàng lập tức thu hồi tay phải kiếm gỗ đào, sau đó đưa tay vê lên tay trái bát bảo lưu ly bình bên trong dương liễu nhánh, tiếp lấy liền đem dương liễu nhánh trực tiếp ném ra ngoài, trong miệng quát to một tiếng đi. Nhưng gặp một đạo thanh quang hiện lên, kia bay ra dương liễu nhánh trong nháy mắt hóa thành một trường thiên võng, từ phía trên hướng xuống bao một cái, trực tiếp liền đem kia quỷ đế cho gắn vào trong đó. Thiên võng bắt đầu kiềm chế, đạo đạo thất thải quang hoa lấp lóe, lập tức liền đem kia quỷ đế cho buộc chặt chẽ vững vàng, đơn độc lưu lại cái đầu ở bên ngoài. A a a. Theo từng tiếng kêu thảm, kia quỷ đế trực tiếp khôi phục nguyên hình, nguyên bản 5 trượng thân cao trực tiếp thu nhỏ đến không đủ 9 thước, nguyên bản đầu lâu to lớn thu nhỏ đến dưa hấu lớn nhỏ, mà kia tính mịch lô đen cũng trực tiếp biến mất. Tiểu quỷ, lần này nên báo một chút tên thật của mình đi. Giống. Nữ hoa hoa, thả ta ra, thả ta ra. Giống. Giống ta chính là dấu Minh Sơn Ma Vân Động Ma Vân lão tổ tọa hạ bảy đế một trong chấp đao đế quân là vậy. Nữ hoa hoa, thức thời nhanh chóng thả ta ra, nếu không đợi lao tổ rời núi chắc chắn các ngươi. Kia quỷ đế không ngừng giống giận, nhưng vẫn là đem danh hào của mình báo ra, đáng tiếc còn chưa chờ nó nói hết lời, chỉ thấy không trung Lý Mộc xuề tay phải ra, một vệt kim quang hiện lên, kiếm gô đào xuất hiện lần nữa tại trong tay nàng. Tiểu quỷ, ngươi quá phí lời. Lời còn chưa dứt, liền thấy Lý Mộc huy động kiếm gô đào chạm xuống dưới, một đạo kiếm quang bay ra, trực tiếp chém qua chấp đao đế quân cái cổ, một viên lớn chừng cái đấu đầu lâu liền lăn xuống. Chương 1742, chấp xin đế quân cùng chấp thương đế quân. Chương 1742, chấp xin đế quân cùng chấp thương đế quân. Một đạo chân linh bay ra, xẹt qua chân trời liền biến mất bóng dáng. Lý Mộc thu hồi kiếm gỗ đạo, triệu hồi dương liễu nhánh, một cỗ thi thể không đầu trùng điệp ngã xuống bụi bặm ở trong. Ngay sau đó, kim sắc liệt diễm bay lên, chấp đao đế quân thi thể mấy hơi thở liền hóa thành màu đen cho tàn. Liên tiếp hao tổn hai tôn quỷ đế, Tam Sơn Quan trên tường thành còn lại 5 vị quỷ đế trong nháy mắt vỡ tổ. Đại ca, lão tứ cùng lão lục đều bị bọn hắn chém, thù này không đội trời chung. Đại ca, tứ đệ, lục đệ chết được thật thê thảm a. Đại ca, tiểu đệ đi vì hai vị huynh đệ báo thù. Cuối cùng, một vị quỷ đế quát lên một tiếng lớn, cũng không đợi vị kia ở giữa quỷ đế đáp ứng, đã hóa thành một đạo hắc quang bay xuống. Tam đệ, tam đệ. Ở giữa quỷ đế kinh hãi, vội vàng la lên, nhưng chỗ nào còn kịp. Tam ca chờ ta một chút, tiểu đệ cùng ngươi cùng đi. Còn không đợi ở giữa quỷ đế kịp phản ứng, lại một vị quỷ đế đã bay xuống. Lão thất, thất đệ, ngươi, ngươi. Lại nói hai vị quỷ đế một trước một sau rơi vào con trước, hai tấm mặt quỷ hùng tận tập trung vào Lưu Hàm Nhi, Lý Mộc, Thiên Trần đạo nhân đám người. Ngươi, ra nhận lấy cái chết. Ngươi, ra vị huynh đệ của ta đền mạng. Hai vị quỷ đế riêng phần mình vươn một cái tay, phân biệt chỉ hướng Lý Mộc cùng Thiên Trần đạo nhân. Đang cố gắng khôi phục pháp lực Lý Mộc nghe vậy sững sờ, tiếp lấy xuề tay phải ra, lần nữa gọi ra kiếm gỗ đạo. Thiên Trần đạo nhân cũng thu hồi phất trần, rút lần nữa ra trường kiếm sau lưng. Lý Mộc vừa muốn lần nữa cất bước hướng về phía trước, nhưng bị Lưu Hàm Nhi kéo lại, nói, chờ một chút, lần này đổi ta ra tay đi. Nói xong lời này, Lưu Hàm Nhi lại quay đầu nhìn về phía Thiên Trần đạo nhân, nói: "Thiên Trần đạo hữu, ngươi còn có thể không xuất thủ lần nữa?" Thiên Trần đạo nhân nghe vậy cười một tiếng, nói: "Làm phiền đạo hữu quan tâm, vận đạo có thể tự xuất thủ lần nữa." "Thiện, nếu như thế, kia, yeah. Thiên Trần đạo nhân, cái này hai con tiểu quỷ chúng ta một người một con, như thế nào?" "Ha ha." Thiên Trần đạo nhân lập tức phá lên cười, nói: "Thiện, đạo hữu trước hết mời." Hai quỷ đế nhìn lấy một màn trước mắt, sắc mặt càng thêm khó coi. Lưu Hàm Nhi tế ra một tòa trấn quỷ tháp, trong tay dẫn theo kiếm vô đạo xuất trước đi ra, nên hướng bên trái quỷ đế. Thiên Trần đạo nhân rút kiếm mà ra, nên hướng bên phải quỷ đế. Bên trái quỷ đế thân cao 2 trượng có thừa, đầu có 2 sừng, tóc đỏ mặt đen, báo mắt lồi miệng, răng nanh mọc lan tràn, toàn thân mọc thành bụi lông đen, trong tay chống một cây tam cổ thác thiên xoa. Bên phải quỷ đế đồng dạng thân cao 2 trượng, trên đầu độc giác, tóc đen mặt trắng, dựng thẳng mắt mắt đỏ, mũi kẹt qua miệng, răng nanh mọc lan tràn, toàn thân mọc thành bụi lông trắng, trong tay chấp nhất một cây sáng choang 3 cạnh đại thương. Bên trái quỷ đế nhìn xem đến phụ cận Lưu Hàm Nhi, khoát miệng một phát, âm trầm mở miệng nói: "Nữ hoa hoa, ta chính là dấu Minh Sơn Ma Vân Động Ma Vân lão tổ tọa hạ bảy đế một trong chấp xin đế quân là vậy." Cùng lúc đó, bên phải quỷ đế cũng đồng dạng đối Thiên Trần đạo nhân mở miệng nói: "Lục đạo nhân kia, ta chính là dấu Minh Sơn Ma Vân Động Ma Vân lão tổ tọa hạ bảy đế một trong chấp thương đế quân là vậy." Lưu Hàm Nhi mỉm cười, đỉnh đầu trấn quỷ tháp, rút kiếm liền hướng chấp xin đế quân chém tới. "Ngươi lão quỷ này, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy, xem kiếm." Lưu Hàm Nhi trong tay kiếm gỗ đạo kim quang lấp lóe, một kiếm chém ra, chỉ gặp một đạo kiếm quang bay ra, thẳng đến chấp xin đế quân trước ngực mà đi. Nhìn thấy bay tới kiếm quang, chấp xin đế quân trên mặt lộ ra mấy phần kinh thường, sau đó múa động trong tay tam cổ thác thiên xoa liền nên đón tiếp lấy. Vành hai bên trong chỉ nghe được cong một tiếng vang dọn, kia chấp xin đế quân toàn thân chấn động, trên mặt lập tức lộ ra kinh sợ. Đạo kiếm quang kia mặc dù bị nó một xin đánh cái vỡ nát, nhưng này một cỗ phản chấn lực đạo vẫn là đưa nó giật nảy mình. Nhìn xem chấp xin đế quân trên mặt kinh sợ, Lưu Hàm Nhi mỉm cười, dưới chân trượt đi, trong nháy mắt trượt đến bên trái của nó, lại là một kiếm chém tới. Nhìn thấy bay tới kiếm quang, chấp xin đế quân không dám chút nào chủ quan, vội vàng lần nữa vung xin đón lấy, lại là cong một tiếng vang thật lớn. Đợi đánh nát cái này đao thứ hai kiếm quang về sau, chấp xin đế quân cũng không còn bị động đánh trả, múa tam cổ thác thiên xoa liền hướng Lưu Hàm Nhi chủ động công tới. Một người một quỷ cái này chiến tại một chỗ, trong chớp mắt liền hai mươi mấy cái hiệp đi qua. Lưu Hàm Nhi đột nhiên nhảy ra ngoài vòng tròn, lật tay thu hồi kiếm gỗ đảo, đồng thời trong lòng bàn tay kim quang lóe lên, liền hiện ra một cái hồng bì hồ lô, cười lạnh nhìn về phía kia chấp xin đế quân, nói: "Lão quỷ, lại để ngươi nhìn ta đạo môn phục ma thủ đoạn." Chấp xin đế quân nháy nháy mắt, nghi ngờ nhìn về phía Lưu Hàm Nhi, đợi nhìn thấy trong tay nàng đỏ hồ lô về sau, cẩn thận cảm thụ một phen về sau, lập tức ngửa mặt lên trời phá lên cười. "Ha ha, nữ hoa hoa, bản đế còn tưởng rằng ngươi lấy ra thứ gì chí tôn bảo khí đâu, bất quá chỉ là một cái đỏ hồ lô thôi, hẳn là ngươi nữ hoa hoa này còn định dùng như thế một cái phá hồ lô nện bản đế hay sao?" "Ha ha." Hiển nhiên, cái này chấp xin đế quân cũng không nhìn ra kia đỏ hồ lô nội tình. Lưu Hàm Nhi nghe vậy, nhìn không được lắc đầu, nói: "Lớn mật lão quỷ, như thế kém nhãn lực, nên ngươi hôm nay ứng tiếp." Nói xong lời này, liền thấy Lưu Hàm Nhi đưa tay mở ra hồ lô kia nhét, nhưng gặp một đạo hào quang lên đến không trung, phía trên hiện ra một vật, dài ước chừng 7 tấc 5 phần, có lông mày có mắt, trong mắt bắn ra hai đạo bạch quang, phản trụ xuống đến, trực tiếp đinh trụ chấp xin đế quân đầu lâu. Kia chấp xin đế quân chỉ cảm thấy thần trí hôn mê, đã không biết tả hữu, không nói đến đồ vật, trong mơ hồ nghe được một câu, bảo bối nhanh chóng quay người chỉ cảm thấy cái cổ ở giữa đau xót, liền lại không có cảm giác. Một viên lớn chừng cái đấu đầu lâu rơi xuống mặt đất, ngay sau đó, một bộ khổng lồ không đầu thi thể cũng trùng điệp đập vào trên mặt đất. Một đạo chân linh bay ra, xẹt qua chân trời liền biến mất bóng dáng. Chấp xin đế quân vẫn. Cùng lúc đó, một bên khác, Thiên Trần đạo nhân cũng lần nữa đem bên hông cái kia cái miệng túi nhỏ tế. Chiếc kia túi lần nữa mở ra, một cú cực mạnh hấp lực dưới, vị kia chấp thương đế quân liền bị thu vào túi bên trong. Hai nơi chiến cuộc gần như đồng thời kết thúc, Tam Sơn quan bên trên, còn lại ba vị quỷ đế, ngươi nhìn ta, nhìn xem ta, trong lúc nhất thời, lặng ngắt như tờ. Lúc này, Thiên Trần đạo nhân trong tay nắm lấy cái kia túi đã trở về bản trận, hướng về Khương Hùng chắp tay thi lễ, nói: "Khương Hùng đạo hữu, lại tìm một chỗ đất trống, vận đạo đem dáng trần trong túi hai vị quỷ đế thả ra, giao cho đạo hữu xử lý." Khương Hùng nghe vậy sửng sở, kinh ngạc mở miệng nói: "Thiên Trần đạo hữu, kia hai cái quỷ đế còn chưa chết?" Thiên Trần đạo nhân nghe vậy, gật đầu nói: "Tự nhiên chưa chết, vận đạo cái này dáng trần túi mặc dù thần diệu, lại chỉ có thể khốn người, không thể giết người." Lúc này, Lưu Hàm Nhi cũng đi trở về, nghe vậy nói: "Thiên Trần đạo hữu, ngươi bảo vật này quả nhiên huyền diệu." Lại nói Tam Sơn quan bên trên, ở giữa quỷ đế sắc mặt hết sức khó coi, ngăn cản mặt khác hai cái quỷ đế, cũng đối bên trong một cái quỷ đế nói: "Lão ngu, tốc độ của ngươi nhanh nhất, liền do ngươi về núi một chuyến đi, đem nơi đây sự tình bẩm báo tại lão tổ, mời." "Mời lão tổ rời núi đi." "Vâng, đại ca." Chương 1743, mượn bảo hoàn sát kiếp. Chương 1743, mượn bảo hoàn sát kiếp. Tính Nam quân trong đại doanh, ở giữa có một mảnh quảng trường. Trên quảng trường có một tòa đài cao, trên đài cao đứng vững hai cây cao ba trượng, cỡ thùng nước của gỗ. Cột gỗ mặt cắt phi thường mới, xem xét liền là vừa vặn chặt cây xuống tới cây cối chế tác thành. Trên cột gỗ lít nha lít nhít viết lấy các loại phù chú, có khu ma chú, hàng yêu phù, trấn quỷ ấn vân vân. Lúc này, hai cây trên cột gỗ dùng thép tinh xích sắt trói chặt lấy hai tôn quỷ đế. Thép tinh xích sắt bên trên đồng dạng khắc dấu lấy các loại ấn phù, dưới ánh mặt trời, những này ấn phù lóe ra các loại quang hoa. T. Giống. Hai quỷ đế gào thét, còn không ngừng dãy rủa lấy, đáng tiếc. Cột gỗ cùng thép tinh xích sắt bên trên từng đạo ấn phù lần lượt được thắp sáng, vô số đạo ánh sáng lấp lánh không ngừng. Hai quỷ đế trên thân không ngừng truyền ra tư tư. Thanh âm, từng sợi màu đen hơi khói bay lên, dần dần trên không trung tạo thành một đóa màu đen mây khói. "Mau thả bản đế, mau thả bản đế." Khương Hùng thất phu, "Các ngươi thật to gan, nhanh chóng thả bản đế, nếu không, đợi ta đại ca xuất thủ, các ngươi hối hận thì đã muộn." "Giống." Hai cây cột gỗ phía trước, Khương Hùng ngồi ngay ngắn ở đẹp trai trên bàn, Lưu Hàm Nhi, Lý Mộc, Thiên Trần đạo nhân phân ngồi tả hữu, Trương Minh, Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ, Hoàng Thiên Hóa đám người thì đứng trang nghiêm tại hạ thủ. Nhìn xem trói chặt tại trên hình dài hai quỷ đế, ba. Một tiếng vang dọn, Khương Hùng khuôn mặt nghiêm túc mở miệng quát: "Trần Đống, La Hỏa ở đâu?" "Đệ tử tại." Nghe được Khương Hùng kêu gọi, Trần Đống, La Hỏa đội vàng ra khỏi hàng, không người đáp. Khương Hùng ánh mắt rơi vào Trần Đống, La Hỏa trên thân hai người, quan sát một lát sau, nói: "Trần Đống, La Hỏa, những hai người đều cầm hình nào, đi đem cái này hai quỷ chằm giết, lấy xong sát kiếp." "Vâng, đệ tử tuân mệnh." Trần Đống, La Hỏa đáp ứng một tiếng, cất bước đi vào hình đài, từ hành hình quan trong tay nhận lấy hai thanh hình đao. Cái này hình đao vốn là phàm đao, chỉ vì chém giết không biết nhiều ít phàm nhân, cho nên tích lũy khó mà tính toán hình phạt sát khí, hóa thành chân chính hình đao. Hai người chấp đao nơi tay, cất bước đi lên hình đài. Nhìn xem bị trói lại tại trụ bên trên hai tôn quỷ đế, hai người đồng thời lộ ra tiếu dung. Trần Đống xách đao đi vào chấp rắn đế quân trước mặt, La Hỏa đi tới chấp thương đế quân trước người. Canh giờ đã đến, chạm. Lúc này, Khương Hùng thanh âm truyền tới: "Trần Đống, La Hỏa." Nghe tiếng, lập tức xách đao liền chạm. Vành hai bên trong chỉ nghe được cong, một thanh âm vang lên, hai thanh hình đao chạm tại hai tôn quỷ đế trên cổ, đồng thời đứt đoạn thành hai đoạn, mà hai tôn quỷ đế lại lông tóc không thương. Một màn này đem Trần Đống, La Hỏa hai người giật nảy mình. Hai người đầu tiên là túi đầu nhìn một chút trong tay mình hình đao, tiếp lấy lại tương hô liếc nhau một cái, cuối cùng đồng thời quay đầu nhìn về phía giám trạm vị bên trên Khương Hùng. Lúc này, Khương Hùng cũng nhíu mày, nàng quay đầu nhìn về phía Lưu Hàm Nhi, nói: "Nhỏ sư cô, ngài nhưng từng nhìn ra mấy quẻ?" Lưu Hàm Nhi khẽ nhíu mày, sau đó mở miệng nói: "Kia hình đao mặc dù xương hình đao, nhưng cuối cùng bất quá là một thanh phàm vật, để Trần Đống, La Hỏa bọn hắn đổi thành kiếm gỗ đào đi." Khương Hùng nghe vậy gật gật đầu, hướng về trên hình dài Trần Đống, La Hỏa hai người phân phó nói: "Đổi thành các ngươi kiếm gỗ đào đi, lấy kiếm gỗ đào chẳng chi."
"Vâng, sư phụ."
Trần Đống, La Hỏa hai người nghe vậy, lập tức vứt bỏ trong tay bao gãy, sau đó lật tay một cái liền gọi ra kiếm gỗ đào. Đón lấy, hai người rút kiếm nơi tay đồng thời giơ kiếm lần nữa chém xuống. Chỉ nghe được phốc thử, một tiếng, hai thanh kiếm gỗ đào đồng thời xẹt qua hai quỷ đế cái cổ, sau đó hai viên lớn chừng cái đấu đầu lâu liền lăn xuống mặt đất. Thấy cảnh này, trên hình dài Trần Đống, La Hỏa cùng dưới đài tất cả mọi người thở dài một hơi. Nhưng mà, mọi người ở đây vừa mới thở dài một hơi công phu, đột nhiên liền thấy kia hai cỗ không đầu thi thể lồng ngực bên trong phun ra một đoàn hắc vụ. Hắc vụ lan lộn, hóa thành một đóa mặt đen, đón lấy, kia mặt đen vừa thu vừa phóng, theo bành. Một tiếng, hắc liên nổ tung, kia trên cổ liền một lần nữa mọc ra một cái đầu lâu. Ha ha, ha ha. Khương Hùng thất phu, có bản lĩnh lại đến chẳng nha. Đúng đấy, Khương Hùng thất phu, có năng lực lại đến chém qua, ha ha. Một lần nữa mọc ra đầu lâu chấp rắn đế quân, chấp thương đế quân không ngừng cười lớn, tiếng cười kêu bên trong đầy đắc ý cùng cả rỡ. Tam Sơn quan trên tường thành, còn lại hai tôn quỷ đế nhìn xem Tĩnh Nam quân trong đại doanh hết thảy, thẳng hận đến hàm răng ngứa. Bất quá, hai quỷ đế sinh sinh nhịn được, cũng không rời đi Tam Sơn quan đến đây nghĩ cách cứu viện. Một màn này khiến Lưu Hàm Nhi, Lý Mục, Thiên Trần đạo nhân đều có chút thất vọng. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, vậy còn dư lại hai vị quỷ đế mười phần có thể chịu a? Như vậy đều không ra. Thiên Trần đạo nhân miệng tụng đạo hiệu, mở miệng nói ra. Lưu Hàm Nhi, Lý Mục nghe vậy đều nhẹ gật đầu. Khương Hùng cũng không chú ý ngoài doanh trại, cặp mắt của hắn bắt đầu lấp loé kim quang, pháp nhãn đã vận chuyển tới cực hạn. Pháp dưới mắt, Khương Hùng nhìn thấy kia hai tôn quỷ đế khí tức sắc thực yếu một chút, nhưng nếu là không muốn những biện pháp khác, chỉ sợ còn cần Trần Đống, La Hỏa đem nó chém giết mấy chục lần, mới có thể đem bọn họ triệt để chém giết. Nguyên bản Khương Hùng chuẩn bị để Trần Đống, La Hỏa hoàn thành lần này sát kiếp, dạng này, về sau hai người đối mặt nguy hiểm đã nhỏ đi nhiều, nhưng rất hiển nhiên, phen này sát kiếp không tốt hoàn thành a. Trầm tư một lát, Khương Hùng thở dài, đưa tay liền đem mình đả thần tiên khai ra hết, sau đó, hắn lại quay đầu nhìn về phía Lưu Hàm Nhi, nói: "Nhỏ sư cô, còn xin mượn nhỏ sư cô trảm tiên phi đao dùng một lát." Lưu Hàm Nhi nghe vậy đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy liền gật đầu cười, vẫy tay, nhưng gặp kim quang lóe lên, Trảm Tiên Hồ Lô liền rơi vào lòng bàn tay của nàng ở trong. Khương Hùng tiếp nhận Trảm Tiên Hồ Lô, sau đó hai tay đồng thời đưa về đằng trước, nhưng gặp một sợi tưởng vân nâng hai bảo liền đi tới trên hình dài. Trần Đống nhận lấy Đả Thần Tiên, La Hỏa thì nhận lấy Trảm Tiên Hồ Lô. "Tạ sư phụ, tạ sư cô nãi nãi." Hai người không người hướng Khương Hùng cùng Lưu Hàm Nhi nói lời cảm tạ, sau đó liền một lần nữa quay lại thân đi. Trần Đống cầm trong tay Đả Thần Tiên, cười lạnh nhìn về phía chấp rắn đế quân, nói: "Lớn mật quỷ vật, tử kỳ của ngươi đến vậy." La Hỏa nhìn xem chấp thương đế quân, cũng đồng thời nở nụ cười. "Lão quỷ, ngươi cũng tới nếm thử cái này Trảm Tiên Phi Đao uy lực đi." Nhìn thấy Trần Đống, La Hỏa kia chắc chắn biểu lộ, hai tôn quỷ đế lần nữa phá lên cười. "Ha ha, một cây roi gỗ, một cái hồ lô, chỉ bằng cái này hai đồ vật, còn muốn giết minh đệ của ta. Ha ha, ha ha, buồn cười, buồn cười. Tới đi, tới đi. Bản đế ngược lại muốn xem hai người các ngươi tỏ qua hoa như thế nào giết được bản đế. Ha ha." Hai quỷ đế tiếng cười quanh quẩn tại toàn bộ quân doanh ở trong. Đón lấy, ngay tại hai quỷ đế trong tiếng cười, Trần Đống cùng La Hỏa nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời tế khởi bảo vật trong tay. Đả Thần Tiên xẹt qua một cái đường vòng cung, trung điệp đánh vào chấp rắn đế quân trên đỉnh đầu. Vành hai bên trong chỉ nghe được bành. Một thanh âm vang lên, chỉ gặp kia quỷ đế trên đỉnh đầu vỡ tan, lục sắc góc liền lưu chảy ra ngoài, một đạo chân linh bay ra, qua trong dây lát liền biến mất bóng dáng. Mời bảo bối quay người. Một bên khác, La Hỏa hướng về không trung cung kính chắp tay hành lễ, trong miệng hô hoán mời bảo bối quay người. Nhưng gặp một đạo bạch quang vòng quanh chấp thương đế quân cổ dạo qua một vòng, trong khoảnh khắc, một cái đầu lâu liền lăn xuống. Một đạo chân linh bay ra, thẳng đến phong thần đài mà đi. Lại nói dấu minh động thiên bên trong, một vị râu tóc bạc trắng, mặt mũi tràn đầy hiền hòa lão giả chậm rãi mở mắt. "Người nào ở bên ngoài?" Chương 1744, Tam Sơn quan bên trong biến cố. Chương 1744, Tam Sơn quan bên trong biến cố. Tiếp xuống mấy ngày ở giữa, Tam Sơn quan trong ngoài hoàn toàn tĩnh mịch. Khương Hùng chỉ huy đại quân tiến hành mấy lần công thành, nhưng đều thất bại. Bây giờ Tam Sơn quan bên trong đã lại không người sống, nguyên bản triều đình 5 vạn đại quân đều hóa thành lệ quỷ, mà trong thành 10 vạn bách tính đều hóa thành những này lệ quỷ khẩu phần lương thực. Rất nhanh, những này lệ quỷ bắt đầu lẫn nhau chém giết cùng thôn phệ, cuối cùng ra đời 100 vị quỷ vương cùng 3000 cái hồng y y, sự tình cũng không như vậy kết thúc, 100 vị quỷ vương nào về phía kia 3000 cái hồng y y ở nơi nào sẽ là quỷ vương đối thủ, cho nên trong khoảnh khắc, 3000 hồng y y liền trở thành 100 vị quỷ vương tư lương, bình quân một vị quỷ vương thôn phệ 30 hồng y y. Đương nhiên, thực tế tình huống cũng không phải như vậy, có chút quỷ vương bắt được trên trăm cái, thậm chí mấy trăm cái hồng y y, mà có chút quỷ vương lại ngay cả một cái cũng không từng bắt được. Bởi vì, những này quỷ vương ở giữa cũng là có mạnh có yếu. Đương nhiên, ngoại trừ thực lực khác biệt bên ngoài, còn có đại lượng vận khí thành phần. Có chút quỷ vương, thực lực của bọn nó không phải đứng đầu nhất, nhưng là bọn chúng bắt được Hồng Y Lìa lại không ít, thậm chí vượt qua rất nhiều thực lực đỉnh tiêm quỷ vương, bởi vì vận khí của bọn nó đủ tốt. Mà một chút thực lực phi thường cường đại quỷ vương, bọn chúng lại chưa có thể bắt lấy nhiều ít Hồng Y Lìa, bởi vì vận khí của bọn nó không thế nào tốt. Thế là, một vòng này qua đi, 3000 cái Hồng Y Lìa đều biến mất, mà kia 100 vị quỷ vương thực lực lại dâng lên một mảng lớn. Sự tình vẫn chưa kết thúc, vòng tiếp theo lại bắt đầu. Một vòng này, 100 vị quỷ vương cũng bắt đầu hỗn chiến, chém giết. Quỷ vương chém giết, trang diện kia cũng không phải vừa rồi ba lượt có thể so sánh. Quỷ vương đã thật sự có được thể, cho nên bọn chúng chém giết đã đủ để ảnh hưởng đến hiện thực. Thế là, cả tòa Tam Sơn Quan bên trong, từng tòa phong ốc bắt đầu sụp đổ, gạch ngói bay tứ tung, bụi đất tung bay. Đại chiến kết thúc về sau, Tam Sơn Quan bên trong đã biến thành một vùng phế tích, không còn có một tòa hoàn chỉnh kiến trúc mà nguyên bản 100 vị quỷ vương chỉ còn lại có 10 vị đỉnh phong quỷ vương. Cái này 10 vị đỉnh phong quỷ vương quanh thân đều tản ra vô tận huyết sát chi khí, thẳng ngút trời, kích động không trùng quỷ khí lăn lộn không ngớt. Nếu là Lưu Hàm Nhi, Lý Mục, Thiên Trần đạo nhân bọn người ở tại đây, pháp dưới mắt liền có thể thấy rõ ràng, bây giờ cái này 10 vị đỉnh phong quỷ vương trên thân đến tột cùng quấn quanh lấy nhiều ít nhân quả cùng nghiệp lực. 15 vạn quân dân uổng mạng sáng tạo ra cái này 10 vị đỉnh phong quỷ vương sinh ra. Đương nhiên, vẹn vẹn cái này 15 vạn quân dân sinh mệnh căn bản không đủ để sinh ra 10 vị đỉnh phong quỷ vương, nguyên nhân trọng yếu hơn là Tam Sơn Quan trên tường thành, hai vị quỷ đế song song mà đứng. Bên trái quỷ đế chính là bảy đế quân đứng đầu, chất mệnh đế quân, bên phải quỷ đế thì là bảy đế quân vị thứ hai, chất vận đế quân. Hai vị này quỷ đế cùng cái khác năm vị khác biệt, bọn chúng chấp trưởng cũng không phải là cụ thể sự vật, mà là một loại hư vô mở mịt quy tắc. Loại này quy tắc gọi là vận mệnh. Đại ca, ngươi như vậy sửa lại bọn chúng mệnh cái này, bọn chúng có thể kiên trì bao lâu đâu? Chất vận đế quân có chút ít lo lắng mở miệng nói ra. Chất mệnh đế quân nghe vậy mở miệng nói, nhị đệ, không cần bọn chúng kiên trì bao lâu, chỉ muốn kiên trì đến lao tổ đến là được. Đến lúc đó lao tổ giá lâm, sứ mạng của bọn nó cũng liền hoàn thành, vừa vặn lấy chúng nó làm lão tổ đồ ăn vặt. Chất vận đế quân nhẹ gật đầu, trên mặt tựa hồ thở dài một hơi, gật đầu nói, đại ca, như vậy tiểu đệ an tâm, chỉ là không biết lão tổ ngày nào mới có thể giá lâm. Chất mệnh đế quân ngẩng đầu nhìn về phía phương tây bầu trời, nói, lấy lão tổ cấp trình, chỉ cần một ngày liền có thể, bây giờ mấu chốt chính là muốn nhìn lão tổ phải chăng đang bế quan. Đúng vậy a, cũng không biết lão tổ phải chăng đang bế quan, hy vọng lão tổ đã xuất quan đi. Nhắc tới cũng là kỳ quái, đại ca, ngươi nói ngày đó cái kia xe rách không gian xông vào chúng ta giấu Minh Sơn nhân tộc đến cùng là ai vậy? Lấy chúng ta lão tổ bản lĩnh vậy mà đều bị thương nặng. Nói càng về sau, chấp vận đế quân sắc mặt trở nên hết sức khó coi, trong mắt không che giấu được sợ hãi. Nghe được chấp vận đế quân lời này, chấp mệnh đế quân sắc mặt cũng biến thành khó coi. Hai người đồng thời nhớ lại ước chừng 5 năm trước một màn kia. Kia là một cái trời trong gió nhẹ buổi chiều, trên bầu trời có từng đóa tường vân, à, không, là huyết vân tại phiêu đãng, chân trời một vòng huyết nhật vẩy xuống lấy huyết hồng sắc ánh nắng, không trung gió nhẹ thổi qua, trong không khí đều tản ra huyết dịch mùi thơm ngát. Dãy núi ở giữa, từng tòa huyết chỉ tô điểm ở giữa. Trong huyết chỉ, từng cái huyết quỷ chập trùng ở giữa. Nguyên bản, hết thảy đều là tươi đẹp như vậy, đột nhiên, bầu trời đã nứt ra. Từ kia vỡ ra lỗ hổng bên trong tản ra chói mắt kim quang đảo qua chỗ, dãy núi bắt đầu sụp đổ, từng tòa huyết chỉ bắt đầu khô cạn. Trong huyết chỉ từng cái huyết quỷ kêu thảm hóa thành từng sợi khói đen. Không trung huyết khí đồng dạng bắt đầu vỡ vụn, chân trời huyết nhận bị kim quang đảo qua, vậy mà hóa thành một vầng mặt trời và nóng. Kim này tỏa ra ánh sáng chói lọi, đồng dạng kim quang vương vãi xuống, quét về mênh mông dãy núi. Từ kim quang kia bên trong đi ra một người, giấu Minh Sơn bên trong, hơn 10 quỷ đế xung ra, đáng tiếc chưa tới gần người kia, kim quang đã qua, 10 cái quỷ đế liền hóa thành từng sợi khói xanh. May mắn bọn chúng 7 người chậm một bước, nếu không, chỉ sợ cũng muốn bước lên theo gót. Người kia vẹn vẹn ba trưởng liền đưa chúng nó lao tổ bị thương nặng. Người kia tựa hồ lưu lại một câu, sau đó liền phiêu nhiên mà đi. Trong vòng 3 năm, không được ra này đầu tiên, nếu không đằng sau, 7 người cũng không nghe được, bởi vì chúng nó lúc ấy đã ngất đi. Đợi chúng nó một lần nữa tỉnh lại, toàn bộ giấu Minh Sơn đã triệt để thay đổi bộ dáng. Bầu trời đại nhật giữa trời, không ngừng vẩy xuống lấy kim quang. Nguyên bản huyết hồng sắc trụi lủi dãy núi bây giờ vậy mà biến thành lục sắc, mọc đầy cây cối cùng cỏ nhỏ. Nguyên bản huyết chỉ cũng đều biến mất không thấy, hóa thành từng mảnh lục sắc bãi cỏ ngoại ô, mà nguyên bản hơn 20 tôn quỷ đế vậy mà vẹn vẹn chỉ còn lại có bọn chúng huynh đệ 7 cái, quỷ vương chỉ còn lại có hơn 60 cái, về phần những cái kia hồng y cùng phổ thông lệ quỷ thì toàn bộ biến mất, không có một con may mắn còn sống sót. Tiếp xuống mấy năm bên trong, Ma Vân lão tổ một phương diện khôi phục thương thế của mình, một mặt khác thì bắt đầu nặng bồi dưỡng lên bọn chúng huynh đệ 7 người, cái này thả tại quá khứ quả thực là không dám tưởng tượng. Mấy năm này bên trong, bọn chúng huynh đệ 7 người tu vi bắt đầu phóng đại, sơ giai quỷ đế đột phá trung giai quỷ đế thì đột phá cao giai quỷ đế. Mãi cho đến một năm trước, Ma Vân lão tổ đưa chúng nó 7 huynh đệ gọi vào động phủ bên trong, phân phó bọn chúng rời núi nhập thế, một phương diện điều âm thầm điều tra ngày đó người kia lai lịch, một phương diện khác thì xem thật kỹ một chút bây giờ nhân gian là bực nào tình trạng, vì nó xuất thế làm chuẩn bị. Khắc khắc mấy vị huynh đệ, ta cảm giác bây giờ mình hảo hảo cường đại, nguyên lai đây cũng là đỉnh phong quỷ vương lực lượng a. Ha ha, lực lượng cỡ nào làm cho người mê muội a. Ha ha. Quỷ vương đỉnh phong liền đã lợi hại như thế, như vậy quỷ đế lại là bực nào phong thái đâu? Khắc khắc. Không nên gấp gáp, lấy minh đệ chúng ta tư chất, đột phá quỷ đế cũng chỉ tại trong một sớm một chiều đúng không? Ha ha. Chương 1745, Ma Vân lão tổ giá Lâm chương 1745, Ma Vân lão tổ giá Lâm Tam Sơn quan bên trong, 10 cái đỉnh phong quỷ vương tùy ý cười quái dị, không hề đứt đoạn hướng bốn phía huy sái lấy lực lượng của mình, cảm thụ được kia cố bàng bạc lực lượng mang đến hài lòng cùng khoái cảm. Đỉnh phong quỷ vương lực phá hoại là có thể nghĩ nguyên bản một vùng phế tích Tam Sơn quan, bây giờ phế tích càng thêm hoàn toàn. Trên tường thành hai tôn quỷ đế cũng mặc kệ, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt lấy đây hết thảy. Bây giờ Tam Sơn quan bao phủ một tòa đại trận, mà kia 10 cái đỉnh phong quỷ vương chính là đại trận trận nhãn, cho nên chỉ cần bọn chúng không đi ra Tam Sơn quan, hai tôn quỷ đế liền mặc kệ mặc cho lấy bọn chúng tại quan nội tùy ý phát tiết. Tam Sơn quan bên ngoài, Tĩnh Nam trong quân, Lưu Hàm Nhi, Lý Mộc, Thiên Trần đạo nhân đang bế quan tu hành, Khương Hùng xử lý trong quân sự vụ. Một ngày này, Tam Sơn quan trên không đột nhiên phong vân đổi biến, từ phương tây bầu trời, một đạo tấm màn đen chậm rãi hướng về Tam Sơn quan lan tràn mà tới. Phen này dị tượng lập tức kinh động đến Tĩnh Nam trong quân đám người. Lưu Hàm Nhi, Lý Mộc, Thiên Trần đạo nhân dẫn đầu đi ra doanh trướng của mình. Trương Minh triển khai phong lôi song xí, một tiếng phong lôi âm thanh bên trong, lập tức đằng không mà lên. Bất quá, hắn chưa dám bay ra quá xa, chỉ trên không trung vận chuyển pháp nhãn xa xa quan sát. Bên cạnh, đồng dạng phong lôi tiếng nổ lớn, Na Cha chân đạp phong hỏa luân cũng bay tới. Đi vào Trương Minh bên cạnh, Na Cha lấy tay che nắng, đồng dạng mở ra pháp nhãn hướng về phương tây nhìn lại. Trương sư Minh, ngươi nhìn thấy cái gì? Hắc ám, cực hạn hắc ám, ở trong đó tràn đầy quỷ dị chi khí, cường đại, vô cùng cường đại. Na Cha, ngươi thấy là cái gì? Trương Minh nói xong, quay đầu nhìn về phía Na Cha. Na Cha nghe vậy gãi đầu một cái, nói, ta cũng giống vậy, Trương sư Minh, khẳng định là đánh tiểu nhân, phía sau giả đến tìm lại mặt mũi khí tức kia. Nói đến đây, Na Cha lần nữa gãi đầu một cái, mang trên mặt mấy phần không xác định nói, lão quỷ kia khí tức mặc dù kém xa Tích Tắp sư phụ ta, nhưng tựa hồ có mấy phần tương tự. Na Cha cái này vừa nói, có thể đem bên cạnh Trương Minh giật nảy mình. Na Cha, ngươi không có nói đùa. Ngươi biết ngươi nói là cái gì a? Na Cha nhếch miệng, nói, Trương sư Minh, ta lừa ngươi làm gì, nếu như ta cảm thụ không sai, đối diện lão quỷ kia chỉ sợ cũng cái điệu tiên cấp nhân vật ta. Nghe được Na Cha lời này, Trương Minh khẩn trương, đưa tay liền kéo lấy Na Cha, nói, Na Cha, chúng ta tranh thủ thời gian xuống dưới nói cho Khương sư bá đi. Na Cha lắc đầu, nói, không cần, ngươi nhìn, sư cô nãi nãi, Lý Mộc sư thúc các nàng đã ra tới. Trương Minh nghe vậy, cúi đầu xem xét, liền thấy Lưu Hàm Nhi, Lý Mộc, Thiên Trần đạo người đã cùng sau lưng Khương Hùng đi ra đại doanh, chính ngẩng đầu nhìn về phía phương tây bầu trời. Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ, Hoàng Thiên Hóa đám người cũng đi theo ra ngoài, đứng tại bốn vị trưởng bối sau lưng, đồng dạng ngẩng đầu hướng về phương tây nhìn lại. Lưu Hàm Nhi trong mắt thần quang lưu chuyển, mi tâm đã hơi nhíu lại. Quỷ Hoàng. Lưu Hàm Nhi trong giọng nói tràn đầy không xác định. Nghe được Lưu Hàm Nhi lời nói, Lý Mộc, Thiên Trần đạo nhân cũng đều là chấn động. Lý Mộc còn tốt, hắn cùng Lưu Hàm Nhi đều biết Quỷ Hoàng sinh vật, còn biết Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn mấy vị điệu tiên tại 5 năm trước quét sạch mấy chục cái tiểu thiên địa, nhưng Thiên Trần đạo nhân hắn lại cái gì cũng không biết à. Thiên Trần đạo nhân quay đầu, nhìn về phía Lưu Hàm Nhi, chấn kinh mà hỏi, "Quỷ Hoàng?" "Hàm Nhi đạo hữu, ngươi vừa rồi thế nhưng là nói Quỷ Hoàng?" Lưu Hàm Nhi gật gật đầu, rất là tự nhiên mở miệng nói, "Đúng nha, chính là Quỷ Hoàng, khí tức kia là Quỷ Hoàng không thể nghi ngờ, chỉ là bản tiểu thư không nghĩ tới bọn chúng rốt cục kiềm chế không được, ha ha." Nói nói, Lưu Hàm Nhi liền nở nụ cười lạnh. Nhìn thấy Thiên Trần đạo nhân biểu lộ, Lý Mộc liền mở miệng giải thích. "Thiên Trần đạo hữu, 5 năm trước, sư tôn truyền triệu, mấy vị điệu tiên lao tới thiên ngoại, sư tôn nói đến có vài chục cái tiểu thiên địa đã bắt đầu quay về thiên địa, ngay tại dung hợp bên trong, mà những tiểu thiên địa này bên trong phần lớn đều có hoàng cấp cao thủ sinh vật, có Quỷ Hoàng, Yêu Hoàng, Ma Hoàng, Võ Hoàng, mấy vị điệu tiên phụng sư mệnh đi một lượt những tiểu thiên địa này, đưa chúng nó đánh bại, làm chúng nó trong vòng 3 năm không được đặt chân nhân gian, bây giờ 5 năm trôi qua, hiển nhiên những này hoàng cấp quỷ dị đã bắt đầu ra đến rồi." Lý Mộc nói xong lời này, Thiên Trần đạo nhân khiếp sợ suýt nữa đem mình một sợi sợi râu kéo. Cái này, Tam Sơn quan bên trong, cảm nhận được xa xa khí tức, hai vị quỷ đế đều hưng phấn nhảy dựng lên. Đại ca, là lão tổ khí tức. Đúng vậy, nhị đệ, là lão tổ đến rồi. Nhanh, nhị đệ, theo ta đi nên đón lão tổ. Chấp mệnh đế quân nói xong, thả người nhảy lên, lái một đoàn quỷ vụ liền biến mất ở chân trời. Chấp vận đế quân thấy thế, cũng không dám trì hoãn, vội vàng cũng đuổi theo. Trong chốc lát về sau, Tam Sơn quan trong ngoài phương biên hơn 10 dặm đều triệt để lâm vào màn đêm ở trong. Trên bầu trời đen như mực, không thấy nhật nguyệt tinh thần, chỉ có cực hạn hắc ám. Không trung âm phong trận, quỷ vụ tràn ngập, nồng đậm quỷ vụ bên trong tựa hồ ẩn giấu vô số lệ quỷ, hồng ý lìa đang không ngừng gào thét. Vô tận sát cơ bắt đầu ở Tam Sơn quan trong ngoài ấp ủ. Khương Hùng thấy thế, vội vàng tế khởi tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ. Hạnh hoàng kỳ bay lên không trung, dương ra ở giữa, vạn đạo kim quang bắn thẳng đến thiên cung, đóa đóa kim liên thứ tự sinh ra. Cực phẩm tiên tiên linh bảo là bực nào vì thế, hạnh hoàng kỳ vừa ra, một cái mắt, Tĩnh Nam quân doanh trên không liền lần nữa khôi phục qua mình. Một vòng đại nhật xa treo chân trời, sáng lạn ánh nắng một lần nữa vẩy rơi xuống. Thế là, từ xa nhìn lại, liền phảng phất một mặt màu đen màn trời bên trong phá một cái hố. Trong động dương quang sáng lạ, ngoài động một mảnh cực hạn hắc ám. Tự nhiên, một màn này cũng rơi vào một vị nào đó vừa mới đến quỷ hoàng trong mắt. Vị kia quỷ hoàng ánh mắt lấp lóe nhìn lại, trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Kia hừ lạnh một tiếng vượt qua mấy ngàn trượng không gian, rõ ràng đưa vào trong thai của mọi người. Lưu Hàm Nhi quay đầu nhìn lại, trên mặt kia khinh thường càng rõ ràng. Tựa hồ cảm nhận được uy nghiêm của mình nhận lấy khiêu khích, vị kia quỷ hoàng xa xa một trường liền đập đi qua. Nồng đậm quỷ khí ngưng kết ở cùng nhau, hóa thành một cái che trời bàn tay, hướng về Tĩnh Nam quân trên không liền đợi tới. Hiển nhiên, nó muốn thử một chút kia mặt vàng sắc lá cờ nhỏ chất lượng. Nhìn thấy kia đen như mực che trời bàn tay, Thương Hùng sắc mặt đại biến, ngầm kêu không tốt. Lấy pháp lực của hắn căn bản là ngăn cản không nổi một kích này. Nhưng vào lúc này, nhưng gặp một đạo bạch quang hiện lên, một đóa cựu phẩm bạch liên liền lơ lửng ở không trung, đi tới Hạnh Hoàng Kỳ bên cạnh. Sáng chói bạch quang chiếu rọi chư thiên, đóa đóa to bằng miệng chén bạch liên thứ tự sinh ra. Lúc này, kia che trời bàn tay đã rơi xuống, cũng cùng tiên thiên mộng kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, cựu phẩm bạch liên đụng vào nhau. Oeng! Một tiếng, toàn bộ thiên địa đều phảng phất tại chấn động, chập chờn. Chương 1746, Tam Sơn Quan bên trong, không khí chiến tranh tái khởi. Chương 1746, Tam Sơn Quan bên trong, không khí chiến tranh tái khởi ầm ầm. Quỷ hoàng một kích, thiên địa biến sắc, không gian chấn động. Tiên thiên mậu kỷ màu vàng hơi đỏ cùng cựu phẩm bạch liên đồng thời rung động, vô số đóa kim liên cùng bạch liên ầm vang vỡ vụn, vô số đạo kim quang, bạch quang nổ thành vô tận điểm sáng. May mắn là hai kiện cực phẩm linh bảo cuối cùng vẫn gánh vác một kích này, cái kia che trời cự trưởng cũng rốt cục đi theo vỡ vụn. A, không tệ, không tệ, có chút ý tứ. Không trung truyền đến một đạo hiền hòa tiếng người, thanh âm kêu bên trong tràn đầy ngạc nhiên cùng nghi hoặc. Phúc, Khương Hùng há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt đã mất đi huyết sắc, thân thể một trận lay động, hướng về sau liền ngã. Sư phụ, sư phụ. Trần Đống, La Hỏa hai người một trái một phải lập tức liền đỡ sư phụ Khương Hùng, trên mặt đều là thần sắc lo lắng. Ta không sao, không cần lo lắng. Khương Hùng lắc đầu, pháp lực vận chuyển ở giữa, sắc mặt cũng dần dần khôi phục bình thường. Một bên khác, Lưu Hàm Nhi cũng là sắc mặt trắng nhợt, thân thể một trận lay động, Lý Mộc liền vội vàng tiến lên đỡ nàng. Nhỏ sư cô, ngài không có sao chứ? Lý Mộc khắp khuôn mặt là thần sắc lo lắng. Lưu Hàm Nhi dù sao tu vi so Khương Hùng rất được nhiều, nhận xung kích cũng càng nhỏ, cho nên mấy hơi thở cũng khôi phục lại. Nhìn xem một màn này, còn lại trên mặt của mọi người đều lóe lên một vẻ sầu lo. Tam Sơn Quan bên trong, một đoàn đồng đậm quỷ vụ rơi xuống, quỷ vụ tản ra, một tòa vạn quỷ liễn hiện ra chân dung. Kia vạn quỷ liễn dài ước chừng 5 trượng, bề rộng chừng 2 trượng 5 thước, toàn thân đen nhánh, quỷ vụ quanh quẩn, quỷ vụ bên trong từng cái lệ quỷ ẩn nút ở giữa, từng trương mặt quỷ không ngừng bặm bẹo gào thét. Đáng tiếc chỉ gặp hình, không nghe thấy âm thanh. Vạn quỷ liễn bên trên dựa vào lấy một người, người này râu tóc bạc trắng, mặt mũi tràn đầy hiền lành, từ xa nhìn lại, cho dù ai đều muốn tán một tiếng, khá lắm lao nhân hiền lành nhà. Đáng tiếc, vị này cũng không phải là cái gì hiền lành lao ra ra, mà là một vị giết người như ngóe, ăn thịt người vô tận quỷ bên trong chi hoàng. Nghiêng dài con mắt híp lại, nửa mở đôi mắt bên trong không ngừng lóe ra hàn quang. Vạn quỷ liễn trước, ba quỷ đế quỷ giảm xuống đất, 10 vị đỉnh phong quỷ vương thì trực tiếp nằm sấp nằm trên mặt đất. Chúng ta lễ bái lão tổ thần thông vô biên, thọ cùng trời đất. Nói đến, trước kia mọi người kêu là lão tổ quỷ lực vô biên, thọ cùng trời đất, thế nhưng là đợi mấy vị quỷ đế đặt chân nhân gian sau mới phát hiện, quỷ lực vô biên thật sự là không đủ bức cách, thần thông vô biên liền cao đại thượng rất nhiều. Quả nhiên, nghe được ba người lời khấn, vạn quỷ liễn bên trên Ma Vân lão tổ trên mặt lập tức liền lộ ra mấy phần vui mừng. Ba quỷ đế nhìn trộm quan sát, đem Ma Vân lão tổ thần sắc xem ở trong mắt, trong nháy mắt đại hỉ. Chúng ta lễ bái lão tổ thần thông vô biên, thọ cùng trời đất. Đây là 10 vị đỉnh phong quỷ vương thanh âm. Nghe được 10 quỷ vương thanh âm, Ma Vân lão tổ nụ cười trên mặt càng thêm hơn. Tầm mắt của nó đầu tiên là từ 10 quỷ vương trên thân lướt qua, tiếp lấy liền lại rơi vào Chấp Mệnh Đế Quân, Chấp Vận Đế Quân, Chấp Luân Đế Quân ba trên thân người, mở miệng hỏi, "Mạng nhỏ nha, cái này 10 con tiểu quỷ chính là các ngươi thành quả nha?" Chấp Mệnh Đế Quân nghe vậy, lập tức lại bài nói, "Khởi bẩm lão tổ, cái này 10 con tiểu quỷ chính là nô tài huynh đệ vì lão tổ chuẩn bị." "Tốt, tốt, tốt, coi như không tệ." Ma Vân lão tổ nghe vậy, gật đầu cười, sau đó liền tiếp tục mở miệng nói, "Mạng nhỏ nói một chút đi, đoạn này thời gian đến tuột cùng xảy ra chuyện gì?" "Vâng, lão tổ, chuyện là như thế này." Mặc dù Chấp Mệnh Đế Quân biết lão ngũ Chấp Luân Đế Quân nên đã làm báo cáo chi tiết, nhưng giờ phút này lão tổ mở miệng lần nữa hỏi thăm, nó chỗ này dám không báo, cho nên nó mở miệng liền gần đoạn thời gian phát sinh sự tình lại kỹ càng nói một lần. Ma Vân lão tổ nghe xong nhẹ gật đầu, nói, "Bản hoàng biết như vậy đi, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai." Nói chuyện, Ma Vân lão tổ ánh mắt lần nữa rơi vào 10 vị đỉnh phong quỷ vương trên thân, nói tiếp, "Ngày mai liền do các ngươi 10 con tiểu quỷ xuất chiến đi." 10 quỷ vương nghe vậy lại hỉ, cùng nhau đáp, "Vâng, lão tổ, nô tài tuân mệnh." Trong nháy mắt, thời gian liền đi tới ngày thứ 2 buổi sáng, Tam Sơn Quan bên trong quỷ khí trùng thiên, quỷ vụ lăn lộn ở giữa, 10 vị đỉnh phong quỷ vương liền bay ra ngoài thành. Cảm ứng được trong thành biến hóa, Lưu Hàm Nhi, Lý Mộc, Thiên Trần đạo nhân, Khương Hùng cùng với hơn người người liền bước ra quân doanh. Nhìn thấy xuất chiến vẹn vẹn 10 cái quỷ vương, Lưu Hàm Nhi, Lý Mộc, Thiên Trần đạo nhân đều đã mất đi xuất thủ hứng thú, thế là tiếp xuống chúng đệ tử liền bắt đầu lần lượt xuất thủ. Trương Minh, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ, Vương Linh theo thứ tự xuất thủ, liền cùng 10 quỷ vương chiến tại một chỗ. Kia 10 quỷ vương mặc dù là đỉnh phong quỷ vương, nhưng một thì bọn chúng cũng không phải là mình khổ tu có được, căn cơ bất ổn, thứ hai bọn chúng cũng không có gì quỷ khí, hung khí các loại bảo vật, cho nên đối đầu Trương Minh, Na Cha đám người rất nhanh liền đã rơi vào hạ phòng, bị đám người đè lên đánh. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, cái này tân sinh 10 quỷ vương liền từng cái lao tới Hoàng Tuyển. Úc, không đúng, bọn chúng ngay cả tiến Hoàng Tuyển tư cách đều không có, bởi vì trên thân tội nghiệp quá lớn, phúc duyên quá nhỏ bé, trực tiếp liền hóa thành một bồi bồi cho bụi, triệt để tiêu tán tại giữa thiên địa. Nhìn xem dưới thành hết thảy, Ma Vân lão tổ trên mặt vô hỉ vô bi, ba quỷ đế cũng đồng dạng sắc mặt như thường. 10 quỷ vương mặc dù đều là đỉnh phong quỷ vương, nhưng không vào quỷ đế, thực sự dẫn không dậy nổi bọn chúng nửa phần hứng thú. Mười quỷ vương vẫn lạc về sau, Ma Vân lão tổ ánh mắt rơi vào ba quỷ đế trên thân, nói: "Mạng nhỏ, nhỏ vận, nhỏ vòng, các ngươi ai xuống dưới gặp một lần bọn hắn?" Chấp Luân đế quân lập tức liền đứng dậy, hướng về Ma Vân lão tổ chờ lệnh nói: "Lão tổ, để nô tài đi xuống đi." "Tốt, ngươi đi đi." Ma Vân lão tổ từ không gì không thể, trực tiếp điểm đầu liền đáp ứng xuống. Nhìn thấy Chấp Luân đế quân đội vàng xin chiến, Chấp Mệnh đế quân cùng Chấp Vận đế quân liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được mấy phần thần sắc lo lắng. Chấp Vận đế quân mở miệng nói: "Ngũ đệ, cẩn thận, một khi không địch lại, lập tức lui về." "Nhị ca yên tâm đi." Chấp Luân đế quân đáp ứng một tiếng, thả người liền nhảy xuống tường thành. Nhìn thấy có quỷ đế xuất thủ, Thiên Trần đạo nhân xuất trước đi ra, một phen đánh nhau về sau, Thiên Trần đạo nhân lần nữa tế ra dáng trần túi. Dáng trần túi bay lên, miệng túi lập tức nhắm ngay Chấp Luân đế quân. Cảm nhận được không trung hấp lực, Chấp Luân đế quân kinh hãi, vội vàng thả người hóa thành một đạo hắc quang hướng về trên thành bỏ chạy. Đáng tiếc, nó đánh ra thấp dáng trần túi cái này uy lực của linh bảo, nguyên bản nó đứng trên mặt đất còn có mấy phần sức chống cự, nhưng nó hết lần này tới lần khác bay lên, thế là đạo đạo thanh quang phía dưới, Chấp Luân đế quân một tôn trung giai quỷ đế không có chút nào sức chống cự liền bị thu vào trong túi. Quỷ đế cũng không phải quỷ vương, Chấp Luân đế quân bị bắt, trên tường thành Chấp Mệnh đế quân, Chấp Vận đế quân đồng thời giận dữ, kia Ma Vân lão tổ cũng mở ra nguyên bản con mắt nửa híp. "Mạo nhỏ, nhỏ vận, các ngươi hãy hạ đi một chuyến đi, đem nhỏ vòng cứu về rồi, cho phép các ngươi ăn mặn." "Vâng, lão tổ, một trận này liền từ nô tài xuất mã đi." Chương 1747, Thiên Trần đạo người đại chiến Chấp Vận đế quân. Chương 1747, Thiên Trần đạo người đại chiến Chấp Vận đế quân. Ma Vân lão tổ vừa dứt lời, Chấp Vận đế quân liền đứng dậy. "Tốt, nhỏ vận, ngươi lại đi thôi, cần phải cẩn thận cái kia pháp bảo, có thể cản thì cản, không thể ngăn thì lùi về." "Vâng, lão tổ." Chấp Vận đế quân đáp ứng một tiếng, thả người nhảy xuống Tam Sơn Quan. Đến trước trận, Chấp Vận đế quân chỉ một ngón tay Thiên Trần đạo nhân, quát to: "Lốt, lốt đạo nhân kia, nhanh chóng ta kia ngũ đệ thả ra, bản đế tha cho người khỏi chết." Vừa mới trở về bản trận, Thiên Trần đạo nhân nghe vậy, vung lên phất trần, cười một lần nữa đi ra, chắp tay thi lễ: "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, vần đạo Thiên Trần gặp qua đế quân." Nhìn xem đi ra Thiên Trần đạo nhân, Chấp Vận đế quân hừ lạnh một tiếng, nói: "Bản đế mặc kệ ngươi là Thiên Trần, vẫn là bạt bụi, ngươi nếu là nhanh chóng đem ta ngũ đệ thả ra, sau đó bản đế tự sẽ thủ hạ lưu tình, tha cho ngươi một mạng, nếu không, thử, thử. Vậy liền chớ nên trách bản đế bắt tay vô tình, để ngươi cái này Thiên Trần, vạn bụi hóa thành không bụi." "Vô Trần đạo nhân." Thiên Trần đạo nhân nghe vậy, mỉm cười, nói: "Vô Trần đạo nhân, cái này đạo hiệu nghe cũng không tệ." Thiên Trần đạo nhân cái này vừa nói, Chấp Vận đế quân sắc mặt chỉ trệ, nói: "Khá lắm đạo nhân, quen sẽ đùa nghịch miệng, sau đó, bản đế liền đưa ngươi cái miệng này cho xé." Nói xong lời này, Chấp Vận đế quân hai tay giằng ra, nhưng gặp hai đạo tử quang hiện lên, lòng bàn tay của nó liền xuất hiện hai kiện tử sắc bảo bát. Hai kiện bảo bát toàn thân tử khí mờ mịt, phía trên khắc dấu lấy vô số đạo thần bí ấn phù, không ngừng lóe ra ánh sáng màu tím. Nhìn thấy kia tử sắc bảo bát, vô luận là Lưu Hàm Nhi, Lý Mộc, vẫn là Thiên Trần đạo nhân, Thương Hùng đám người đều là lấy làm kinh hãi. Thân là người tu đạo, đám người thấy được rõ ràng, kia bảo bát cũng không phải cái gì quỷ khí, hung khí, chính là chính tông hậu thiên linh bảo, trên đó ấn phù cùng đạo vận là lừa gạt không được người. "Phúc sinh vô lượng tiên tôn." Thiên Trần đạo nhân lần nữa miệng tụng đạo hiệu, trên mặt đã tràn đầy nghiêm túc. Một cái có thể chấp trưởng hậu thiên linh bảo quỷ đế, đã không phải do Thiên Trần đạo nhân không nghiêm túc đối đãi. Đón lấy, Thiên Trần đạo nhân theo thường lệ thu hồi phất trần, đưa tay liền rút ra trường kiếm sau lưng. Trường kiếm nơi tay, Thiên Trần đạo nhân khí chất đột nhiên biến đổi, một cỗ lạnh thấu xương kiếm khí xông thẳng tới chân trời, trực tiếp khuấy động lên không trung quỷ khí, mây đen. "Đế quân, mời đi." "Ha ha." Chấp Vận đế quân nghe vậy, ha ha phá lên cười. "Khá lắm đạo nhân, cũng được, trước tạm để ngươi xem một chút bản đế thủ đoạn." Nói xong lời này, Chấp Vận đế quân một bước phóng ra, trong nháy mắt vượt qua trên trăm trượng khoảng cách liền đi tới Thiên Trần đạo nhân phụ cận, tay trái trước vùng, một chảo liền bổ tới. Thiên Trần đạo nhân thấy thế, cũng không đáp lời nói, trực tiếp giơ kiếm đón lấy. Vành hai bên trong chỉ nghe được cong. Một thanh âm vang lên, Thiên Trần đạo người thân thể chấn động, liên tục rút lui hai ba trượng, mà đối diện Chấp Vận đế quân thì cũng thối lui ra khỏi hơn một trượng. Một kích qua đi, Thiên Trần đạo nhân khẽ nhíu mày, hắn luôn cảm giác tựa hồ chỗ nào có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được. Mới, ngay tại trường kiếm của hắn cùng đối phương bảo bắt chạm vào nhau lúc, hắn trong cõi u minh sinh ra một tia cảm ứng, phảng phất có đồ vật gì bị nhiễu động, nhưng hắn cẩn thận xem kỹ từ sau lưng, nhưng lại cái gì cũng chưa phát hiện. Ngay tại hắn chần chờ thời điểm, Chấp Vận đế quân đã huy động song trảo lần nữa lao đến. "Đạo nhân kia, tiếp chiêu đi." Theo hét lớn một tiếng, nhưng gặp tử quang lấp lóe, hai con bảo bắt lúc lên lúc xuống đã đi tới Thiên Trần đạo nhân trước mặt. Thiên Trần đạo nhân giật mình, đội vàng giơ kiếm đánh trả. Lại là cong. Một tiếng, Thiên Trần đạo nhân dựa thế lui lại, thoát ly song trảo phạm vi công kích. "Trốn chỗ nào?" Chấp Vận đế quân chỗ nào cho phép Thiên Trần đạo nhân đào thoát, thuận thế đuổi kịp, lại là song trảo đồng thời đánh tới. Thiên Trần đạo nhân lần nữa đánh trả, một người một quỷ liền chiến tại một chỗ. Tại trận này trong cuộc chiến, hai mươi mấy cái hiệp qua đi, Thiên Trần đạo nhân loại kia cảm ứng càng phát ra rõ ràng. Đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, luôn cảm giác tự thân thứ gì bị nhiễu động, nhưng là vận chuyển pháp lực tự tra lúc, nhưng lại cái gì cũng không nhìn thấy. Không thể lại như thế đấu nữa, mặc dù không biết mình trên thân phát sinh biến hóa gì, nhưng bởi vì cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao đương quyết định chủ ý, Thiên Trần đạo nhân lập tức lần nữa thả người nhảy ra ngoài vòng tròn. Thừa dịp Chấp Vận đế quân chưa đổi theo đứng không, Thiên Trần đạo nhân bảo kiếm giao cho tay trái, tay phải tìm tòi liền đem dáng trần túi hai xuống, sau đó hướng về không trung ném một cái. Trong chốc lát, không trung hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, Giáng Trần túi mở ra miệng túi nhắm ngay vào Chấp Vận Đế Quân.
Ha ha.
Nhìn thấy Thiên Trần đạo nhân tế ra Giáng Trần túi, Chấp Vận Đế Quân lập tức phá lên cười. Đạo nhân kia, bản đế chờ ngươi đã lâu, lại nhìn ngươi có thể hay không thu ở bản đế. Nói xong lời này, Chấp Vận Đế Quân múa song trảo, theo hắn múa, nhưng gặp từng sợi tử sắc hơi khói trống rỗng mà sinh, đem hắn quanh thân đều bao phủ. Tử khí mờ mịt, Chấp Vận Đế Quân quanh thân tử quang lấp lóe, tràn đầy một cỗ thần bí cảm giác. Giáng Trần túi trên không trung không ngừng dương ra, đạo đạo thanh quang hướng về Chấp Vận Đế Quân chủ tới, nhưng thanh quang đi vào Chấp Vận Đế Quân đỉnh đầu, bị kia một đoàn tử khí ngăn lại vậy mà không thể rơi xuống, trải qua nếm thử về sau, thanh quang ầm vang phá vỡ đi ra. Thiên Trần đạo nhân thấy thế giật nảy cả mình, gấp vội vươn tay hướng về không trung một chiều, liền muốn triệu hồi Giáng Trần túi, nhưng đã quá muộn.
Ha ha,
đạo nhân kia, ngươi bảo vật này không tệ, bản đế liền không khách khí. Nhưng gặp một đoàn tử khí bay ra, trực tiếp đi vào Giáng Trần túi bên cạnh, vòng quanh Giáng Trần túi nhất chuyển, đó lấy Giáng Trần túi liền phảng phất đã mất đi tất cả lực lượng, bị kia một đoàn tử khí bao vây lấy trôi dạt đến Chấp Vận Đế Quân trong tay. Chấp Vận Đế Quân đưa tay đem Giáng Trần túi nắm trong tay, lần nữa phá lên cười.
Ha ha,
bảo bối tốt,
bảo bối tốt.
Ngưng cười, chỉ gặp Chấp Vận Đế Quân đưa tay đem Giáng Trần túi miệng túi chống ra hướng trên mặt đất khẽ đảo, nhưng gặp từng sợi khói xanh thoát ra, khói xanh bên trong ngã ra một quỷ, chính là vị kia bị thu vào trong túi Chấp Luân Đế Quân. Chấp Luân Đế Quân lăn rơi xuống đất, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, đợi nhìn thấy trước mặt Chấp Vận Đế Quân về sau, song trong mắt lập tức nổ bắn ra chói mắt thần thái.
Nhị ca, nhị ca, là ngươi sao?
Nhị ca,
ngũ đệ, nhanh mau dậy đi.
Chấp Vận Đế Quân thu hồi Giáng Trần túi, đưa tay liền đem Chấp Luân Đế Quân kéo. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, đám người sững sờ nhìn xem một màn này cứ như vậy phát sinh. Thiên Trần đạo nhân sắc mặt đau thương, không dám ở lâu, quay người hóa thành một đạo thanh quang liền trở về bản trận, ngay cả mình chí bảo Giáng Trần túi cũng không đoái hoài tới.
Hổ thẹn,
hổ thẹn. Trở lại trong trận, Thiên Trần đạo nhân hướng về Lưu Hàm Nhi, Lý Mục, Khương Hùng chắp tay, liền nói hổ thẹn. Khương Hùng nắm chặt trong tay đả thần tiên, Lưu Hàm Nhi, Lý Mục đều mi tâm quá chặt. Lý Mục mở miệng nói, nhỏ sư cô, một trận này, liền để ta tới đi. Chương 1748, Lý Mục khổ chiến. Chương 1748, Lý Mục khổ chiến. Lưu Hàm Nhi mi tâm quá chặt, hơi có thần sắc lo lắng mở miệng nói, một mà muội muội, hết thảy cẩn thận, như phát hiện không đúng, lập tức lui về, chớ có ham chiến. Lý Mục nhoẻn miệng cười, nói, nhỏ sư cô chớ có quên tiểu bội nhưng có huyền nguyên không thủy kỳ hộ thân, mà lại tiểu bội tung địa kim quang chi pháp cũng đã tu thành, chính là không thắng, tự vệ cũng là không ngại. Nghe được Lý Mục lời này, Lưu Hàm Nhi lông mày lúc này mới giãn ra, cười nói, lại là ta quên đi. Lý Mục gật đầu cười, không nói nữa, trực tiếp bước ra ngoài. Lão quỷ kia, bản tiểu thư đến gặp một lần ngươi. Chấp Vận Đế Quân cho mày, bên cạnh Chấp Luân Đế Quân vừa muốn mở miệng, nhưng liền bị Chấp Vận Đế Quân cản lại.
Ngũ đệ, ngươi lại là ta áp trận, nàng này vẫn là để ta tới ứng đối đi.
Chấp Vận Đế Quân thế nhưng là thấy rõ ràng, nữ tử trước mắt này thủ đoạn càng hơn cái kia Thiên Trần đạo nhân. Nó ngũ đệ Chấp Luân Đế Quân ngay cả kia Thiên Trần đạo nhân đều đánh không lại, nếu là đối đầu nữ tử trước mắt này, chỉ sợ liền thật muốn biết gì chúc ở đây rồi. Bọn chúng bảy huynh đệ đã hao tổn thứ tư, không thể lại hao tổn. Cho nên, nhìn thấy Chấp Luân Đế Quân muốn xuất chiến, nó lập tức liền đem nó cản lại. Chấp Vận Đế Quân cất bước đi vào Lý Mộc trước mặt, nói, nữ hoa hoa, ra tay đi, để bản đế tới nhìn ngươi một chút thủ đoạn. Lý Mộc mỉm cười, thu hồi bát bảo lưu ly bình, gọi ra kiếm gỗ đảo một kiếm liền đâm tới. Chấp Vận Đế Quân vội vàng nghiêng người tránh thoát, sau đó huy động song chảo liền hướng Lý Mộc bắt tới. Hai người cái này liền chiến ở cùng nhau. Lý Mộc dưới chân dâng lên một đoá tường vân, huy động kiếm gỗ đảo, kiếm kiếm đều thẳng đến kia Chấp Vận Đế Quân yếu hại. Kia Chấp Vận Đế Quân thì múa song chảo, một mặt chống đỡ, một mặt phản kích. Trong chớp mắt, hai người liền chiến đến hơn 30 hợp. Lúc này, Lý Mộc cũng có chút nhíu mày, nàng cũng đã nhận ra mấy phần dị thường, luôn cảm giác trên người mình một thứ gì đó bị nhiễu loạn. Cùng lúc đó, một bên khác Chấp Vận Đế Quân trong lòng thì càng là kinh hãi, bởi vì nó phát hiện thần thông của mình vậy mà khó dùng. Nó sở dĩ gọi là Chấp Vận Đế Quân liền là bởi vì nó tu thành một hạng thần thông, có thể quấy hắn khí vận của người. Khí vận mà nói nhất là mờ mịt, nó giống như thực giống như hư, giống như tồn như ảo, nhưng người tu đạo lại là biết, khí vận là chân thật sinh vật. Nhưng khí vận mặc dù sinh vật, nhưng muốn ảnh hưởng khí vận, vậy coi như khó như lên trời. Người tu đạo, dù là ngươi thành tiểu địa tiên, thiên tiên, thậm chí kim tiên trở lên, ngươi nghĩ muốn tăng lên mình khí vận cũng là rất khó. Nhưng trước mắt tôn này quỷ đế lại có thể thật sự nhiễu loạn hắn khí vận của người, thậm chí còn có thể đối tiến hành tăng giảm. Nó trong tay kia đối bảo bắt chính là hắn nhiễu loạn người khác khí vận công cụ. Đương nhiên, nó loại này tăng giảm chỉ là tạm thời, mà không phải vĩnh cửu. Một khi qua thời hạn, kia nguyên bản gia tăng khí vận liền sẽ sói mòn, nguyên bản giảm mất khí vận liền sẽ một lần nữa bổ túc. Nhưng là khí vận là bực nào sinh vật, dù chỉ là nhất thời tăng giảm cũng đủ để dẫn phát hậu quả khó có thể dự liệu. Mới, nó cùng Thiên Trần đạo nhân lúc đối chiến, nó mỗi một lần xuất kích đều sẽ suy yếu Thiên Trần đạo nhân một phần khí vận. Mười mấy cái hiệp về sau, Thiên Trần đạo nhân tạm thời mất đi khí vận liền đã phi thường khả quan. Khí vận bị suy yếu, mang tới hậu quả xấu là rõ ràng, cho nên hắn Giáng Trần túi liền bị người đoạt đi. Cùng Lý Mộc đối chiến bắt đầu, nó hiển nhiên ôm định là giống nhau tâm tư, thế nhưng là hơn 30 hiệp đi qua, nó phát hiện Lý Mộc khí vận vững như ngoan sắt mặc cho nó đã dùng hết thủ đoạn, cũng vẹn vẹn suy yếu một tia, còn không bằng mới Thiên Trần đạo nhân một thành. Chấp Vận Đế Quân tự nhiên không biết, kia Thiên Trần đạo nhân tuy nói đạo hạnh cao thâm, nhưng một thì là tán người tu đạo, thứ hai cũng không chí bảo hộ thân. Kia Giáng Trần túi tuy nói không tệ, nhưng phẩm cấp lại là không cao, căn bản không chấn áp được người khí vận.
Nhưng Lý Mộc là bực nào người vậy? Một thì nàng là đạo môn đệ tử, có đạo môn vô biên khí vận che chở, thứ hai nàng người mang huyền nguyên không thủy kỳ, bát bảo lưu ly bình chờ cực phẩm tiên tiên linh bảo, đủ để trấn trụ tự thân khí vận. Lại hơn 30 hiệp đi qua, chấp vận đế quân cái trán đã gặp mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu bắt đầu từ trán của nó trượt xuống. Hơn 60 cái hiệp quá khứ, Lý Mộc pháp lực tiêu hao cũng 10 phần to lớn. Hiển nhiên không cách nào theo võ nghệ bên trên thủ thắng, Lý Mộc cũng không lại chờ đợi, trực tiếp hướng về sau nhảy một cái, tiếp lấy tay trái vừa lật, nhưng gặp kim quang lóe lên, bát bảo lưu ly bình liền xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng ở trong. "Lão quỷ, lại để ngươi nhìn ta đạo môn thủ đoạn." Nói chuyện, Lý Mộc liền vê lên dương liễu nhánh, nhìn trời ném một cái. Nhưng gặp kia dương liễu nhánh bay tới không trung trong nháy mắt hóa thành một cái lưới lớn hướng phía dưới thẳng đến kia chấp mệnh đế quân liền che đậy tới. Chấp mệnh đế quân thấy thế kinh hãi, đội vàng múa động trong tay sóng trảo, nhưng gặp từng sợi tử khí sinh ra, trong nháy mắt liền đem nó bao khỏa trong đó. Lưới lớn rơi xuống, gặp được kia tử khí lập tức liền ngừng lại, cứng lại ở giữa không trung. Lý Mộc thấy thế, gấp bận bịu chỉ một ngón tay, chỉ gặp tấm vong lớn kia bắt đầu rung động kịch liệt, đáng tiếc vẫn không thể rơi xuống. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp kia tử khí sôi trào lên, bắt đầu hướng về lưới lớn lan tràn mà đi. Một cái mắt, Lý Mộc liền phát giác được mình cùng Dương Liễu nhanh cảm ứng bắt đầu cấp tốc yếu bớt. Lý Mộc kinh hãi, đội vàng thôi động pháp lực, trong tay trái bát bảo lưu ly bình đột nhiên bay lên. Bát bảo lưu ly bình bay tới không trung, miệng bình hướng phía dưới, quay tròn chuyển động ở giữa, một cỗ hấp lực chống rống mà sinh. Tấm vong lớn kia trong nháy mắt một lần nữa hóa thành dương liễu nhánh, liền bay trở về lưu ly bình bên trong. Nhìn thấy dương liễu nhánh mất mà được lại, Lý Mộc lúc này mới thở dài một hơi. Đáng tiếc, nàng khẩu khí này lỏng có chút sớm. Chỉ gặp kia chấp vận đế quân toàn thân tử khí quanh quẩn, đi theo nhún người nhảy lên, lao thẳng tới không trung bát bảo lưu ly bình mà đi. Thấy cảnh này, Lý Mộc trong lòng có chút buồn cười, trong lòng nói chuyện, bát bảo lưu ly bình chính là bực não bảo vật, hẳn là ngươi còn muốn cướp đi. Hả? Đột nhiên, Lý Mộc sắc mặt đại biến, bởi vì nàng phát hiện mình cùng bát bảo lưu ly bình ở giữa liên hệ cũng bắt đầu yếu bớt. Mặc dù giảm rất yếu nhỏ, nhưng cũng không phải do Lý Mộc trong lòng cảnh báo đại tác. "Lão quỷ, thật can đảm." Lý Mộc giận dữ, thôi động dưới chân tường vân, rút kiếm liền chạm tới. Lúc này, bát bảo lưu ly bình đã bị một đoàn tử khí cuốn chặt lấy. Kia tử khí đang toàn lực hướng về bát bảo lưu ly bình bên trong chui vào. Nghe được sau đầu phong thanh, chấp vận đế quân vội vàng lách mình tránh né, lấy tay bên trong song chảo đó lấy. Chỉ nghe quang, một thanh âm vang lên, chấp vận đế quân một lần nữa trở xuống mặt đất, mà Lý Mộc cũng bị bắn ra ngoài, một lần nữa trở về mặt đất. Nhưng thời khắc này không trung, một đoàn tử khí vẫn đem bát bảo lưu ly bình bao khỏa trong đó. Lý Mộc giận dữ, rút kiếm lần nữa hướng chấp vận đế quân phóng đi, hai người trong nháy mắt lại giao thủ hơn 10 hợp. Ha ha, chấp vận đế quân cười lớn, bảo bối tốt, bảo bối tốt. Lý Mộc nộ khí càng tăng lên, hai mắt thần quang nổ bắn ra, toàn thân pháp lực trong nháy mắt liền vận chuyển tới cực hạn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, sau lưng một thanh âm truyền đến. Một mà sư muội, trước đem bảo bình gọi về làm trọng. Chương 1749, vị dị trường Hà chương 1749, vị dị trường Hà là Khương Hùng thanh âm. Nghe nói như thế, Lý Mộc tâm thần run lên, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bát bảo lưu ly bình. Hiện tại, bát bảo lưu ly bình đã toàn bộ bị tử khí bọc lại, mặc dù chưa chặt đứt mình cùng bảo bình liên hệ, nhưng là so với mới, loại kia liên hệ nhưng lại yếu đi mấy phần. Mặc dù Lý Mộc không tin cái này tử khí có thể triệt để chặt đứt mình cùng bảo bình ở giữa liên hệ, nhưng bây giờ như vậy thế cục cũng không phải chuyện gì tốt. Nghĩ tới đây, Lý Mộc một kiếm đem chấp vận đế quân ép ra, sau đó tay trái vừa lật, nhưng gặp một đạo huyền quang hiện lên, một mặt màu xanh đen lá cờ nhỏ liền xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng ở trong. Đó lấy, Lý Mộc nhún người nhảy lên, lao thẳng tới không trung bát bảo lưu ly bình mà đi. Chấp vận đế quân thấy thế, nơi nào sẽ để Lý Mộc dễ dàng như thế thoát thân, cũng liền vội vàng đi theo đuổi theo. Đáng tiếc nó vừa mới phi thân lên, liền bị một đạo màu đen thủy quang ngăn cản đường đi. Chấp vận đế quân né tránh không kịp, một đầu liền đụng vào, sau đó, nó chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đợi khôi phục thị lực về sau, nó liền thấy mình đi tới một vùng biển mênh mông thế giới. Dưới chân là vô biên nước biển, không trung thì là đầy trời đầy sao. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận kỳ quái tiếng kêu. Ngang, ngang. Tiếng kêu kia cao vút mà to rõ, bên trong càng ẩn chứa vô tận mênh mông cùng uy nghiêm. Chấp vận đế quân theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một đầu cự quy đạp nước mà tới. Kia cự quy đỉnh thiên lập địa, toàn thân đều tản ra một loại đến từ viễn cổ man hoang khí tức. Úc, không, đây không phải là cự quy, ngươi gặp qua cự quy mọc ra thân rắn, đầu rắn sao? Đó là cái gì? Đó là cái gì viễn cổ cự thú? Khi nhìn đến kia cự thú đồng thời, chấp vận đế quân chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, đó là một loại từ sâu trong linh hồn chui ra ngoài sợ hãi. Kia rốt cuộc là cái gì cự thú? Lúc này, Lý Mộc đã tới đến bát bảo lưu ly bình cách đó không xa, lần nữa nhoáng một cái trong tay huyền nguyên không thủy kỳ, nhưng gặp một đạo huyền quang gọn thẳng phá đoàn kia tử khí, đem bát bảo lưu ly bình trực tiếp cuốn đi ra. Thu hồi bát bảo lưu ly bình, Lý Mộc lần nữa vung ra một kiếm, lao thẳng tới tâm thần bị mê chấp vận đế quân. Nhưng gặp kiếm quang bay ra, trong chớp mắt đã đến chấp vận đế quân trước người. Mắt thấy kiếm quang liền muốn đánh trúng chấp vận đế quân, kia đế quân trong tay song chảo vậy mà tự động bay lên, vòng quanh nó chuyển động. Từng sợi tử khí xuất ra, trực tiếp đem chấp vận đế quân bảo hộ ở trong đó. Kia đối bảo bắt lại còn có tự động hộ chủ chi năng. Lại nói kiếm quang rơi vào tử khí phía trên, trong nháy mắt sụp đổ ra tới. Lý Mộc gặp một kiếm không thành, liền muốn rút kiếm lần nữa công tới, nhưng vào lúc này, Lưu Hàm Nhi thanh âm truyền tới. Một mà muội muội, lại về tới trước đi. Nghe nói như thế, Lý Mộc thu lại bước chân, trực tiếp quay người trở về bàn trận. Mà cùng lúc đó, kia chấp vận đế quân cũng một lần nữa thanh tỉnh lại. Nhìn thấy trước người không ngừng vờn quanh phi hành song trảo, chấp vận đế quân lần nữa kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Lúc này, chấp luân đế quân cũng lao đến. "Nhị ca, nhị ca, ngươi không sao chứ?" Chấp vận đế quân xoa xoa mình mồ hôi trán, mở miệng hỏi, "Ngũ đệ, vừa mới xảy ra chuyện gì?" Chấp luân đế quân nghe vậy, ngay cả vội mở miệng đem mới trải qua nói một lần. Lý Mộc trở về bản trận, đi vào Lưu Hàm Nhi bên cạnh, tò mò hỏi, "Nhỏ sư cô, ngươi gọi ta trở về làm gì?" "Ta đang muốn đem lão quỷ kia chém giết." Lưu Hàm Nhi nghe vậy lắc đầu, đưa tay hướng về Tam Sơn quan trên tường thành một chỉ, nói, "Ngươi giết không được nó, ngươi hướng nơi đó nhìn xem." Lý Mộc thuận Lưu Hàm Nhi ngón tay phương hướng nhìn lại, liền thấy lại là một tôn quỷ đế chính nhìn xuống phía dưới, trong tay nắm lấy một kiện thanh khí lượn lờ bảo khí, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ. Song phương ánh mắt đụng một cái, Lý Mộc liền thấy tôn này quỷ đế trong mắt hiện hóa ra một dòng sông dài. Đầu kia trường hà từ trong hư vô đến, lại hướng về trong hư vô chạy tới, dài không biết mấy phần, rộng cũng không biết mấy phần, nước sông thanh tịnh, có thể thấy được đáy sông, nước sông chảy qua, Lý Mộc thậm chí còn nghe được róc rách tiếng nước. Đột nhiên, nước sông xung quanh dâng lên từng sợi sương mù màu đen, những sương mù này hướng về kia nhánh sông lan tràn mà tới. Trong cõi u minh, Lý Mộc trong lòng cảnh báo đại tác, phản phất đang có một cỗ cực hạn chẳng lành tại ở gần. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một đạo huyền quang xuất hiện tại kia nhánh sông trên không. Huyền quang bên trong hiện ra một lá cờ, kia lá cờ không gió mà bay, trong nháy mắt, vạn đạo huyền quang bắn ra bốn phía, một đầu cự quy đạp không mà đến, ngửa mặt lên trời thét dài. Ngang. Tiếng gào lướt qua, ầm ầm. Lôi tiếng vang lên, tiếp lấy răng rắc răng rắc. Bèn. Một tiếng, cả nhánh sông cũng bắt đầu vỡ nát. Lý Mộc toàn thân run lên, lập tức liền thanh tỉnh lại. Tỉnh táo lại, Lý Mộc chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều bị ướt đẫm mồ hôi, vừa rồi một màn kia thật sự là quá dọa người. Lý Mộc quay đầu nhìn về phía Lưu Hàm Nhi, bờ môi cảm thấy chát mở miệng nói, "Nhỏ sư cô, vừa rồi..." Lại nói Tam Sơn quan trên tường thành, đột nhiên, phốc. Một tiếng, Chấp Mệnh Đế Quân há miệng phun ra một ngụm đỏ màu nâu vì máu, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Chấp Mệnh Đế Quân quay đầu nhìn về Vạn Quỷ Liễn bên trên Ma Vân lão tổ, run giọng nói, "Lão tổ." Ma Vân lão tổ lần nữa mở mắt, nhìn xem Chấp Mệnh Đế Quân biểu tình kinh hãi, mở miệng nói, "Trước hết để cho nhỏ vận, nhỏ vòng lui về tới đi. Ngày mai tái chiến." "Vâng, lão tổ." Chấp Mệnh Đế Quân mặc dù muốn hỏi một vài vấn đề, nhưng nhìn Ma Vân lão tổ thần sắc hiển nhiên không có trả lời nó ý tứ. Nó đành phải không người xác nhận, sau đó quay người nhìn về phía ngoài thành, đưa tay liền đánh ra một đạo thanh quang. Thanh quang bay tới Chấp Vận Đế Quân, Chấp Luân Đế Quân trước mặt, liền hóa thành một thanh âm. "Nhị đệ, ngũ đệ, lão tổ có mệnh, nhanh chóng về thành." Nguyên bản còn muốn tiếp tục khiêu chiến Chấp Vận Đế Quân cùng Chấp Luân Đế Quân nghe được Chấp Mệnh Đế Quân thanh âm, nơi nào còn dám trì hoãn, vội vàng thả người bay trở về trong thành. Lưu Hàm Nhi thấy thế, cũng phất phất tay, mang theo đám người quay lại đại doanh. Trung quân đại trướng bên trong, Lưu Hàm Nhi ở giữa mà ngồi, Lý Mục, Khương Hùng Vân ngồi tả hữu, Thiên Trần đạo nhân thì ngồi tại Khương Hùng bên cạnh, chúng đệ tử đứng ở hai bên. Thiên Trần đạo người mang trên mặt thần sắc lo lắng, hắn lần này xuống núi, tuy nói cũng có thu hoạch, nhưng giáng Trần túi bị đoạt lại làm cho hắn đau lòng không thôi. Bây giờ, Thiên Trần đạo nhân chỉ có thể hy vọng Lưu Hàm Nhi, Lý Mục những này đạo môn đệ tử có thể đại phá Tam Sơn Quan, giúp hắn một lần nữa đoạt lại giáng Trần túi. Hiển nhiên hiện trường mọi người đều trầm mặc không nói, Thiên Trần đạo nhân mở miệng nói, "Hàm Nhi đạo hữu, không biết đạo hữu có tính toán gì không?" Lưu Hàm Nhi nghe vậy, cũng không trả lời, mà là đưa tay bấm đốt ngón tay. Bấm đốt ngón tay chỉ chốc lát về sau, Lưu Hàm Nhi lúc này mới lên tiếng nói, "Thiên cơ chưa tới, chúng ta ngày mai tái chiến." Lời này vừa nói ra, trong chướng mọi người đều là sững sờ. Khương Hùng đốt ve đả thật tiền, nói, "Nhỏ sư cô, ngày mai lại để ta xuất chiến một trận đi." Lưu Hàm Nhi nhìn về phía Khương Hùng, trầm tư một lát sau, nhẹ gật đầu, nói, "Thôi được, Khương Hùng, ngày mai ngươi lấy tự vệ làm chủ, như phát hiện dị thường, lập tức lui về, không thể hàm chiến, nếu không, sợ có kiếp nạn." "Vâng, nhỏ sư cô." Khương Hùng nhớ kỹ. Chương 1750, Đả Thần Tiên ra, Chấp Luân Đế Quân vẫn chương 1750, Đả Thần Tiên ra, Chấp Luân Đế Quân vẫn sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Hàm Nhi, Lý Mộc, Thiên Trần đạo nhân, Khương Hùng cùng chúng đệ tử dẫn đầu đi ra đại doanh, ngẩng đầu nhìn phía cách đó không xa Tam Sơn Quan. Ít khi, nhưng gặp ba đạo hắc quang hiện lên, ba tôn quỷ đế liền rơi vào trước mặt mọi người. Đi đầu chính là Chấp Mệnh Đế Quân, bên trái là Chấp Vận Đế Quân, phía bên phải là Chấp Luân Đế Quân. Hôm nay lại là ba vị này quỷ đế đồng thời ra mặt, trên tường thành, một đoàn mây đen nâng một tòa vạn quỷ liễn. Vạn Quỷ Liễn ngồi lấy một vị quỷ hoàng, chính là vị kia Ma Vân lão tổ. Ma Vân lão tổ hơi híp mắt lại, mang trên mặt mỉm cười nhìn phía dưới hết thảy, phản phất hết thảy trước mắt đều tại nó nắm giữ ở trong. Tối thiểu nhất chính nó là cho là như vậy, bởi vì những người ở trước mắt, tu vi tuy nói không tệ, nhưng đối với nó tới nói, bất quá là sâu kiến thôi, mà lại những người kia tựa hồ còn có một số rất không tệ bảo khí, kia, thật đúng là quá mỹ diệu. Bảo khí a? Đây chính là bảo khí. Mặc dù nói nó mình bảo khí cũng không ít, nhưng là ai lại sẽ ghét bỏ mình bảo khí nhiều đây? Không phải sao? Đến vào hôm nay nó phái ra Chấp Mệnh Đế Quân, Chấp Vận Đế Quân, Chấp Luân Đế Quân ba con quỷ đế, bất quá là nó nhảm chán sinh hoạt điều hòa thôi. Về phần nói cái này ba cái quỷ đế liệu sẽ gặp nguy hiểm, kia có trọng yếu không? Mặc dù nói bồi dưỡng quỷ đế có chút khó khăn, nhưng kia có chỗ bị sao? Lấy nó quỷ hoàng chi tôn, đủ để trấn áp thiên hạ. Nghĩ tới đây, vị này Ma Vân lão tổ nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạ. Chỉ là, đột nhiên có một thân ảnh hiện lên ở trong đầu của nó, đạo thân ảnh kia bao phủ tại kim quang bên trong, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ thân hình, nhưng Đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, Ma Vân lão tổ nguyên bản nụ cười sáng lạn trong nháy mắt liền biến mất, thay vào đó chính là từ trong tới ngoài sợ hãi. 5 năm trước, kia là cái trời trong gió nhẹ buổi chiều, bầu trời huyết nhật sa treo, trên mặt đất dãy núi chập trùng, huyết chỉ tô điểm, vô số lệ quỷ, hồng y liễu, quỷ vương và mấy chục chỉ quỷ đế vì nó hiệu lực, nhưng xế chiều hôm nay, đột nhiên tiên đã nứt ra, sau đó vạn đạo kim quang bên trong đạo thân ảnh kia xuất hiện. Kia là một nhân tộc, bao phủ tại kim quang bên trong, kim quang bắn vào dấu Minh Sơn, huyết nhật bị tỉnh hóa, huyết chỉ bắt đầu khô cạn, vô số lệ quỷ, hồng y liễu, quỷ vương trong nháy mắt hóa thành tro bụi, liền ngay cả sông đi lên quỷ đế cũng đều hóa thành hư vô. Kia người mặc trên người kỳ quái quần áo, trên đầu kiểu tóc càng là kỳ quái, đó là một loại kỳ dị tóc ăn. Kia tóc quen bệnh, chồng chất cùng một chỗ, hình thành một loại nó chưa từng thấy qua kiểu tóc. Người kia vẹn vẹn mấy trưởng liền đem nó đánh thành trọng thương, ngay tại nó chuẩn bị cầu xin tha thứ thời điểm, người kia chỉ để lại một câu, liền quay người rời đi. Câu nói kia là, trong vòng 3 năm, không được ra này động thiên, nếu không, chết. Cái kia chết chữ quanh quẩn tại dãy núi ở giữa, làm nó 10 phần vững tin, nếu nó trong 3 năm thật lén đi ra ngoài, như vậy nên đón nó liền là thật là tử vong. Loại cảm giác này Hào không có lý do có thể nói, nhưng nó không dám mạo hiểm. Nó sớm đã không phải năm đó mao đầu tiểu quỷ bởi vì những cái kia lô mãng tiểu quỷ đã sớm chết. Trong nháy mắt, 3 năm liền đi qua nhưng là nó vẫn không dám đi ra ngoài. Lại là 1 năm trôi qua đi, nó vẫn không dám đi ra ngoài, bất quá nó đem mình mấy năm này cảm mến bồi dưỡng 7 cái quỷ đế phái ra ngoài, mãi cho đến hôm qua, kia chấp luân đế quân vội vã chạy về, đem 1 năm này kinh lịch nói cho nó. Cái này khiến nó đối với ngoại giới rốt cục có hiểu rõ nhất định, đồng thời nó cũng biết người kia đã rời đi. Chỉ là 1 năm qua này, 7 cái quỷ đế nhiều mặt tìm hiểu, đáng tiếc, cũng không dò thăm người kia xuất thân cùng lai lịch. Trong chớp mắt, chuyện cũ từng màn tại Ma Vân lão tổ trong đầu hiện hiện, làm nó trên mặt thần sắc từng đợt biến ảo, sợ hãi, phẫn hận, nghi hoặc, mê mang, không phải trường hợp cá biệt. Ngay tại Ma Vân lão tổ đắm chìm trong hồi ức ở trong lúc, dưới tường thành, một trận chiến đấu đã bắt đầu. Khương Hùng đỉnh đầu tiên thiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, cầm trong tay đả thần tiên cùng chấp luân đế quân chiến tại một chỗ. Có tiên thiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ thủ hộ, chấp luân đế quân công kích căn bản là không có cách phá phòng, mà Khương Hùng cùng đấu chiến mấy hợp về sau, lập tức tế khởi đả thần tiên. Đả thần tiên mỗi lần bị tế ra, lập tức hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, 84 đạo phù ấn đều lóe lên thần bí quang huy. Đả thần tiên rơi xuống, kia chấp luân đế quân né tránh không kịp, bị một roi đánh vào phần lưng. Phúc. Chấp luân đế quân trương miệng phun ra một ngụm máu tươi, một phát liền ném xuống đất, còn chưa chờ nó đứng dậy, đả thần tiên lần nữa rơi xuống, lần này chính giữa nó trên đỉnh đầu. Trong ngay mắt, vành. Một thanh âm vang lên, chỉ gặp nở tung vạn đóa hoa đào, chấp luân đế quân tại chỗ khí tuyệt, một điểm chân linh bay lên đến không trung, thẳng đến phong thần đài mà đi. Phải biết đả thần tiên cũng không phải dáng trần túi chỉ có thể khống đệ, không thể giết địch, nhưng đả thần tiên cũng không phải a. Cái này chấp luân đế quân chính là phong thần bảng bên trên người hữu duyên, gặp được đả thần tiên, chỗ nào còn đi được thoát. Nhìn thấy chấp luân đế quân vẫn lạc, chấp mệnh đế quân cùng chấp vận đế quân lập tức giận tím mặt. Hôm qua, chấp vận đế quân xuất thủ, khó khăn mới đem cứu ra, ai có thể nghĩ tới, lúc này mới cách một ngày, nó liền thật vẫn lạc. Đại ca, đợi tiểu đệ xuất thủ, vì ngũ đệ báo thủ. Chấp vận đế quân dứt lời, không đợi chấp mệnh đế quân đáp ứng, đã một bước phóng ra vọt tới Khương Hùng trước mặt, song chảo vung lên, thẳng đến Khương Hùng mặt mà tới. Khương Hùng bị giật nảy mình, muốn trốn tránh, đã không còn kịp rồi. Bất quá, tiên thiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ phòng hộ không phải dễ dàng như vậy đột phá. Từng đóa kim liên ngăn ở song chảo trước mặt, đóa đóa kim liên vỡ vụn, nhưng càng nhiều kim liên lại thứ tự sinh ra. Nhìn thấy chấp vận đế quân công kích bị ngăn lại, Khương Hùng lúc này mới thở dài một hơi, gấp đội rút thân lui lại, tránh đi ra mấy trượng xa, cả giận nói: Đế quân, như vậy đánh lén, không làm người tử. Khương Hùng cái này vừa nói, chấp vận đế quân càng nổi giận hơn. Khương Hùng thất phu, giết minh đệ của ta, không thể tha cho ngươi. Nói chuyện, chấp vận đế quân xuất thủ lần nữa, song chảo bọc lấy tử quang thẳng đến Khương Hùng trước ngực mà tới. Lần này Khương Hùng có chuẩn bị, vội vàng nâng roi đón lấy, bắt roi tấn công, chỉ nghe được cong. Một thanh âm vang lên, Khương Hùng thân thể nhoáng một cái, bước chân bất ổn, đang đằng đằng, trực tiếp sau lui ra mấy trượng khoảng cách, suýt nữa ngã nhào trên đất. Cái này chấp vận đế quân nhưng so với vừa nãy chấp luân đế quân mạnh lớn hơn nhiều lắm, Khương Hùng nhưng không có nắm chắc tất thắng, mà lại vị này chấp vận đế quân quá mức quỷ dị. Hôm qua, Thiên Trần đạo nhân bị mất dáng trần túi, Lý Mộc sư muội suýt nữa ném đi Dương Liễu nhánh cùng bát bảo lưu ly bình. Khương Hùng cũng không cho rằng mình tiên thiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ cùng đả thần tiên liền mạnh hơn Dương Liễu nhánh cùng bát bảo lưu ly bình. Tựa hồ đã nhận ra Khương Hùng tâm tư, kia chấp vận đế quân cười lạnh một tiếng, bước chân nhất chuyển, liền ngăn cản Khương Hùng đường lui. Khương Hùng thấy thế, bất đắc dĩ thở dài một hơi, đành phải xách roi chủ động công tới, một người một quỷ lập tức liền đấu ở cùng nhau. Trong chớp mắt, 20 mấy cái hiệp đi qua sau, Khương Hùng đã thể lực chống đỡ hết nổi, mũi hoa thái dương mồ hôi chảy ròng. Mà lại, Khương Hùng hắn cũng đã nhận ra tự thân một chút biến hóa, nhưng đến tại biến hóa gì, hắn cũng nói không rõ lắm, cho nên hắn không thể tiếp tục cùng đối phương như vậy đâu nữa. Thế là, Khương Hùng tìm được một cái cơ hội, trực tiếp hướng về sau nhảy ra 3 trượng có hơn, sau đó liền đem đả thần tiên tế ra ngoài. Đả thần tiên mang theo vô thượng uy thế, thẳng hướng về chấp vận đế quân đỉnh đầu đánh tới. A. Chương 1751, đả thần tiên dưới, chấp vận đế quân vẫn chương 1751, đả thần tiên dưới, chấp vận đế quân vẫn đả thần tiên vừa ra, ngay lập tức, hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, 84 đạo phù ấn chiếu sáng rạng rỡ, mang theo vô lượng uy thế hướng về chấp vận đế quân đánh tới. Lần này đả thần tiên vừa rơi xuống, thân ở chiến cuộc bên ngoài chấp mệnh đế quân đột nhiên trong lòng cuộn loạn, một đầu sông dài vận mệnh đột ngột xuất hiện tại nó trước mắt. Đầu kia trường hà không biết lúc nào tới chỗ, cũng không biết nơi hội tụ, nhưng đột nhiên một đầu toàn thân lóe ra vô thượng quang huy kim tiên xé rách hư không liền giáng lâm đến đầu này trường hà trên không. Sau đó, tiêu kim tiên phảng phất mang theo cả phiến thiên địa chi lực trùng điệp đánh vào dài trên sông. Một máy mắt, đương theo lấy oanh. Một tiếng vang thật lớn, đầu này trường hà liền bị cắt thành hai đoạn. A! Một tiếng kinh hô, chấp mệnh đế quân vội vàng nghiêng người tránh né, đồng thời giơ lên trong tay song chảo hướng lên nên đón, nhưng mà cái này tất cả đều là vô ích. Đả thần tiên lấy tốc độ như tia chớp đột phá song chảo chặn đường, trung điệp đập vào vai trái của nó phía trên. Vành hai bên trong chỉ nghe được rắc. Một thanh âm vang lên, chấp vận đế quân vai trái trực tiếp vỡ nát, đồng thời cả một đầu cánh tay trái rơi xuống mặt. Rơi trên mặt đất cánh tay trái trong nháy mắt hóa thành nồng đậm quỷ vụ, thế nhưng sau một khắc, từng đóa kim sắc liệt diễm bay lên, trong chớp mắt, toàn bộ cánh tay trái liền bị liệt diễm bao khỏa, mấy hơi thở sau liền hóa thành một bồi màu đen cho tàn. A a, chấp vận đế quân kêu thảm, hướng bên cạnh bỏ chạy. Mất đi một tay, chấp vận đế quân đã không có chiến ý, hôm qua liền chiến liền thắng chấp vận đế quân hôm nay vậy mà trực tiếp hao tổn một tay, đây là Tam Sơn quan cùng Tĩnh Nam quân song phương cũng không từng ngờ tới, nhưng sự tình hiển nhiên còn chưa kết thúc. Chấp vận đế quân quay người liền hướng chấp mệnh đế quân vị trí bỏ chạy, chấp mệnh đế quân cũng cất bước bên trên chuẩn bị trước tiếp ứng, mà Khương Hùng há có thể buông tha cơ hội tốt như vậy, lập tức lần nữa tế khởi đả thần tiên. Nhưng gặp đả thần tiên mang theo càng tăng lên chi uy hướng về chấp vận đế quân cái hốt liền đập tới. Hai nghe đến sau đầu phong thanh, chấp vận đế quân theo bản năng quay đầu hướng về sau nhìn lại, liền thấy một đầu kim tiên đã đi tới trước mắt. Chỉ nghe được bành một tiếng vang thật lớn, đả thần tiên chính đánh vào chấp vận đế quân trên đỉnh đầu, thẳng đánh cái trên đỉnh đầu vỡ vụn, óc bắn tung tóe mà chết. Bịch một tiếng, một bộ thi thể té ngã mặt đất, lục sắc óc đỏ màu nâu huyết dịch chảy đầy đất. Ngay sau đó, kim sắc liệt diễm hừng hực dấy lên, trong khoảnh khắc đem trọn bộ thi thể bao khỏa trong đó. Kia hừng hực liệt diễm trực tiếp đem chấp mệnh đế quân ngăn ở nơi xa, căn bản không dám tới gần. Nhị đệ, chấp mệnh đế quân thê lương kêu gọi vang vọng hư không, đáng tiếc nó nhưng không có biện pháp gì, nó chưa từng nhìn thấy chính là một đạo chân linh từ kia hừng hực liệt diễm bên trong bay ra, tại liệt diễm trên không xoay ba vòng, sau đó phá toái hư không thẳng đến phương nam mà đi, trong nháy mắt liền đã mất đi bóng dáng. Khương Hùng, giờ phút này chấp mệnh đế quân hai mắt đã hoàn toàn hóa thành xích hồng chi sắc, gắt gao tập trung vào vừa mới thu hồi đả thần tiên. Khương Hùng, con huynh đệ của ta mệnh đến. Câu nói này chấp mệnh đế quân cơ hồ là cắn răng nói ra được. Nhìn thấy chấp mệnh đế quân ánh mắt, nghe trong miệng nó ngôn ngữ, cho dù Khương Hùng sớm đã bước vào kim đan chi cảnh, cũng không nhịn được toàn thân sợ run cả người. Lúc này thắng liên tiếp hai trận, Khương Hùng sớm đã không có tiếp tục chiến đấu dục vọng, mà lại vừa rồi cái này hai trận chiến hắn tiêu hao cũng là không nhỏ, nếu là lại đối đầu chấp mệnh đế quân cái này cường địch, Khương Hùng kia là một chút lòng tin đều không. Nghĩ tới đây, Khương Hùng ngay cả lời cũng không nói, trực tiếp xoay người rời đi, nhưng chấp mệnh đế quân nơi nào sẽ cho phép Khương Hùng đào tẩu, thế là nó cất bước đi vội, lập tức liền đuổi theo. Khương Hùng thấy thế vội vàng dưới chân sinh mây, hướng về bản trận bay đi, nhưng chấp mệnh đế quân tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Khương Hùng sau lưng, dò xét trưởng liền chụp về phía Khương Hùng hậu tâm. Tiên tiên mậu kỳ hạnh hoàng kỳ đột nhiên dương ra, đóa đóa kim liên thứ tự sinh ra, nhưng trong nháy mắt vỡ vụn vô số. Quỷ dị chính là một nháy mắt vô số đóa kim liên vỡ vụn, nhưng lại không mới kim liên sinh ra, mặt khác đạo đạo kim quang cũng đi theo băng tán, không người có thể gặp chỗ. Vừa rồi chấp mệnh đế quân một trưởng vô ra về sau, một đầu sông dài vận mệnh hiện tại Khương Hùng trên đỉnh đầu, đó lấy đóa đóa sương mù màu đen giáng lâm trường hà trên không, sau đó một chút màu đen giọt mưa liền đã rơi vào trường hà ở trong, trường hà nước sông bắt đầu trở nên có một ít đục ngầu. Bịch một tiếng, Khương Hùng trực tiếp từ không trung rơi xuống, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ cũng từ không trung rơi xuống, rơi vào Khương Hùng bên cạnh. Hạnh Hoàng Kỳ giờ phút này có chút dương ra, yếu ớt kim quang bao phủ Khương Hùng, còn sót lại hơn 20 đóa kim liên vờn quanh tại Khương Hùng quanh người. Đây là cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo Tiên Thiên Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ lần thứ nhất chật vật như thế. Đả thần tiên giờ phút này hóa thành một cây phổ thông thông roi gỗ, nằm ở Khương Hùng bên cạnh trên mặt đất. Khương Hùng, chết đi. Lúc này, chấp mệnh đế quân cũng trở xuống mặt đất, ngay tại Khương Hùng trước người, nó lần nữa nhấc trưởng liền muốn đánh tới. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo huyền quang phóng tới, trực tiếp đem Khương Hùng bao phủ tại bên trong, cùng lúc đó một đạo kiếm quang hướng nó chém tới. Chấp mệnh đế quân bất đắc dĩ đành phải bước ra lui lại, trong nháy mắt lui ra ngoài hơn 10 trượng, nhìn chăm chú quan sát liền thấy một vị hồng sam nữ tử đã ngăn tại Khương Hùng trước người, chính gương mặt xinh đẹp hàm sát tập trung vào nó. Lưu Hàm Nhi lạnh lùng nhìn xem chấp mệnh đế quân, nói: "Lão quỷ, đến bản tiểu thư đến gặp một lần ngươi." Có Lưu Hàm Nhi cái này một ngăn, Khương Hùng cũng rốt cục từ dưới đất bò dậy. Chỉ là một lần nữa đứng vững, Khương Hùng sắc mặt trắng bệnh, thân thể lung la lung lay phảng phất tùy thời sẽ còn lần nữa ngã sắp xuống. Khương Hùng lên dây cót tinh thần hướng về Lưu Hàm Nhi cúi người hành lễ, nói: "Đa tạ nhỏ sư cô ân cứu mạng." Lưu Hàm Nhi khoát tay áo, nói: "Khương Hùng, ngươi lại thối lui, cái này lão quỷ liền giao cho ta." "Vâng, nhỏ sư cô cẩn thận, kẻ này thủ đoạn mười phần quỷ dị." Lưu Hàm Nhi nghe vậy gật gật đầu, ra hiệu tự mình biết, để hắn mau chóng trở về bản trận. Lúc này, Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ ba người đồng thời lao đến, đem Khương Hùng đỡ. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Sư phụ, chúng ta mau trở về đi thôi. Ba người đem Khương Hùng đỡ trở về bàn trận. Lưu Hàm Nhi nhìn xem đối diện chấp mệnh đế quân, lần nữa mở miệng nói: "Lão quỷ, ra tay đi, để bản tiểu thư kiến thức một chút thủ đoạn của ngươi." Chấp mệnh đế quân lúc này cũng bình tĩnh lại, nhưng được nghe Lưu Hàm Nhi lời này, nó đồng dạng nở nụ cười lạnh, nói: nữ hoa hoa, ngươi để kia Khương Hùng thất phu ra, bản đế muốn vì hai vị huynh đệ báo thù. Lưu Hàm Nhi khẽ miệng khẽ cong, lắc đầu nói, lão quỷ, ngươi nếu có thể thắng được qua bản tiểu thư, Khương Hùng mặc cho ngươi xử trí, nhưng ngươi nếu là thắng không nổi bản tiểu thư, như vậy.
Ha ha.
Lưu Hàm Nhi lời còn chưa dứt, nhưng ngụ ý đã rất rõ ràng.
Tốt, 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 nữ hoa hoa, đã như vậy, kia, bản đế trước hết chém ngươi, lại chạm kia Khương Hùng.
Chương 1752, Lưu Hàm Nhi khốn cục chương 1752, Lưu Hàm Nhi khốn cục chấp mệnh đế quân nghe vậy giận dữ, biết không có nói chuyện, thế là giận quát một tiếng, hai tay giằng ra, nhưng gặp trong tay thanh khí lở lở, thanh khí bên trong hiện ra một vật. Chỉ gặp vật kia một đầu tròn, một đầu phương, chính là một chi thuyền mái chèo. Nhìn thấy pháp bảo như thế, Lưu Hàm Nhi chính là sửng sở, nàng thật đúng là lần đầu tiên gặp hình dáng này tức bảo vật. Nữ hoa hoa, ăn trước ta một mái chèo. Lời còn chưa dứt, chấp mệnh đế quân liền lao đến, nhấc lên thuyền mái chèo liền đập. Lưu Hàm Nhi không dám nên đón, vội vàng nghiêng người tránh thoát, sau đó trong tay kiếm gỗ đào vạch một cái, mũi kiếm hướng về chấp mệnh đế quân cánh tay trái vạch tới. Cái này kiếm gỗ đào dù sao chính là thiên sư tự tay điều khắc, cho dù chấp mệnh đế quân dạng này đỉnh phong quỷ đế bị vẽ lên một kiếm, cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Chấp mệnh đế quân mặc dù không biết kiếm gỗ đào lai lịch, nhưng nó chấp trưởng mệnh thì lại rõ ràng cáo chi nó kiếm này bất phàm. Cho nên, chấp mệnh đế quân nào dám lấy cánh tay của mình ngăn kháng, vội vàng nghiêng người tránh né, đồng thời chuyển động thân hình, chi kia thuyền mái chèo nghiêng liền đánh tới. Lưu Hàm Nhi gặp thuyền mái chèo đánh tới, vội vàng lần nữa tránh né. Một người một quỷ liền chiến tại một chỗ, trong chớp mắt chính là mười mấy cái hiệp. Trương Huyền cũng không chỉ cho Lưu Hàm Nhi chư nhiều bảo vật, đồng dạng các loại thần thông cũng truyền không ít, thậm chí bao gồm rất nhiều thế gian võ kỹ. Kiếp trước Trương Huyền thế nhưng là tiểu thuyết võ hiệp mê, tiểu thuyết võ hiệp bên trong rất nhiều công pháp, bí kỹ, đối với đạp vào con đường tu hành Trương Huyền tới nói, thực sự tính không được cái gì. Trương Huyền một phen thôi diễn, liền thôi diễn ra trong đó tuyệt đại đa số, tỉ như Cửu Dương thần công, Cửu Âm chân kinh, Càn Khôn đại na di, Độc Cô cửu kiếm, Dịch cân kinh, Tẩy tùy kinh, Nhất Dương chỉ, Lục mạch thần kiếm, Hàng Long thập bát trưởng, Đả cầu đồng pháp, Đạn chỉ thần công, Tu La đao pháp vân vân. Những này thế gian võ kỹ đối với tu sĩ tới nói cũng không phải hoàn toàn vô dụng, tối thiểu nhất tại song phương đấu thời gian chiến tranh, thật đúng là rất hữu dụng. Lưu Hàm Nhi tránh Dương Xê Dịch ở giữa, rất nhanh liền chiếm cứ thượng phòng, đem kia chấp mệnh đế quân trêu đùa xoay quanh, trên thân còn mang tới mấy vết thương, hướng ra phía ngoài chạy ra lấy đỏ màu nâu huyết dịch. Chỉ bất quá, kiếm gô đào đối với chấp mệnh đế quân dạng này đỉnh phong quỷ đế tác dụng có hạn, như là quỷ vương, sớm đã bị kiếm gô đào kiếm khí cho dạo chết rồi. Chấp mệnh đế quân trong lòng ngầm gấp, không tự giác ở giữa hai mắt liền biến thành màu xanh tím. Kia màu xanh tím bắt đầu xoay tròn, dần dần tạo thành hai cái vòng xoáy. Cùng lúc đó, chấp mệnh đế quân trong tay thuyền mái chèo cũng bắt đầu nhiễm lên màu xanh tím. Chậm rãi từng sợi màu xanh tím sương mù trống rỗng mà sinh, cũng hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Những sương mù này đan vào lẫn nhau, tạo thành một trương mông lung lưới lớn, đem hai người đều bao bọc ở trong đó. Từ khi kia màu xanh tím sương mù xuất hiện, Lưu Hàm Nhi đáy lòng liền dâng lên cảnh giác, nàng lấy kiếm kích chi, kiếm gỗ đào trực tiếp xuyên qua mà qua, kia sương mù phảng phất chỉ là hư ảnh, cái này khiến Lưu Hàm Nhi càng phát ra cảnh giác. Đợi lưới lớn hình thành, Lưu Hàm Nhi liền lập tức thả người nhảy ra lưới bên ngoài, thân thể của nàng cũng trực tiếp xuyên qua mà qua, kia lưới lớn căn bản là chưa cản trở nàng. Cái này khiến Lưu Hàm Nhi mê hoặc, cái này tấm lưới lớn tác dụng đến tuột cùng là cái gì đây? Chẳng lẽ không phải vì bao phủ nàng sao? Hai mắt thần quang lấp lóe, Lưu Hàm Nhi đã mở ra pháp nhãn. Pháp nhãn rơi vào tấm vong lớn kia bên trên, nhìn thấy, vẫn là một trương mông lung lưới lớn, kia màu xanh tím sương mù phảng phất như là phổ thông sương mù. Bây giờ, Lưu Hàm Nhi đứng tại lưới bên ngoài, mà kia chấp mệnh đế quân thì đứng tại trong lưới, còn tại tự mình vũ động trong tay thuyền mái chèo. Chấp mệnh đế quân trong đôi mắt, hai cái màu xanh tím vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, nhan sắc cũng càng ngày càng sâu. Đột nhiên, chấp mệnh đế quân quay đầu liền nhìn về phía lưới bên ngoài Lưu Hàm Nhi, hai cái màu xanh tím vòng xoáy liền đột ngột chiếu ở trong mắt của nàng. Như vậy một cái mắt, Lưu Hàm Nhi liền thấy trên trời dưới đất có một cái lưới lớn đưa nàng lưới tại trong đó. Lưới lớn bên trên lóe ra thanh tử sắc quang hoa, tựa như đầy trời đầy sao. Đón lấy, Lưu Hàm Nhi dưới chân không còn, nàng cúi đầu xem xét, liền thấy dưới chân lưới lớn hóa thành một cái vòng xoáy, mà nàng đang hướng về cái kia vòng xoáy bên trong rơi đi. Không tốt. Lưu Hàm Nhi kinh hãi, thầm hô không tốt, vội vàng vận chuyển đằng vân chi pháp, đáng tiếc mặc cho nàng pháp lực vận chuyển, dưới chân cũng chưa từng có tường vân xuất hiện. Cái này, chuyện gì xảy ra? Lưu Hàm Nhi cường tự an định tâm thần, vội vàng thi triển ngũ hành độ thuật, đáng tiếc kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại độn pháp đều thi triển một lần, nhưng nàng vẫn đang không ngừng hướng về kia vòng xoáy bên trong rơi xuống. Đó lấy, nàng lại thi triển tung địa kim quang pháp, cửu tiêu độ pháp, đáng tiếc vẫn không hề có tác dụng. Không trung lưới lớn vẫn đang nhấp nháy quang huy, đạo đạo quang hoa rơi ở trên người nàng. Dưới chân vòng xoáy càng chuyển càng nhanh. Rốt cục, nàng vẫn là lọt vào cái kia vòng xoáy ở trong. Vòng xoáy bên trong cũng không phải là đen nhánh, ngược lại lóe ra các loại quang hoa. Những này quang hoa lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, tạo thành một vài bức dị thường quỷ dị hình tượng. Lưu Hàm Nhi định thần nhìn lại, sau đó, nàng liền trong mơ hồ nhìn thấy mình từ khi sau khi sinh từng màn. Nàng nhìn thấy mình giáng sinh, phụ mẫu vui sướng, còn chứng kiến hài nhi lúc ca ca Trương Huyền ôm nàng, đùa nàng vui cười chẳng cảnh, nhưng từ nàng 8 tuổi về sau, đột nhiên, hình tượng bên trong không có ca ca Trương Huyền thân ảnh. Phụ mẫu thân ảnh vẫn luôn tại, nhưng ca ca Trương Huyền thân ảnh đúng là biến mất. Không hiểu bên trong, Lưu Hàm Nhi cũng cảm giác được một loại không hài hòa cảm giác. Nàng muốn tìm được đáp án, có lẽ tìm tới đáp án kia, nàng liền có thể từ nơi này đáng chết vòng xoáy bên trong thoát khốn ra ngoài. Đáng tiếc mặc cho nàng như thế nào tìm, cũng không thể tìm tới chút nào manh mối. Đột nhiên, cảnh sát trước mắt lại là biến đổi, vòng xoáy biến mất, Lưu Hàm Nhi cúi đầu nhìn lại, liền thấy dưới chân cách đó không xa xuất hiện một con sông lớn. Đầu kia sông lớn không biết lúc nào tới chỗ, cũng không biết lúc nào đi chỗ, nhưng gặp con gãy gãy, vốn lượn lấy hướng về phía trước chạy tới. Chỉ là, sông lớn hai bên bờ bao phủ nồng đậm sương mù màu đen. Sông lớn trên mặt sông tựa hồ ngay tại mưa, kia là vô số màu đen giọt mưa. Giọt mưa không ngừng nhỏ xuống tại sông lớn bên trong, trên mặt sông xuất hiện từng cái hình tròn gợn sóng. Theo màu đen giọt mưa không ngừng nhỏ xuống, sông lớn nước sông chính đang nhanh chóng trở nên đục ngầu. Trong cõi u minh, Lưu Hàm Nhi cảm nhận được một loại tim đập nhanh, nếu là tùy ý loại tình huống này phát triển tiếp, sẽ có phi thường không ổn sự tình phát sinh. Đột nhiên, Lưu Hàm Nhi chỉ cảm thấy nguyên bản dưới chân không còn, thân thể của nàng lần nữa cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống, hiển nhiên liền muốn rơi xuống nhập đầu kia sông lớn ở trong. Sông lớn bên trong đột nhiên xuất hiện một chiếc thuyền con, trên thuyền nhỏ đứng đấy một người. Người kia đầu đội mũ rộng vành, trong tay nắm lấy một chi thuyền mái chèo ngay tại khuấy động dưới thuyền nước sông. Tựa hồ đã nhận ra đỉnh đầu dị thường, người kia ngẩng đầu nhìn lại, đợi nhìn thấy hạ xuống Lưu Hàm Nhi về sau, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, cũng mở miệng la lớn, "Cô nương, cần phải lên thuyền hay không?" Nghe được tiếng la, Lưu Hàm Nhi theo tiếng nhìn lại, liền thấy cái kia chèo thuyền người. Chỉ là chèo thuyền người khuôn mặt, nàng lại thấy không rõ. Có lẽ là gặp Lưu Hàm Nhi không đáp, kia chèo thuyền người lần nữa cao giọng hô, "Cô nương, cần phải lên thuyền hay không?" "Ta..." Chương 1753, Trảm Tiên Phi Đao thất bại. Chương 1753, Trảm Tiên Phi Đao thất bại. Lưu Hàm Nhi theo bản năng liền muốn mở miệng đáp ứng, nhưng ta chữ vừa ra khỏi miệng, nàng lập tức liền dừng lại. Bởi vì giờ khắc này, đạo tâm của nàng cảnh báo đại minh, một loại bất an cảm giác từ sâu trong linh hồn dâng lên, trong nháy mắt đi khắp toàn thân. "Cô nương, cần phải lên thuyền hay không?" Âm thanh kia bên trong lần nữa truyền đến, khiến Lưu Hàm Nhi tâm thần rung mạnh, lần này thanh tỉnh lại. Giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy mình toàn thân trên dưới mồ hôi lạnh lâm ly. Theo nàng tỉnh táo lại, nàng đột nhiên phát hiện mình đỉnh chỉ hạ xuống, sau đó, đột nhiên tiên bắt đầu vỡ nát. Đỉnh đầu vòng xoáy biến mất, trung quanh quỷ vụ tán đi, dưới chân đầu kia bốn lượn sông lớn cũng vỡ nát, cái kia người chèo thuyền cũng không thấy bóng dáng. Ầm ầm. Trong cõi u minh, tiếng sấm rền vang, Lưu Hàm Nhi hai mắt bên trong thần quang bắn ra mà ra, bắn thẳng đến vài thước có hơn. Phúc. Đối diện chấp mệnh đế quân đột nhiên há miệng phun ra một ngụm đỏ màu nâu máu tươi. Lưu Hàm Nhi định thần nhìn lại, liền thấy trước người nàng hơn 10 trượng có hơn, kia chấp mệnh đế quân dưới chân một đầu đốn lượn sông lớn chính đang chậm rãi tán đi thân ảnh. Từ kia còn sót lại cảnh tượng bên trong, Lưu Hàm Nhi thấy rõ ràng, kia sông lớn đốn lượn lưu động, chạy qua chấp mệnh đế quân, đã chạy đến dưới chân của nàng, chỉ là dưới chân của nàng đang có một đóa cựu phẩm bạch liên đưa nàng nâng lên. Nhìn thấy kia cựu phẩm bạch liên, Lưu Hàm Nhi lấy làm kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy Tĩnh Nam quân quân doanh trên không, một mảnh sóng biết dập dờn, vô tận trong biển rộng, một đầu huyền quy ngay tại nhàn nhã bốn phía du động. Huyền nguyên không thủy kỳ. Một máy mắt, Lưu Hàm Nhi liền an tâm tới. Nguyên lai, ngay tại mới, Lưu Hàm Nhi thân thể kịch liệt rung động, quanh thân vân quang lấp lóe, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống bụi bặm. Lý Mục, Thiên Trần đạo nhân đều phát hiện Lưu Hàm Nhi dị dạng, hai người vừa mới chuẩn bị xuất thủ, nhưng vào lúc này, đột nhiên, Tĩnh Nam quân quân doanh trên không, nguyên bản cựu phẩm bạch liên đột nhiên bay ra, bay tới Lưu Hàm Nhi dưới chân. Có cựu phẩm bạch liên đến, Lưu Hàm Nhi thân hình trong nháy mắt vững chắc, tạm thời giải trừ nguy cơ. Nhưng đã mất đi cựu phẩm bạch liên phòng hộ, vô tận huyết khí lập tức liền hướng về quân doanh lan tràn mà đến, càng có âm phong trận trận cũng theo thổi hướng về phía đại doanh, mà Hạnh Hoàng Kỳ vẫn tại thủ hộ lấy Thương Hùng, trước mắt đại doanh thuộc về hoàn toàn không để phòng trạng thái. Một khi huyết khí xâm lấn, âm phong thổi nhập, chỉ sợ 10 vạn Tĩnh Nam quân đều có lật út nguy hiểm. Ở đây thời khắc nguy cấp, Lý Mục lập tức không chút do dự tế ra Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, đạo đạo huyền quang lập tức đem đại doanh bao phủ tại trong đó. Cùng Vi Tiên Tiên Ngũ Vương Kỳ một trong, Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ lực phòng ngự cũng không kém gì Tiên Tiên Mộ Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, mà lại nội ẩn một tia huyền vũ chân linh, đối với âm tà chi vận, khắc chế càng sâu. "Tốt, tốt, tốt, nữ hoa hoa, hảo thủ đoạn, hảo thủ đoạn, bất quá. Ha ha bất quá, nữ hoa hoa, ngươi có thể tránh thoát bản đế vận mệnh bỏ ngang, nhưng bản đế tiếp xuống thủ đoạn, lại nhìn ngươi còn có thể tránh thoát mấy cái, ha ha." Kia chấp mệnh đế quân cười ha ha, lại trương miệng máu bên trong, từng đợt răng nanh lóe ra sầm sầm bạch quang. Sở dĩ là miệng máu, là bởi vì trong miệng của nó vẫn đang không ngừng hướng ra phía ngoài phun đỏ màu nâu máu tươi. Máu me đầm địa ở giữa, chấp mệnh đế quân mặt quỷ lộ ra càng phát ra dữ tợn. Đáng tiếc, cái này dữ tợn mặt quỷ căn bản không dọa được Lưu Hàm Nhi. Lấy lại tinh thần, Lưu Hàm cười lạnh một tiếng, lật tay một cái hỏa hồng hồ lô liền xuất hiện ở trong tay nàng, chính là món kia sát phạt chí bảo, Trảm Tiên Phi Đao. "Lão quỷ, bản tiểu thư mới suýt nữa bên trong ngươi an toàn, ngươi cũng tới nếm thử bản tiểu thư thủ đoạn đi." Nói chuyện, Lưu Hàm Nhi mở ra nút hồ lô, liền đem hồ lô tế. Chỉ gặp một tuyến hào quang bắn ra, cao 3 trượng có thừa, phía trên hiện ra một vật, dài 7 tấc 5 phần, có lông mày có mắt, hai mắt bắn hạ một đạo bạch quang, trực tiếp đinh trụ chấp mệnh đế quân nghe mà cùng. Nguyên bản chính huy động thuyền mái chèo muốn xuất thủ lần nữa, chấp mệnh đế quân lập tức hai mắt mê ly, thân thể đứng thẳng bất động tại chỗ, đã mất đi thần trí. Bảo bối nhanh chóng quay người. Theo một tiếng quát nhẹ truyền đến, nhưng gặp kia bạch quang nhẹ nhàng nhất chuyển, chấp mệnh đế quân đầu lâu liền lăn rơi xuống. Thấy cảnh này, biết rõ Trảm Tiên Phi Đao uy lực, Lý Mục, Thương Hùng đám người cùng nhau thở dài một hơi. Chỉ là, thế ra Trảm Tiên Phi Đao, Lưu Hàm Nhi trên mặt cũng lộ ra mấy phần nghi hoặc. Lưu Hàm Nhi một đôi thần mục rơi vào chấp mệnh đế quân đầu lâu cùng thi trên khuôn mặt. Viên kia lớn chừng cái đấu đầu lâu lăn rơi xuống mặt đất, nhanh như chớp trên mặt đất lăn bắt đầu chuyển động, mang theo một đoàn đồng đậm quỷ vụ. Kia như cũ đứng thẳng không đầu thi thể đột nhiên suy suy. Tiếng vang lên, nguyên lai là kia lồng ngực bên trong phun ra nồng đậm màu đen quỷ vụ. Lưu Hàm Nhi quan sát một lát, nhưng lại chưa nhìn thấy chân linh bay ra.
Cái này, làm sao có thể? Trảm Tiên Phi đao chính là bực nào chí bảo, nếu bàn về sát phạt chi lực, nó có thể nói là đứng đầu nhất, mà lại nó chém giết không chỉ có riêng là sinh linh ách nhục thể, còn bao gồm nguyên thần.
Nhưng Trảm Tiên Phi đao dưới một kích này, cái này chấp mệnh đế quân tại sao lại là trạng thái như vậy đâu?
Lưu Hàm Nhi nghi hoặc không hiểu, bản trận bên trong Lý Mục, Khương Hùng cũng phát hiện không thích hợp. Thân là thiên mệnh phong thần người, Khương Hùng đối với chân linh cảm giác càng thêm nhạy cảm, pháp nhãn của hắn mở ra, cũng tương tự nhìn sang, đáng tiếc cũng không có thể nhìn thấy chân linh bóng dáng. Lý Mục cũng nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Khương Hùng, nói: "Khương sư huynh, có chút không đúng a. Nhỏ sư cô Trảm Tiên Phi đao phía dưới, hẳn là còn có nhưng sống tạm bợ người." Khương Hùng lắc đầu, nói: "Một mà sư muội, ta cũng không biết, kỳ quái thay."
Quái thai.
Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ gặp kia chấp mệnh đế quân dưới chân lần nữa hiện ra một con sông lớn hư ảnh. Đầu kia sông lớn trống rông mà sinh, không biết lúc nào tới chỗ, cũng không biết nơi hội tụ, chỉ uốn lượn mà đi, một mặt chạy qua kia không đầu thi thể, một mặt chạy qua kia lăn rơi xuống đất đầu lâu, sau đó, bịch. Một tiếng, kia không đầu thi thể đột nhiên té ngã tại bùi bặm. Thanh tịnh nước sông chậm rãi chảy qua, sông lớn bên trong, không đầu thi thể cùng cái đầu kia đồng thời phiêu lơ lửng. Theo nước sông lưu động, trong chốc lát về sau, không đầu thi thể cùng cái đầu kia cuối cùng tướng gặp đến cùng một chỗ, sau đó, cái đầu kia một lần nữa về tới trên cổ. Nước sông róc rách mà chảy, không ngừng cọ rửa tại thi thể chỗ cổ. Đột nhiên, nồng đậm hắc vụ trống rỗng mà sinh, đem trọn cô thi thể đều bao bọc ở trong đó. Không biết đi qua bao lâu, từng đạo thanh quang đâm rách hắc vụ, bành. Một thanh âm vang lên, hắc vụ nổ tan ra, chấp mệnh đế quân thi thể đã một lần nữa đứng lên, hai mắt nhắm nghiền, trên dưới quanh người đều đang lóe lên thanh quang. Kia thanh quang tràn đầy quỷ dị cùng tà ác, thanh quang những nơi đi qua, cả vùng không gian đều phảng phất tại vặn bẹo cùng biến hình. Trong chốc lát về sau, đột nhiên, hai đạo thanh quang bắn ra mà ra, kia nguyên bản nên đã chết đi chấp mệnh đế quân chậm rãi mở mắt. Ầm ầm. Răng rắc răng rắc. Đột nhiên, không trung tiếng sấm ù ù, từng đạo màu tím đen lôi đỉnh xẹt qua chân trời. Ha ha. Ha ha. Chương 1754, cứu Khương Hùng, sư đồ trung phó giảng đạo cùng chương 1754, cứu Khương Hùng, sư đồ trung phó giảng đạo cùng tiếng cười to vang lên, một lần nữa phục sinh chấp mệnh đế quân mặt mũi tràn đầy vẻ đắc ý, Lưu Hàm Nhi sắc mặt băng lãnh, trực tiếp lần nữa tế khởi Trảm Tiên Phi đao, nàng còn thật không tin trên đời này còn có Trảm Tiên Phi đao chạm không được người. Trảm Tiên Phi đao lần nữa bay lên, trong hồ lô bắn ra một đạo bạch quang, lên đến 3 trượng dư cao, bên trên có một vật, có lông mày có mắt, hai mắt bắn ra một đạo bạch quang, phản chụp xuống đến, thẳng đến cái kia vừa mới phục sinh chấp mệnh đế quân mà đi. Kia chấp mệnh đế quân nhìn thấy bạch quang lần nữa bay tới, trong nháy mắt biến sắc. Chỉ thấy nó vội vàng múa động trong tay thuyền mái chèo, nhưng gặp đạo đạo thanh quang bắn ra, tại nó đỉnh đầu rót thành một đóa mây xanh. Bạch quang bắn xuống, trực tiếp rơi vào mây xanh phía trên. Bảo bối nhanh chóng quay người, chỉ gặp bạch quang nhất chuyển, bành. Một thanh âm vang lên, mây xanh trực tiếp nổ tan ra. Trảm Tiên Phi đao lại thất thủ lần nữa, lần thứ nhất còn đem cái này chấp mệnh đế quân đầu lâu chạm xuống dưới, nhưng cái này lần thứ hai lại chỉ chém vỡ một đóa mây xanh. Bất quá, mặc dù lần này Trảm Tiên Phi đao lại thất thủ lần nữa, nhưng này chấp mệnh đế quân sắc mặt lại cũng biến thành phi thường khó coi. Nữ Hoa Hoa, hôm nay dừng ở đây, ngày sau tái chiến. Lời còn chưa dứt, kia chấp mệnh đế quân đã nhún người nhảy lên, hóa thành một đạo thanh quang đã bay trở về Tam Sơn Quan bên trong. Một màn này, không chỉ là Lưu Hàm Nhi sức sở, Lý Mục, Cương Hùng đám người cũng đều ngây mẩn cả người. Rõ ràng Trảm Tiên Phi đao không xây công, cái này chấp mệnh đế quân vì sao lại như thế kinh hoàng chạy ra ngoài? Lại nói chấp mệnh đế quân vừa mới bay tới Tam Sơn Quan bên trong, liền bị một tiếng rơi xuống tại trên tường thành, phúc một tiếng, há miệng lần nữa phun ra từng ngụm đỏ màu nâu màu tươi. Vạn Quỷ Liên bên trên, Ma Vân lão tổ nhìn xem không ngừng trào máu chấp mệnh đế quân, trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Lão tổ, mong rằng lão tổ từ bi, trợ nô tài một chút sức lực. Chấp mệnh đế quân thu hồi truyền mái trèo, trực tiếp hướng về Vạn Quỷ Liên bái nằm trên đất. Thôi, đứng lên đi.
Vâng, lão tổ.
Chấp mệnh đế quân đại hỉ, đáp ứng một tiếng, liền bò tới Vạn Quỷ Liên trước, lặng lặng chờ đợi. Chỉ gặp Ma Vân lão tổ hướng về phía trước nô ra một cái tay hướng hạ nhẹ nhàng gỗ, liền thấy một đoàn ánh sáng màu xanh bay ra, trực tiếp liền tiến vào chấp mệnh đế quân sau trong đầu. Đó lấy, chấp mệnh đế quân quanh thân đều bị một đoàn thanh quang bọc lại. Thanh quang không ngừng lấp lóe, trong chốc lát về sau, thanh quang dần dần biến mất, chấp mệnh đế quân đã một lần nữa đứng lên đến, toàn thân khí thế lần nữa khôi phục đỉnh phong. Đa tạ lão tổ ban ân.
Miễn lễ đi.
Mạo nhỏ, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi, ngày mai lại đánh với bọn họ một trận.
Vâng, lão tổ, nô tài tuân mệnh.
Chấp mệnh đế quân đáp ứng một tiếng, thả người liền nhảy vào quân nội. Ma Vân lão tổ quay đầu nhìn về phía ngoài thành, ánh mắt tại Lưu Hàm Nhi, Lý Mục, Thiên Trần đạo nhân, Khương Hùng trên thân mọi người sẽ qua, trong mắt vẻ khinh thường càng đậm. Chỉ cần người kia không đến, các ngươi bất quá đều là bản hoàng trong miệng ăn thôi. Bất quá không nóng nảy, lại để các ngươi sống lâu mấy ngày, khắc khắc. Một trận âm trầm cười quái dị bắt đầu ở Tam Sơn Quan bên trong quanh quẩn. Tam Sơn Quan bên ngoài, Lưu Hàm Nhi đột nhiên cảm giác toàn thân sững sờ, gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía Tam Sơn Quan. Cùng lúc đó, Lý Mục, Thiên Trần đạo nhân, Khương Hùng ba người cũng đều sinh ra cảm ứng, cùng nhau ngẩng đầu nhìn qua. Đáng tiếc, Tam Sơn Quan trên không huyết khí càng phát ra nồng nặc, mấy người căn bản nhìn không rõ ràng.
Phúc,
khô cụ. Nguyên bản liền bị thương Khương Hùng đột nhiên lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời còn ho kịch liệt.
Sư phụ,
sư phụ, ngài không có sao chứ?
Sư phụ,
Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ ba người khẩn trương, vội vàng vây quanh, riêng phần mình duỗi tay viện chặt Khương Hùng.
Lý Mộc quay đầu nhìn lại, mở miệng nói, chúng ta nhanh về doanh đi, Khương sư minh thương thế kéo dài ghê gớm. Thế là đám người vội vã về tới đại doanh. Đại trướng bên trong, Khương Hùng sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường, Lưu Hàm Nhi, Lý Mộc, Thiên Trần đạo nhân đều đứng tại bên giường, còn lại đám người đứng bên ngoài, không dám áp sát quá gần. Ba người riêng phần mình cho Khương Hùng nhìn một chút, Lưu Hàm Nhi lấy ra mấy hạt kim đan, Khương Hùng ăn vào về sau, sắc mặt sát thực tốt lên rất nhiều, nhưng vẫn chưa toàn tốt. Cuối cùng, Lý Mộc cắn răng lần nữa đổ ra một giọt Tam Quang Thần Thủy. Đáng tiếc, Khương Hùng ăn vào Tam Quang Thần Thủy về sau, quanh thân nhật nguyện tinh thần các loại dị tượng hiện hiện, nhưng dị tượng biến mất về sau, Khương Hùng thương thế y nguyên như trước. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đám người đều kinh hãi, Tam Quang Thần Thủy vậy mà đều vô dụng. Các vị không cần lo lắng, có lẽ ta Khương Hùng trúng đích nên có này một kiếp. Khương Hùng miễn cưỡng chống đỡ đứng người dậy, nửa dựa vào ở trên giường, mở miệng vừa cười vừa nói. Khương Hùng lời này vừa nói ra, Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ ba người đồng thời bánh mắt đỏ lên. Long Tu Hổ càng là trực tiếp đứng dậy, nói, sư phụ, ta có ngươi đi giảng đạo cùng, cầu kiến trưởng giáo sư bá. Trần Đống, La Hỏa nghe vậy, cũng cùng nhau đứng dậy, nói, sư phụ, chúng ta hộ ngươi đi giảng đạo cùng. Khương Hùng nghe vậy, lập tức trầm mặt lại. Lúc này, Lưu Hàm Nhi mở miệng. Khương Hùng, có ta cùng Lý Mộc tại, bảo đảm đại quân không lo, ngươi lại đi thôi. Thuận tiện cũng hỏi thăm Tiền Khôn tiểu tử kia, cái này Tam Sơn quan đến cùng là cái tình huống như thế nào? Còn có nói cho hắn biết, cái này liên quan bên trong chỉ sợ có hoàng cấp quỷ dị. Vâng, nhỏ sư cô. Lưu Hàm Nhi lên tiếng, Khương Hùng đành phải gật đầu xác nhận. Thế là, tại màn đêm buông xuống về sau, Long Tu Hổ cõng lên Khương Hùng, Trần Đống, La Hỏa hộ vệ tả hữu, mấy người vụng trộm rời đi quân doanh, lái một đóa tường vân thẳng đến Thương Nham Sơn giảng đạo phong mà đi. Đoạn đường này không nói chuyện, bốn người rất nhanh liền đi tới giảng đạo dưới đỉnh. Bốn người cất bước lên núi, mới vừa tới đến giảng đạo cung trước, liền thấy một tiểu đạo đồng ra đón. Đạo đồng kia hướng về mấy người cúi người hành lễ, nói: "Khương Hùng sư thúc, trưởng giáo chân nhân xin ngài cùng mấy vị sư huynh đi vào." Khương Hùng gật đầu cười, đưa tay vô vô Long Tu Hổ đầu bay. Long Tu Hổ liền tranh thủ Khương Hùng buông xuống, Trần Đống, La Hỏa liền vội vàng tiến lên đem Khương Hùng đỡ. Trần Đống hướng về đạo đồng gật đầu nói: "Làm phiền sư đệ." "Trần sư huynh khách khí, mời tới bên này." Đạo đồng cười cười, liền bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Bốn người đi theo đạo đồng sau lưng, bước vào cung nội, rất nhanh liền đi tới chính điện ở trong. Trong chính điện, Tiền Khôn cầm trong tay công đức phát trần, chính cười tủm tỉm cùng đợi mấy người. Nhìn thấy Tiền Khôn, Khương Hùng tránh ra khỏi Trần Đống, La Hỏa nâng, liền muốn hành lễ. "Sư đệ không cần phải khách khí, lại tiến lên đây đi." "Vâng, trưởng giáo sư minh." Trần Đống, La Hỏa lần nữa duỗi tay vịn chặt Khương Hùng, đem nó đỡ đến Tiền Khôn trước mặt. Giờ phút này, Tiền Khôn hai mắt thần quang lấp lóe, pháp nhãn ý nguyên mở ra. Pháp nhãn rơi trên người Khương Hùng, trên dưới đánh giá một lát sau, Tiền Khôn nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói: "Không nghĩ tới các ngươi vậy mà gặp nhân vật như vậy." Tiền Khôn cái này vừa nói, bốn người đều là sững sờ. "Trưởng giáo sư bá, sư phụ ta hắn, đến cùng như thế nào?" "Sư bá nhưng có biện pháp trần trị." La Hỏa lo lắng mở miệng dò hỏi. Trần Đống, Long Tu Hổ mặc dù không có mở miệng, nhưng cũng ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tiền Khôn. Chương 1755, giảng đạo cung, cầu phá địch chi pháp. Chương 1755, giảng đạo cung, cầu phá địch chi pháp. Nhìn ra trong mắt ba người lo lắng, Tiền Khôn gật đầu cười, nói: "Không cần phải lo lắng, này tổn thương nói khó cũng khó, nói đổi cũng đổi." Nói xong lời này, Tiền Khôn cũng không trì hoãn, trực tiếp vung động trong tay công đức phát trần, ba thiên trần kia liền xẹt qua Khương Hùng thân thể. Ngay tại công đức phát trần phát qua trong nháy mắt đó, Khương Hùng chỉ cảm thấy toàn thân một cái giật mình, tiếp lấy liền cảm thấy tựa như tẩy cái nước ấm tắm, toàn thân thư sướng, nguyên bản thân thể dị thường đã biến mất không còn tâm tích. Đa tạ trưởng giáo sư minh. Thân thể khôi phục Khương Hùng, lập tức hướng về Tiền Khôn túi người hành lễ. Một màn này khiến bên cạnh Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ đều ngây mẩn cả người. Long Tu Hổ ngơ ngác mở miệng nói: sư phụ, ngài tốt." Khương Hùng chưa trả lời, Tiền Khôn liền mở miệng cười. "Long Tu Hổ, Trần Đống, La Hỏa, các ngươi sư phụ đã không sao, yên tâm đi." Đó lấy, Tiền Khôn đưa tay liền đem Khương Hùng đỡ lên, nói: "Khương sư đệ, đến, ngồi xuống trước đã. Nói với ta nói Tam Sơn quan sự tình." "Vâng, trưởng giáo sư minh." Khương Hùng đáp ứng một tiếng, sau đó liền đi theo Tiền Khôn đều ngồi xuống. Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ thấy thế cũng riêng phần mình tìm một cái bồ đoàn ngồi xuống. "Trưởng giáo sư minh, chuyện là như thế này." Khương Hùng mở miệng liền đem Tam Sơn quan bên trong tình huống nói một lần. Tiền Khôn sau khi nghe xong, hơi nhắm hai mắt, tay trái liền không ngừng bấm đốt ngón tay. Khương Hùng cùng Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ cũng không dám quấy rầy, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Ước chừng chén trà nhỏ thời gian về sau, Tiền Khôn một lần nữa mở mắt, cười nói: "Khương sư đệ, việc này ta cũng biết, kia Tam Sơn quan thật không đơn giản à. Kia Ma Vân lão tổ chính là một vị quỷ hoàng, đến từ dấu minh động tiên, 5 năm trước từng bị Phật môn tôn giả Như Lai kích thương, cũng chém giết trong động thiên đại bộ phận quỷ dị." Nghe Tiền Khôn nói xong, Khương Hùng sư đồ đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Long Tu Hổ xuất không nhìn được trước mở miệng nói: "Trưởng giáo sư bá, kia Ma Vân lão tổ tọa hạ mấy cái quỷ đế liền như thế khó đối phó, kia Ma Vân lão tổ chẳng phải là càng thêm khó đối phó sao?" Tiền Khôn nghe vậy nhẹ gật đầu, nói: "Đúng nha, kia bảy đế quân chính là 5 năm trước may mắn còn sống sót bảy cái quỷ đế, các có khác biệt bản lĩnh, nhất là cầm đầu chấp mệnh đế quân cùng chấp vận đế quân hai người, càng là bất phàm." Lúc này, La Hỏa đột nhiên mở miệng: "Trưởng giáo sư bá, kia chấp vận đế quân giống như cũng a, gặp được sư phụ, vẻn vẹn hai roi liền đem nó đánh chết." Khương Hùng nghe vậy, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn La Hỏa một chút. La Hỏa bị giật nảy mình, đội vàng ngậm miệng. đón lấy Khương Hùng hướng Tiền Khâu này này nói, để trưởng giáo sư Minh chê cười, sư đệ đệ tử này. Khương Hùng lời còn chưa dứt, liền bị Tiền Khôn tiếng cười đánh gãy.
Ha ha, không sao,
không sao cả. Khương sư đệ, kia chấp vận đế quân mặc dù lợi hại, nhưng gặp được ngươi, lại là gặp gỡ tiên khắc người.
Ha ha.
Khương Hùng nghe vậy sững sờ, kinh ngạc mở miệng hỏi, sư Minh lời ấy giải thích thế nào?
Tiền Khôn ngưng cười âm thanh, liền giải thích.
Khương sư đệ, kia chấp vận đế quân tên như ý nghĩa, nó ở một mức độ nào đó có thể ảnh hưởng hắn khí vận của người, nếu là những người khác gặp được nó, một khi khí vận bị đoạn, há có thể rơi vào tốt. Ngẫm lại kia Thiên Trần đạo nhân tại sao lại đã mất đi mình trí bảo dáng trần túi. Lý Mộc sư muội cũng suýt nữa ăn phải cái lô bốn.
Bất quá,
gặp gỡ sư đệ, nó thế nhưng là.
Ha ha.
Nói đến đây, Tiền Khôn lần nữa phá lên cười. Một lát sau, Tiền Khôn ngưng cười âm thanh, lần nữa mở miệng nói, sư đệ chính là thiên mệnh phong thần người, một thân khí vận cỡ nào bằng bạc, như thế nào nó một cái nho nhỏ quỷ đế có thể dung chuyển. Còn nữa nói, nó lại là phong thần bảng bên trên người hữu duyên, vừa bị sư đệ đả thần tiên khắc, cho nên nó gặp sư đệ, làm sao có thể đào thoát.
Tiền Khôn phen này giải thích, chúng đều giật mình.
Thì ra là thế.
Khương Hùng thở dài một hơi, nói,
trưởng giáo sư bá, kia,
cái kia chấp mệnh đế quân lại là chuyện gì xảy ra?
Vì sao thủ đoạn của nó như vậy quỷ dị?
Sư phụ ta thụ nó một trường, thậm chí ngay cả tam quang thần thủy đều không thể chữa trị.
Một bên Trần Đống nhịn không được mở miệng hỏi.
Tiền Khôn nghe vậy, vung trong tay phất trần, liền mở miệng lần nữa giải thích.
Kia chấp mệnh đế quân tên là chấp mệnh tên, nếu như thực, nó ở một mức độ nào đó có thể ảnh hưởng hắn vận mệnh con người, công kích của nó so sánh chấp vận đế quân tới nói, càng thêm huyền diệu khó lường, lấy ta quan trì, nó đối Khương sư đệ công kích, vừa là dùng một loại không khí dơ bẩn ô nhiễm sư đệ sông dài vận mệnh, loại thương thế này không phải là nhục thể hoặc nguyên thần thương thế, vì vậy, tam quang thần thủy mặc dù thần diệu, nhưng lại trị không được này tổn thương.
T.
Khương Hùng sư đầu nghe thấy lời ấy, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Trực tiếp ô nhiễm sông dài vận mệnh, thủ đoạn này, đơn giản quá không thể tưởng tượng nổi.
Trưởng giáo sư bá, kia,
vì sao sư bá chỉ là vung một chút phất trần, ta sư phụ liền khôi phục như thường?
Long Tu Hổ nhịn không được đặt câu hỏi.
Tiền Khôn mỉm cười, giơ lên trong tay phất trần, hỏi, Long Tu Hổ, ngươi có biết sư bá trong tay của ta thanh này phất trần lai lịch?
Long Tu Hổ nghe vậy, nhịn không được gãi đầu một cái, gật đầu nói, trưởng giáo sư bá, ta tự nhiên biết, ta nghe sư phụ cho ta nói qua, đây là công đức phất trần, chính là ngày đó sư tổ lão nhân gia ông ta lấy gỗ đào điều cán, lấy bạch mã đuôi ngựa vì bụi chất tơ làm mà thành.
Long Tu Hổ há miệng liền đem công đức phất trần lai lịch nói một lần.
Tiền Khôn nghe xong, gật đầu cười, nói, đúng vậy a.
Này phất trần tên gọi công đức phất trần, nội ẩn vô lượng chi công đức, càng có thể trấn áp, xua tan hết thể chi chẳng lành. Kia ô nhiễm Khương sư đệ sông dài vận mệnh không khí dơ bẩn tự nhiên cũng tại bị đuổi tản ra liệt kê.
Tiền Khôn lời vừa nói ra, tất cả mọi người hiểu rõ ra.
Khương Hùng trầm mặc một lát, đột nhiên mở miệng lần nữa hỏi, trưởng giáo sư Minh, nhỏ sư cô chạm tiền phi đao vì sao cũng chạm không được kia chấp mệnh đế quân đâu?
Khương Hùng lời này vừa nói ra, Trần Đống, La Hỏa, Long Tu Hổ lập tức ngồi thẳng thân thể, lần nữa ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tiền Khôn.
Tiền Khôn cười nhìn bốn người một chút, mở miệng lần nữa giải thích.
Chạm tiên phi đao chính là sư tôn tự tay tạo hình mà ra, nội ẩn vô lượng sát khí, hóa thành một thanh tiên nhận, có thể chạm thế gian này hết thảy chi sinh linh, không chỉ là chém giết nhục thân liên đối lấy nguyên thần linh hồn cũng khó chạy thoát, nhưng
nó lại như thế nào chém giết vận mệnh đâu?
Khương Hùng sư đồ đều là sững sờ.
Đúng a?
Vận mệnh làm sao chém giết a?
Tiền Khôn tiếp tục mở miệng nói, kia chấp mệnh đế quân nó đã có thể ảnh hưởng hắn vận mệnh con người, tự nhiên cũng có thể ảnh hưởng vận mệnh của mình, có thể đem hẳn phải chết chi sát cướp đổi thành có thể trốn thoát chi kiếp.
Cái này vừa nói, Khương Hùng sư đồ đều khiếp sợ mở to hai mắt nhìn.
Long Tu Hổ càng là kinh hô lên.
Trường giáo sư bá, nói như vậy đến, kia,
đây chẳng phải là nói, ai cũng giết không được nó sao?
Kia,
vậy chúng ta như thế nào trôi qua cái này tam sơn quan?
Khương Hùng trên mặt cũng mang tới mấy phần thần sắc lo lắng, cung kính hướng Tiền Khôn chắp tay, nói, còn xin sư minh chỉ điểm phá địch chi pháp.